Chương 282, Tết xuân nước hẹn, ngưỡng mộ trong lòng con mồi, 5K, 2. Lại tất cả đều là nữ tử vật dụng. Du Tô chóp mũi khinh động, nghe thấy nữ tử đồ trang điểm trên đặc biệt hương khí, lập tức khuôn mặt lúng túng, Hà huynh đây là. Cha ta người tròn váng, nhưng là không ngủ, vì để phòng vạn nhất, vẫn là làm đủ chuẩn bị tốt. Không về phần đi. Hắn nhưng là ngươi người trong lòng phụ thân, nếu như bị hắn phát hiện ngươi đang gạt hắn sẽ rất tức giận, thân thể của hắn vốn là không tốt. Vì hiểu rõ hơn một điểm người trong lòng của ngươi, cũng vì ta, chỉ có thể tạm thời ủy khuất ngươi một cái. Hà Không Nguyệt mặc dù không có uy hiếp ý tứ, nhưng đích thật là để Du Tô không nữ trang không thể. Du Tô ho nhẹ hai tiếng, đành phải bắt đầu gỡ giáp. Hà Không Nguyệt sắc mặt đỏ lên, lặng lẽ quay lưng lại, đầu vẫn còn lưu luyến giống như thỉnh thoảng chuyển động, trước thay xong quần áo, sau đó ta cho ngươi thêm hóa điểm đậm trang. Hà huynh sẽ còn hóa trang. Hà Không Nguyệt đương nhiên sẽ không nói đây là chính mình khi nhàn hạ yêu thích, đành phải lúng túng nói, chưa ăn qua thịt heo, nhưng là thường xuyên nhìn heo chạy. Lời này đương nhiên là nói nàng lưu luyến thanh lâu, khó tránh khỏi từ tỷ tỷ tốt nhóm nơi đó học được một điểm hóa trang kỹ thuật. Cái này thân váy tựa hồ là cho Du Tô lượng thân đính chế vừa người, các loại nhỏ phối sức cũng rất có xảo nghĩ. Du Tô vốn là tướng mạo xuất chúng, lược thi phấn trang điểm về sau mặc dù còn có thể thấy được nam tử vết tích, nhưng chỉnh thể đã từ một cái cường tráng tiểu hòa tử biến thành một vị duyên dáng yêu kiều tuấn cô nương. Hà Không Nguyệt không ở rõ xét, góp miệng cặn câu, đối Du Tô bộ này cách ăn mặc rất là hài lòng. Chính mình nữ giả nam trang, Du Tô thì nam giả nữ trang, kết quả là vẫn là nam nữ xứng đôi. Một cái nhịn không được, nàng lại bốc lên Du Tô cái cằm, tiểu cô nương dáng dấp ngược lại là tuấn, nhưng có hôn phối à? Du Tô nhíu nhíu mày lại, gặp Hà Không Nguyệt cố ý trêu đùa chính mình, dự định lấy đạo của người trả lại cho người, nhìn xem ai càng buồn nôn hơn ai. Còn không hôn phối, Hà công tử là nghĩ mời người ta uống trà sao? Đương nhiên, còn xin cô nương nể mặt. Hà Không Nguyệt giống như là nhập hí kịch, động tác thần thái tựa như một cái bắt chuyện nhà lành thiếu nữ không tốt nam. Du Tô lại một trận ác hàn, mau đem cái cằm từ đâu hình trong tay cởi ra. Hắn thầm nghĩ kỳ quái, lúc ấy trong sân động, chính mình lần thứ nhất mở loại này lòng dương chuyện tốt cho đùa lúc Hà huynh biểu hiện được rất mâu thuẫn a, làm sao lúc này lại giống như là đang hưởng thụ đồng dạng. Cũng may Hà Không Nguyệt cũng không có nhiều náo Du Tô, liền dẫn nữ trang sau khi thành công hắn tiến vào nội viện. Hà Minh gọi đối Du Tô đến lại cũng không ngoài ý muốn, hắn tựa tại ngoài cửa, vẻ mặt hiền lành, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ bệnh trạng. Du cô nương lại đẹp lên. Hà gia chủ cũng càng tinh thần. Du Tô kẹp lấy cuống họng trả lời. Đây đều là may mắn mà có ngươi lần trước lưu lại kia đoàn tự a. Hà Không Nguyệt chủ động là Du Tô thành công, Hà Minh bội thì tiếu dung chân thành. Lão nhân chính là như thế, tinh thần diện mạo tốt, tình trạng cơ thể cũng sẽ tương ứng đạt được cải thiện. Mà kia thủ chồng trọ Hiên Giang thành tử, thì thành công gọi lên lão nhân của mình, rất có một loại thế gian có người giải ta nỗi khổ tán đồng cảm giác. Đâu có, đều không phải là do ta viết, ta cũng chỉ bất quá là mượn hoa hiến tiên thôi. Du Tô biểu hiện được rất khiêm tốn, gia chủ nếu là không bỏ, ta chỗ này ngược lại là còn có mấy thiên tình ý tương tự thi tử. Lại còn có. Hà Minh bội mắt thả tinh quang, tựa như đang nhìn một vị tri âm. Vị này địa vị tôn quý lão nhân, thế mà tự thân vì Du Tô đổ đầy nước trà, Hà Không Nguyệt muốn tiếp nhận hắn đều không cho. Du Tô thụ sủng nhược kinh, tại Hà Không Nguyệt chỉ dẫn hạ không có đem tất cả dự trữ đều niệm đi ra, chỉ là lại liệt hai bài thơ, dù sao loại này trên tinh thần thuốc bổ không thể hàm hố. Lão nhân lắc đầu liên tục, dư vị vô tận, lần cảm giác cảm động lây, nói tận trong lòng của hắn khổ sở. Cũng nhờ vào đó cơ hội, Du Tô rất được lão nhân ưu ái. Bất chi bất giác ở giữa, lại cho tới các tự mình người, khi biết Du Tô thật là lẻ loi phía sau một người, lão nhân mặt ngoài cảm khái, thực tế hài lòng vô cùng. Kia Hà công tử thế nhưng là con trai độc nhất trong nhà. Du Tô rốt cục có cơ hội nói bóng nói gió, Hà Minh bội hơi có suy tư, đáp, Nguyệt Nhi dĩ nhiên không phải con trai độc nhất, hắn còn có một người tỷ tỷ. Tỷ tỷ? Làm sao cho tới bây giờ không có nghe Hà công tử nói qua? Không biết vị tỷ tỷ này là hạ người gì? Lão nhân mắt lộ ra ngượng nghịu, dường như có chút đau đầu, nhưng hắn vẫn là hiền lành cười nói, tỷ tỷ của hắn là cái rất thông minh rất cố gắng hài tử, từ nhỏ đã là hưởng dự toàn tộc tu đạo thiên tài. Nàng từ nhỏ đã dung mạo xinh đẹp, thâm thụ chúng ta yêu thích, chúng ta đối nàng cũng đều ký thác kỳ vọng cao a. Cha, cái này không đều là nàng khi còn bé sự tình sao? Nàng sau khi lớn lên là hạ người gì? Hà Không Nguyệt nhíu chặt lông mi, thanh âm có chút lạnh lẽo. Nàng bản ý là nghĩ đến để lão nhân lên án cái kia bất hiếu nữ, để cho Du Tô hồi tâm chuyển ý, có thể phụ thân làm sao nói tới kia nữ nhân lợi hữu ích đến. Sau khi lớn lên, Hà Minh bội kinh ngạc thất thần, giống như đang nhớ lại, đột nhiên che cái chán, thống khổ cúi người, thật giống như đầu óc của hắn kháng cự hắn nhớ lại những cái kia không tốt đồ vật. Cha, người không sao chứ? Hà Không Nguyệt nhanh đi đỡ lấy lão nhân, tự trách nói, là Nguyệt Nhi không tốt, ngài đừng đi nghĩ cái kia chuyện của nữ nhân. Nghĩ thêm đến mẫu thân đi. Du Tô vớt ve chén trà, ngược lại là sinh ra điểm cái nhìn bất đồng tới. Một người nếu quả như thật chán ghét một người khác, như thế nào lại đang nhớ lại lên nàng lúc, chỉ có thể nhớ lại trong trí nhớ nàng tốt đẹp nhất kia một mặt đâu. Quên mất những cái kia không tốt sự tình, không giống như là tại bản năng bảo vệ mình, giống như là tại bảo vệ trong suy nghĩ cái kia nhu thuận thông minh nữ nhi hình tượng. Vị này lao ra chủ thái độ đối với sư nương, rất có thể không phải đám người nghĩ như vậy. Lão nhân lại tại lúc này lại dễ rủa lấy ngồi dậy, hắn có chút thấy này nói, không có ý tứ a Du cô nương, mỗi lần ngươi đến đều đụng tới lao phu thân thể không tốt thời điểm, chỉ có thể mời Nguyệt Nhi nhiều bồi bồi ngươi. Không sao Hà gia chủ, không cần chú ý, ngài bảo trọng thân thể quan trọng. Lão nhân vui mừng đâu động gấp miệng, đột nhiên đưa tay đặt tại Hà Không Nguyệt trên tay, đúng rồi Nguyệt Nhi, không có mấy ngày chính là cửa ải cuối năm đi. Nhớ kỹ mang Du cô nương đến Hàng Cao Thành hào hào dạo chơi, Hàng Cao Thành niên kỷ tiết có thể náo nhiệt, nhà nhà đốt đèn, răng đèn kết hoa. Qua hết năm, ngươi cũng tốt an tâm đi bế quan, bằng không lâu như vậy không gặp được. Hà Không Nguyệt minh bạch ý của ông lão, là hy vọng nàng có thể đang bế quan trước đó cùng Du Tô xác định quan hệ, nếu không bế quan về sau lo lắng trùng điệp.
Cha, ngươi đừng quan tâm nhiều như vậy.
Du cô đương, ngươi ăn Tết thời điểm, nhưng có không a? Lão nhân không có phản ứng chính mình thẹn thùng nhi tử, lại quay đầu nói với Du Tô đến, mặt mày bên trong tràn đầy chờ mong. Du Tô lúc này mới nhớ tới thật lập tức tới ngay mùa xuân, một năm này phát sinh quá nhiều chuyện, để hắn bỗng nhiên sinh ra một lộ vải làm sao mới ăn Tết bừng tỉnh cảm giác. Mà liền hắn cái ý thức này thành tỉnh người trẻ tuổi đều không để ý sự tình, lão nhân này nhưng thủy chung nhớ thời gian. Cái này bị giam lỏng ở chỗ này lão nhân trò chuyện lên Tết xuân, không giống như là đang nhớ lại hàng cao thành Tết xuân náo nhiệt, giống như là tại qua Tết xuân lúc cái kia hạnh phúc chính mình. Cái này khiến hắn thực sự không đành lòng cự tuyệt, có rảnh, đến thời điểm ta sẽ cùng Hà công tử cùng một chỗ kiến thức hạ hàng cao thành phong thái. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Lão nhân cười liên tục gật đầu, lúc này mới tại Hà Không Nguyệt trấn an lần sau giường nghỉ ngơi. Du Tô ở ngoài cửa trung thực chờ, Hà Không Nguyệt đi tới, cảm ơn ngươi, cha ta nói lời tùy tiện ứng phó một cái liền tốt. Sẽ không, đây là ta đến hàng cao thành qua lần thứ nhất ngày Tết, xác thực cần Hà huynh mang ta chơi đùa. Hà Không Nguyệt cắn cắn môi dưới, trong lòng có chút vui vẻ, tốt, năm đó quan ngày ta chờ ngươi. Hai người trò chuyện với nhau vui sướng, đi ra cửa bên ngoài. Chỉ cần không cho tới Hà Sơ Đồng, hai người tựa như vẫn là cái kia chí đồng đạo hợp hảo huynh đệ. Du Tô còn chuẩn bị cởi quần áo ra, Hà Không Nguyệt lại ngăn lại hắn. Du lão đệ không bằng giúp người giúp đến cùng, dù sao không ai nhận được ngươi, không bằng ta đưa ngươi về tông, ngươi đổi lại về Nam Trang. Du Tô chớp chớp mày kiếm, xem ra Hà huynh là thật muốn đem ta tấm mộc tác dụng phát huy đến cùng. Hà Không Nguyệt gãi gãi đầu, ngươi hiểu nha, nếu không thực sự chịu không nổi phiền phức. Hà Không Nguyệt một mực là danh hoa vô chủ tại hàng cao thành có thụ hoan nên, nhất là cô gái độc thân đều đối khối này bánh trái thơm ngon nhìn chằm chằm. Nếu có thể trông thấy hắn cùng một vị nữ tử khi đi hai người khi về một đôi, loại này bối rối tự nhiên sẽ ít hơn rất nhiều. Du Tô bất đắc dĩ, việc đã đến nước này, liền cũng chỉ có thể theo nàng. Hai người đi tại tầng cao hơn trên đường cái, đôi nam nữ này nhan trị khí độ đều là bất phàm, tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ, dẫn tới vô số người qua đường ghé mắt. Đi đến Huyền Tiêu Tông bên ngoài, hai người mới lưu luyến chia tay. Du Tô vốn định trốn đi thay quần áo khác, nhưng chung quanh tránh chi không ra ánh mắt để hắn có chút không được tự nhiên. Cái này nếu là trốn đi bị người nhận ra, kia thật là không mặt mũi thấy người. Mà tại Bích Hoa cư nhà cao tầng, nở nang sung mãn người mỹ phụ sắc mặt hơi say rượu, đánh ra dưới đáy muôn hình muôn vẻ đám nữ hài tử. Đông nhiên, nàng hai mắt tỏa ánh sáng, giống như là nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng con mồi. Chương 283, Tam trưởng lão mời. Tam trưởng lão rất thích uống rượu. Ban đầu thời điểm chẳng qua là cảm thấy học người khác đồng dạng uống rượu sẽ có vẻ rất tiêu sái, nhưng theo càng uống càng nhiều, lại chậm rãi biến thành quen thuộc, lấy về phần yêu loại kia phiêu nhiên được phòng, quên hết tất cả cảm giác, cũng không có việc gì liền ưa thích đến trên một ngụm. Nàng sở dĩ sẽ ưa thích loại cảm giác này, thì là vì tiêu mất nhân sinh nhàm chán. Cao cư sơn đỉnh, tự biết đột phá thiên tình vô vọng, kia tiếp tục khổ tu cũng mất ý nghĩa, tu đạo mấy trăm năm, danh sơn đại xuyên cũng chưa phát giác mới lạ, thì hạt giống hoa cây cũng mất độ khó, chỉ cảm thấy thời gian không thú vị vị, phảng phất bất cứ chuyện gì đều có thể liếc nhìn đầu. Nếu như thế, còn không bằng không say không nghỉ, tỉnh lại thời điểm cảm thán một câu thật tốt, lại ngủ ba ngày. Có thể phổ thông say rượu không được tiên nhân, khác tiên gia tiểu nhưỡng lại quá đắt. Vì có thể làm cho mình uống say, nàng phí hết tâm tư ủ ra có thể tùy tiên nhân thuần nhưỡng, thế là cũng liền có Bích Hoa cư. Có thể nói, Bích Hoa cư chính là vì ủng hộ Tam trưởng lão đổi phế cùng bãi lạn chỗ tồn tại. Nhưng Bích Hoa các lại hoàn toàn khác biệt, Bích Hoa các là để Tam trưởng lão chân chính cảm thấy hứng thú sự tình, để nàng tìm được chút sinh hoạt niềm vui thú. Nàng đã không nhớ rõ bao lâu không có như thế vì một kiện sự tình chút xuống tâm huyết, chỉ cảm thấy làm không biết mệt. Mà tại Bích Hoa các sự nghiệp đi vào quỹ đạo về sau, Tam trưởng lão kỳ thật liền hiếm khi uống rượu, càng không có giống như trước đồng dạng thường thường uống đến say mềm. Cũng không phải chủ động kiêng rượu, mà là căn bản không tâm tư nhớ tới chính mình còn muốn uống rượu. Hôm nay nàng tại hàng cao thành bên cạnh bao xuống một ngọn núi, chuyên môn dùng để trồng trọt nàng đặc biệt trồng đông, giải quyết Bích Hoa các vật liệu cung ứng vấn đề. Một thân nhẹ nhõm, tâm tình thật tốt nàng rốt cục nhớ tới còn có rượu loại này tốt đồ vật, hưng chỗ lên, liền tới Bích Hoa cư cạn rót hai cái bông lòng một cái, thuận tiện thưởng thức một phen Huyền Tiêu Tông nữ đệ tử nhóm chiều khí phồn thịnh phong thái. Chính cảm khái tuổi trẻ thật tốt, lại bị một tên lạ lẫm nữ tu hấp dẫn đi ánh mắt. Vị này nữ đệ tử thân thể cao gầy, khí chất hiên ngang, tu vi cũng không thấp, làm sao trước đó chưa thấy qua. Tìm đến bằng hữu. Tam trưởng lao nhíu lên đôi mi thanh tú, khoác lên bên cửa sổ, ánh mắt theo sát lấy trong đám người đặc biệt thiếu nữ. Nàng tất cả nữ đệ tử bên trong, ngoại trừ cái kia Vân Du chưa về đại đệ tử, liền rốt cuộc tìm không ra loại này khí khái hào hùng mười phần nữ tử. Mà nàng sủng ái nhất, đương nhiên cũng là vị này đại đệ tử, Tam trưởng lão có thể nói là đối loại này anh tư hiên ngang nữ tử tình hữu độc trung. Các loại, nữ tử này dung mạo tại sao lại lạ mặt lại quen mặt? Tam trưởng lão càng xem càng cảm thấy cổ quái, nếu là bình thường nữ tử có tốt như vậy ngoại bộ điều kiện, đi trên đường hẳn là bước liên tục sinh phong, mười phần tự tin. Có thể vị này nữ tu rõ ràng dung mạo, dáng vóc, tu vi cùng người chung quanh so đều là hạc giữa bầy gà, đi như thế nào lên đường tới lại hốc ngực lưng ngủ, nhăn nhăn nhó nhó, sợ bị người chú ý tới đồng dạng. Tam trưởng lão vướt nhẹ hạ hạ ba, ngưng mắt dự định xem rõ ngọn ngành. Cái này dày, có phải hay không có chút quá lớn chút? Tam trưởng lão tự lẩm bẩm. Vị này nữ tu dáng vóc cao hơn nàng trên một chút, nhưng cái này dày thêu lại so với nàng lớn vài vòng không thôi. Cái này có thể tuyệt không bình thường, Tam trưởng lão trong mắt chợt nhắng lửa, đây là nam nhân giả trang nữ tử. Nàng đại mi nhíu chặt, đối nam tử thiên nhiên chán ghét để nàng bắt đầu hoài nghi lên vị này nam giả nữ trang người giáp tâm. Ta ngược lại muốn xem là nam nhân kia dám giả trang nữ tử trà trộn vào ta Huyền Tiêu Tông. Du Tô chính khẩn trương hành tẩu trong đám người, âm thầm cầu nguyện nhất định phải làm cho hắn an ổn đi đến ít hai lui tới Liên Hoa Phong hạ. Trên thực tế chú ý hắn bộ dáng này người tuy nhiều, nhưng cũng không có người nào dám đến bắt chuyện, dù sao chiều cao của hắn vẫn có thể mang đến không ít cảm giác áp bách. Cái này khiến hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, có thể một giây sau lại bị một tên Ngọc Thụ Lâm Phong nam tử ngăn trở đường đi. Vị sư muội này ngược lại là lạ mặt cực kỳ, ngươi là cái nào phong đệ tử? Ôn Nhu thanh âm vang lên, người đến mày kiếm mắt sáng, áo gấm, chính là Tam trưởng lão nhị đệ tử Diệp Thanh Thần. Du Tô mày kiếm nhíu chặt, hắn vốn là cùng người này không hợp nhau, há có thể bị hắn nhìn ra nam giả nữ trang, kia không được biến thành chê cười. Hắn đành phải kẹp lấy cuống họng nói, vị sư huynh này tốt, ta không phải Huyền Tiêu Tông đệ tử, là đến tìm bạn. Thì ra là thế, khó trách đối sư muội gương mặt này không có gì ấn tượng. Sư muội không cần khẩn trương, ta cả ngươi là có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Diệp Thanh Thần mặc dù cũng cảm thấy vị sư muội này thanh âm hơi có vẻ thô khoáng chút, nhưng cũng không nhiều để ý thỉnh cầu. Du Tô hơi cúi đầu, sư huynh cứ nói đừng ngại. Nhà ta sư tôn xin sư muội đi uống chén trà. Người sư tôn? Du Tô âm thầm kinh ngạc, Tam trưởng lão vì sao lại nắm Diệp Thanh Thần đến mời mình đi uống trà? Không phải là nhận ra ta tới? Tạ sư huynh sư tôn hảo ý mời, nhưng ta là tới tìm bạn, sợ là không tiện. Diệp Thanh Thần lắc đầu cười nói, sư muội yên tâm, sẽ không chậm trễ ngươi quá lâu. Ngươi phải biết, sư tôn ta thế nhưng là Ngũ Châu nghe tiếng Bích Hoa tôn giả, cùng nàng phiếm vài câu, đối ngươi đạo đồ trăm lợi mà không có một hại. Du Tô còn muốn chối từ, Diệp Thanh Thần lại nhìn thấy hắn mặt bên trong ngượng nghịu, lại nhỏ giọng nói, sư muội liền Bích Hoa tôn giả mời đều có thể cự tuyệt, sợ là khó tránh khỏi muốn gây nên hoài nghi a. Du Tô trong lòng run lên, ngầm trộm nghe ra Diệp Thanh Thần trong miệng ý uy hiếp. Hắn thực sự bất đắc dĩ, nếu là cha được đến thân phận chân thật của hắn chắc chắn bại lộ, hắn càng phát ra hối hận lên làm Hà Không Nguyệt tấm mục. Hà Không Nguyệt kéo tay của hắn rêu rao khắp nơi thường có nhiều vui vẻ, hắn hiện tại liền có bao nhiêu khó xử. Vậy liền làm phiền sư huynh dẫn đường. Du Tô chỉ có thể thỏa hiệp. Diệp Thanh Thần cười nhạt một tiếng, vì chính mình lại một lần trọn vẹn hoàn thành sư tôn nhiệm vụ mà đắc chí, sư muội mà theo ta tới. Diệp Thanh Thần tự giác lui ra, Du Tô trách đứng tại khung cửa bên cạnh có chút khẩn trương, chậm chạp không có dậm chân, nhất là tại không biết rõ đối diện nữ tử nhận không có nhận ra mình tình huống dưới. Hắn lại không dùng cái gì pháp bảo, chỉ là đơn giản dễ giả hóa trang ấn lý tới nói rất không có khả năng giấu giếm được một vị động hư tôn giả. Việc đã đến nước này, hắn cũng dứt khoát nhận thua. Bị Tam trưởng lão tự mình nhận ra dù sao cũng so trước mặt mọi người bại lộ mới tốt, chỉ là về sau khó tránh khỏi có cá biệt trôi muốn bị Tam trưởng lão nắm ở trong tay. Văn bối bái kiến Bích Hoa tôn giả. Du Tô chôn thật sâu đầu hành lễ, còn dự định làm sau cùng dãy rủa. Tam trưởng lão lại không về hắn, mà là kinh ngạc nhìn xem Du Tô lên não. Nữ tử vào cửa lúc nàng liền thoáng nhìn nữ tử mặt, nàng âm thầm kinh hãi, rốt cục minh bạch vì cái gì chính mình cảm thấy cái này nữ tử diện mạo vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nam giả nữ trang đúng là Du Tô. Bích Hoa tôn giả. Du Tô thấy không có người đáp lời, lại nhỏ giọng nhắc nhở. Ừm, người đã đến. Tam trưởng lão tại phát giác là Du Tô về sau, mới phát hiện có người nam giả nữ trang oán giận đều bị nàng ném sau. Dù sao Du Tô làm này cách ăn mặc, hẳn là có nguyên nhân a. Bất chi bất giác bên trong, nàng lại cũng đối Du Tô thiên vị. So với truy tìm cái kia nguyên nhân, nàng tựa hồ càng để ý Du Tô phần này hóa trang, âm thầm cảm khái, thật sự là cực kỳ hợp khẩu vị của ta. Nàng thường xuyên sẽ nghĩ, Du Tô thật chỗ nào đều tốt, chính là nhiều dễ ít cái này khiến nàng tại đối mặt Du Tô lúc, từ đầu đến cuối không cách nào làm được chân chính thẳng thắn. Nếu như Du Tô là nữ tử, nàng đoán chừng phải giống như đối với mình đại đệ tử đồng dạng đối tốt với hắn, dù là hắn là của người khác đệ tử. Mà đối mặt dáng vẻ như vậy Du Tô, cũng không biết có phải hay không tại chênh choáng tác dụng dưới, Tam trưởng lão cảm giác đến sinh ra không ít hảo cảm, chỉ cảm thấy cái này Du Tô che che lấp lấp, còn trách đáng yêu đấy. Mau tới ngồi xuống đi, không cần câu nệ. Vạn bối không dám, Bích Hoa tôn giả có cái gì phân phó còn xin nói thẳng. Chương 283, Tam trưởng lão mời. Du Tô vẫn như cũ đứng ở trước cửa, không dám xích lại gần. Không cần như thế sợ hãi, Huyền Tiêu tông nữ tu đều biết rõ, ta Bích Hoa tôn giả là nhất bình dị gần gũi. Ta nhìn mặt ngươi xinh, liền muốn bảo ngươi tiến đến ngồi một chút, tùy tiện tâm sự mà thôi. Đến, ngồi xuống đi. Tam trưởng lão thanh âm đúng là Du Tô chưa từng nghe thấy ôn nhu, cái này khiến hắn thoáng buông xuống một chút đề phòng. Tam trưởng lão tại Huyền Tiêu tông nữ đệ tử bên trong rất có nhân khí, bởi vì nàng làm người cực kỳ khẳng khái. Thường xuyên sẽ mời một chút nữ đệ tử đi nàng nơi đó làm khách, sau đó những cái kia nữ đệ tử sau khi ra ngoài đều là thu hoạch tràn đầy. Điểm này, liền liền Du Tô đều có chỗ nghe thấy, một chuyến này, chẳng lẽ chính mình cũng thành bị Tam trưởng lão chọn chung cái kia hạnh vận nhi. Hắn còn tưởng rằng Tam trưởng lão là nhận ra hắn nhưng không nói, muốn cố ý chọc ghẹo hắn, có thể giọng điệu này cũng quá chân thành một chút. Hắn chóp mũi khinh động, chỉ cảm thấy căn này trà trong phòng mùi rượu tràn ngập, chỉ là nghe trên vừa nghe liền có phủ phiếm say cảm giác. Chẳng lẽ Tam trưởng lão uống say? Du Tô không dám ngỗ nghịch tôn giả ý nguyện, không phải cho Tam trưởng lão gấp tỉnh, chính mình vẫn là khó thoát bị phát hiện và rủi. Vậy liền quấy dậy. Du Tô chậm rãi tiến lên, tại trên giường ngồi xổm hạ xuống, vẫn như cũ chôn thật sâu lấy đầu. Ngươi không phải chúng ta Huyền Tiêu tông người a? Tam trưởng lão lung lay chén rượu trong tay, đống nhiên hỏi. Hoàn toàn chính xác không phải, ta đến Huyền Tiêu tông là đến tìm bạn. Tìm bạn a? Tam trưởng lão như có điều suy nghĩ, đến Huyền Tiêu tông tìm người, phần lớn là người đi bên ngoài tông đưa vào tới, ngươi bằng hữu làm sao không ở bên người ngươi? Du Tô chấn động trong lòng, cái khó lo cái khôn nói, nàng lâm thời có việc, đi sư tôn của nàng nơi đó, liền để cho ta trong Huyền Tiêu tông tùy tiện dạo chơi. Ngang. Vậy xem ra ngươi không có gì việc gấp a, còn lo lắng làm trễ nải ngươi chính sự đây. Tam trưởng lão có chút gật đầu, xem như tin tưởng Du Tô, đột nhiên nói, ngươi là kiếm tu a? Sắp thực như thế, bất quá cũng là tự mình tìm tòi, không môn không phái. Nói xong Du Tô lại cảm giác hối hận, Tam trưởng lão cũng còn không hỏi hắn sư xuất nơi nào đây, chính mình trước hết đoạt đáp, tận lực thành phần không khỏi quá nặng đi chút. Kiếm tu tốt, nữ tử có thể có một thanh kiếm, không biết có thể chém tới bao nhiêu phiền nhiễu. Tam trưởng lão ngữ khí cảm khái, phối hợp uống cạn một chén rượu. Nàng tắc lưỡi dư vị, mới tiện tay vung lên, bình ngọc tự hành bay lên, là Du Tô cũng đổ một chén. Tam trưởng lão hơi say rượu trạng thái, gương mặt từng đỏ, hai con ngươi giống như ngậm xuân thủy, cười nhẹ nhàng nhìn xem Du Tô. Tiểu Hữu không cần khẩn trương, ta gần đây có chút phiền nhiễu, một người ở đây uống rượu giải sầu. Vừa rồi tại bên cửa sổ thoáng nhìn Tiểu Hữu, cảm thấy hữu duyên, liền muốn mời Tiểu Hữu đi lên cộng ẩm. Không biết Tiểu Hữu có thể nguyện nể mặt. Du Tô thầm nghĩ khó trách, không khỏi hiếu kỳ lên Tam trưởng lão phiền nhiễu cái gì tới. Rượu này hắn chỉ là dựa vào nghe liền biết không tầm thường, chỉ sợ không phải hắn có thể tùy tiện uống rượu, do dự về sau vẫn là nói, có thể được Bích Hoa tôn giả ưu ái, quả thật vãn bối vinh hạnh. Chỉ là vãn bối không thắng tự lực, chỉ có thể nhàn nhạt trợ hứng. Nói xong, Du Tô nâng chung trà lên nhấp một miếng, chợt cảm thấy trong cổ cay độc không thôi, cả người đều oi bức lên, liền nhanh lên đem chén rượu buông xuống. Trên mặt hắn nhào lấy bạch phiến, nhưng cũng bởi vì cái này một ngụm rượu tiểu kình bỏ mặt. Tam trưởng lão thầm cảm thấy buồn cười, híp mắt chính mình lại bồi một chén. Tiểu Hữu nể mặt thuận tiện, Tiểu Hữu nếu là không đợi, có thể nguyện ý nghe nghe ta phiền nhiễu. Tiểu Hữu cùng ta không biết, cùng Tiểu Hữu nói cũng không có gì gánh vác, chỉ nguyện Tiểu Hữu có thể không lung tung truyền bá thuận tiện. Nếu có thể đến giúp ta, ta tất có thâm tạ. Ta sợ là không giúp được Bích Hoa tôn giả đi. Cũng không phải, ta cái này phiền nhiễu cũng là cùng người trẻ tuổi có quan hệ, Tiểu Hữu hẳn là có thể đưa ra điểm đề nghị tới. Du Tô trên trán đổ mồ hôi, chỉ cảm thấy rượu này hậu kinh vô tận, vẹn vẹn một ngụm cũng có chút lên đầu. Vậy vãn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tam trưởng lão thục mị cười một tiếng, lại bưng chén rượu lên đối hướng Du Tô, giống như là muốn tới va nhau. Trên bàn rượu sự tình, chạm cốc mới có thể nói. Du Tô do dự một chút, đành phải cũng bưng chén rượu lên đụng đụng. Tam trưởng lão uống một hơi cạn sạch, Du Tô thì kiên trì vừa nông nếm một ngụm, chợt cảm thấy mùi rượu thẳng lên thiên linh. Ngươi chán ghét nam nhân sao? Du Tô không ngờ tới sẽ là vấn đề này, do dự nói, đương nhiên là không ghét. Nhưng ta bởi vì một chút nguyên nhân, ta rất chán ghét đàn ông. Tam trưởng lão cầm chén trà, một sát na này ánh mắt của nàng trở nên cực kỳ đau thương, giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện không tốt. Mà phiền não của ta chính là cùng nam nhân có quan hệ. Du Tô đầu mơ mơ màng màng, trung thực nghe, lại nói ta gần nhất đang bận một cái sự nghiệp, Bích Hoa Các, không biết ngươi nhưng có nghe thấy? Du Tô gật đầu nói, người đều nói Bích Hoa Các là Bích Hoa tôn giả thành ý chi tác, rất nổi danh, văn bối biết đến. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này, người khác đều coi là tiệm này là ta dốc sức chế tạo, nhưng kỳ thực ta xuất lực là nhỏ nhất. Lúc đầu Bích Hoa Các còn đứng trước đóng cửa nguy cơ, lại có một vị đệ tử đứng ra đỡ cao ốc chi tướng nghiêng. Ta phi thường cảm kích vị này đệ tử, có thể hắn lại vẫn cứ là một người nam tử. Du Tô lắc lắc đầu, không nghĩ tới chủ đề kéo tới trên đầu của mình. Hắn công lao lớn đến ta đều không biết rõ nên trở về báo hắn cái gì tốt. Lại thêm ta đối nam tử chán ghét, cho nên ta một mực không có đền bù hắn. Gần nhất ta lại phát hiện, có người muốn đem cái này nhân tài từ ta Bích Hoa Các này ra đi, ta cảm thấy một trận hoảng sợ. Ta Bích Hoa Các nếu là không có hắn, sợ là lại sẽ xuống dốc. Nói lời này lúc Tam trưởng lão không quan sát liếc qua Du Tô thần thái, mượn tiểu tình cùng Du Tô nữ thân, nàng lại thẳng thắn đem đối Du Tô coi trọng hướng Du Tô biểu đạt ra. Nếu là đổi lại bình thường, đoán chừng nàng tuyệt đối nói không nên lời. Cho nên ngài bối rối là, ta muốn hỏi hỏi, ngươi cảm thấy ta làm như thế nào đền bù hắn tốt đâu? Ta thật rất lo lắng hắn lại bởi vì người khác điều kiện càng có ưu thế ướt át mà ly khai ta Bích Hoa Các. Nhìn bộ dáng, niên kỷ của hắn đại khái cùng ngươi tương tự, các ngươi cùng là người trẻ tuổi, ý nghĩ hẳn là cũng tiếp cận một chút. Tam trưởng lão ngọc thủ đỡ tại trên bàn, nửa chống đỡ chán, đầu cùng nàng trong tay treo chén rượu cùng một chỗ lung la lung lay, giống như là uống say. Du Tô cũng có chút khó nhịn men say, hắn mới biết Tam trưởng lão là đang lo lắng hắn thật bị Thiên Hoa tôn giả đảo góc tưởng. Chính choáng tác dụng dưới, Du Tô cũng cởi trần phế phủ, ta cũng không phải hắn, sao có thể biết rõ trong lòng của hắn suy nghĩ. Nhưng ta nghĩ, hắn sẽ giúp Tam trưởng lão hẳn không phải là ra ngoài lợi ích cân nhắc, nếu không há lại sẽ tận tâm tận lực giúp Bích Hoa Các đến cái này tình trạng. Nói như vậy, ngươi cảm thấy hắn sẽ không bị đào chân tường? Du Tô cười cười, Bích Hoa tôn giả cùng hắn hỏi ta, vì sao không tự mình đi hỏi hắn đâu? Tam trưởng lão sắc mặt đỏ hồng, lại nhấp chén cùng Du Tô va nhau, sau đó uống một hơi cạn sạch, nhìn về phía Du Tô ánh mắt bên trong thủy quang liễm diễm. Ngươi nói không tệ, ta hẳn là trực tiếp hỏi mới là. Tam trưởng lão lại biết rõ, lúc này đã không cần lại hỏi, bởi vì nàng đã có đáp án. Du Tô cũng tiểu tình cấp trên, lại mở miệng hỏi, ta ngược lại thật ra tương đối yêu kỳ, Bích Hoa tôn giả vì sao lại chán ghét nam nhân đâu? Chương 284, ngày ấy, hai người đều uống say. Ta vì cái gì chán ghét nam nhân? Tam trưởng lão có chút kinh ngạc, ánh mắt lấp lóe. Nàng nhìn xem Du Tô trong trắng lộ hờ mặt, biết rõ hắn có chút uống say. Nàng cho Du Tô uống rượu tên là Dung Băng Tiêu, là chính nàng nghiên cứu ra một loại đặc biệt pha rượu. Rượu này chi liệt, từ danh tự liền có thể thấy đốm, có thể để cho băng đều tan ra thậm chí thiêu đốt. Nhưng loại này liệt không phải loại kia kém cầu thả rượu liệt, là một loại dư vị kéo dài liệt. Rượu này cũng là Tam trưởng lão nhất thường uống có thể tùy tiên nhân tiên tửu một trong, nàng rất ưa thích loại này liệt, sinh hoạt bình thản để nàng càng tiên vị cảm giác kích thích rượu. Mà dạng này rượu Du Tô cái này tu vi cho dù chỉ là nhấp mấy ngụm, cũng tuyệt đối không có khả năng lại bảo trì thanh tỉnh. Có phải hay không? Có chút mạo muội. Du Tô gặp Tam trưởng lão lâu không đáp lời, mặt lộ vẻ thẹn thùng. Chỗ hắn tại đem say chưa say biên giới, cảm thán quả nhiên rượu tráng sợ người gan, nếu là đổi lại bình thường, hắn làm sao cũng không dám chủ động hướng Tam trưởng lão hỏi cái này vấn đề. Tam trưởng lão cười một tiếng, tại côn tác dụng dưới, mang theo nhục cảm khuôn mặt thể hiện ra một loại tươi đẹp mà động người đẹp. Thường nói từ một người tướng mạo liền có thể nhìn ra một người tính cách, Tam trưởng lão đối nam nhân có chênh lệch chút ít gặp, nhưng nàng bản thân cũng không phải là một cái cay nghiệt người. Không có gì mà muội, uống rượu nha. Tam trưởng lão lung lay chén rượu, cười nói, gạ muối trà mã rượu, mọi chuyện tiên ngọc tiết. Uống đến bị, tự nhiên cái gì đều có thể nói. Ta nguyện cùng tiểu hữu thẳng thắn đối đãi, chỉ nhìn tiểu hữu thành ý, tiểu hữu nếu là uống không được, vẫn là không nên miễn cưỡng tốt. Lúc uống rượu thành ý, kia dĩ nhiên chính là rượu trong chén. Du Tô ước lượng một cái chén rượu phân lượng, bị Tam trưởng lão câu nói sau cùng một cái tướng, lại trực tiếp bưng chén rượu lên miệng lớn uống một hớp. Hắn vốn định học Tam trưởng lão đem rượu uống một hơi cạn sạch, có thể rượu vào cổ họng lúc vẫn là không nhịn được cỗ này thiêu đốt cảm giác vung xuống cái chén, bị sặc đến liên tục ho khan. Tam trưởng lão ý cười càng đậm, chính mình vậy mà cũng không rót rượu, mà là trực tiếp tiêu sái nhấc lên bầu rượu. Cam thuần nước rượu từ hồ nước trung lưu dưới, thẳng vào mỹ phụ trong cổ, tràn ra nước rượu thuận bên môi chảy xuống, thuận như thiên nga cái cổ rót vào giữa cổ. Lo sưởi còn tại tích bên trong rung động, nàng giống như cũng cảm thấy có chút nóng, nhẹ nhàng giật ra cổ áo viên thứ nhất bố trụ, lộ ra mượt mà tinh mỹ xương quai xanh. Tam trưởng lão sau khi uống rượu xong nhẹ lay động trán, giống như hồi ức chuyện cũ, thật lâu mới mở miệng nói, ta là cô nhi. Ngược lại là cùng ta đồng dạng. Du Tô âm thầm suy nghĩ. Rất nhỏ thời điểm, ta bị một vị lao hầu thu lưu, ta gọi nàng lao tiên sinh, nàng là một nhà tiệm thuốc trưởng quỹ, ta liền làm lên trong tiệm bắt dược đồng. Mỗi sáng sớm thần, ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy vào tủ thuốc bên trên, màu vàng kim quang mang chiếu dọi ra một bình bình sắc thái lộng lây dự tài, bức tranh này mặt để cho ta cả đời khó quên. Ta tại lao tiên sinh chỉ đạo dưới, dần dần quen thuộc các loại dược tài danh tự cùng công hiệu, trong lòng cũng chậm rãi sinh ra một loại lòng cảm mến. Nàng luôn luôn hòa ái dễ gần, dù là nàng thật rất giả, mỗi có khách hàng tới cửa, nàng cũng sẽ kiên nhẫn hỏi thăm chứng bệnh, ủy thác ta cẩn thận điều phối phương thuốc. Tam trưởng lao nhớ lại vị này lão tiên sinh đến có vẻ hơi thao thao bất tuyệt, nàng bình thản tự thuật nàng khi còn nhỏ tại gian kia tiệm thuốc bên trong hạnh phúc thường ngày. Du Tô có thể nghe được Tam trưởng lao đối cái kia địa phương cái người kia tràn đầy hoài niệm, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là phải xảy ra ngoài ý muốn. Gian kia tiệm thuốc chân quý nhất bà bối là một cái gọi đế ốc thụ loại cây, kia là thượng cổ thần thụ. Lão tiên sinh thế hệ thủ hộ gian kia tiệm thuốc, cũng thủ hộ lấy cái này mai hạt giống. Dù là nàng biết rõ cái này mai hạt giống đối nàng một phàm nhân mà nói không dùng được, nàng cũng không có khả năng trồng ra đế ốc thụ, nàng lại đem coi là sứ mệnh đồng dạng gắt gao thủ hộ. Du Tô lúc này mới biết rõ, Tam trưởng lão tiện tay tặng cho chính mình đế ốc thụ là như vậy lai lịch, cái này mai hạt giống chắc hẳn đối nàng ý nghĩa phi phàm, thế là hắn càng kiên định hơn muốn đem chi trùng ra ý nghĩ. Về sau nàng đem cho ta, cái này lại đưa tới con của hắn bất mãn. Con của hắn dựa vào lão tiên sinh tích lũy tiền tại thành trì lớn mua phòng, không muốn tiếp nhận trong nhà cái này cũ kỹ tiệm thuốc, có thể hắn lại đối cái này mai gia tộc hộ thân phủ nhớ mãi không quên. Nhưng lão tiên sinh thái độ kiên quyết, trong lòng ta cảm động, lập chí nhất định phải kế thừa hào dự quán. Có thể cái kia thời điểm thần sơn còn không có áp dụng tịnh tà hoạt động, vẫn có bó lớn tà tu từ một nơi bí mật gần đó hoạt động. Một lần kia, lão tiên sinh không xem chừng cứu được một vị tu sĩ biểu hiện nho nhã lễ độ, lão tiên sinh liền lưu hắn một mực dưỡng thương. Nhưng thẳng đến nàng trước khi chết chúng ta mới biết rõ, kia là tà tu. Vị kia tà tu là người nam tử, hắn nhìn về phía ánh mắt của ta luôn luôn tràn ngập tham lam. Ta lặng lẽ đem phần này cổ quái báo cho lão tiên sinh liền muốn đem vị này tu sĩ đại nhân mời cách, cũng không có thu lấy hắn tiền thuốc men. Hắn mặt ngoài mười phần cảm tạ, lại căm hận lên lão tiên sinh không có chờ hắn thương tốt liền đuổi hắn đi. Kia thiên dạ bên trong, hắn đuổi chúng ta trả thù tới. Thủ đoạn của hắn tàn nhẫn đến ta chưa từng nghe thấy, hắn tạm thời buông tha ta, bởi vì ta còn quá nhỏ tuổi, hắn muốn đem ta nuôi dưỡng ở đổ đầy tà trùng bình bên trong chờ triệt để thành thục hắn lại đến hưởng dụng. Có thể ta không nghĩ tới chính là, hắn thế mà liền một vị lão nhân cũng không chịu buông tha. Đế ốc thụ trồng cho lão tiên sinh mang đến gần như tiên nhân sinh mệnh lực, cho nên nàng mới như thế trường thọ. Mà kia tà tu liền sinh sinh hút khô lão nhân trong thân thể tất cả tinh khí, dùng lại là nam nhân thủ đoạn. Ta nhìn thấy bộ kia hình tượng, duy nhất cảm thấy chỉ có buồn nôn cùng bị thương. Trùng hợp chính là, kia thiên dạ bên trong, lão tiên sinh nhi tử cũng tới. Hắn lại không phải tới thăm lão tiên sinh, mà là chuẩn bị đến trộm đi viên kia đế ốc thụ trồng. Nhìn thấy chính mình mẫu thân, ta cho là hắn sẽ đến cứu chúng ta, có thể hắn chỉ là tập trung tinh thần muốn tìm về đế ốc thụ trồng, thậm chí đem bí mật này nói cho tà tu. Lão tiên sinh đến chết cũng không nói đến nàng đem đế ốc thụ trồng cho ta, tà tu liền đem tiệm thuốc bên trong tất cả dược tài nhét vào lão tiên sinh trong thân thể, ý đồ đem luyện hóa trưởng thành đan. Lão tiên sinh nhi tử nhìn xem dược tài đem chính mình thân thể của mẫu thân nhét vào, còn tham lam muốn hướng tà tu giá cao thu mua một viên. Ta nhìn xem những nam nhân này tụ tập cùng một chỗ ghê tởm sắc mặt, buồn nôn quả muốn nôn. Coi như ta coi là tuyệt vọng thời điểm, có người đã cứu ta, lại là vị tia tà tu đồng bạn, một tên nữ tà tu. Nàng tự tay trừng trị hai cái này tội ác tày trời nam nhân, lại duy trì có buông tha ta. Bởi vì ta còn tuổi nhỏ, bởi vì ta cũng là nữ tử. Du Tô có chút trầm mặc, không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với cái kia tuổi nhỏ tam trưởng lão mà nói, hai cái này ghê tởm nam nhân khẳng định cho nàng tạo thành cực lớn tâm lý thương tích. Ngươi có phải hay không coi là cái này xong? Tam trưởng lão năm thật chặt chén rượu, nhìn chằm chằm Du Tô không nhúc nhích. Còn có cái gì? Du Tô đều có chút không đành lòng lại nghe, đi để tam trưởng lão xé ra đã từng những cái kia đau khổ. Về sau ta chỉ có thể đi theo tên kia nữ tà tu, chí ít nàng đối ta coi như không tệ. Nàng cũng không có đem ta thế nào, cũng không để cho ta liên quan đến những cái kia tà ác đồ vật, chỉ là coi ta là một cái phổ thông tiểu muội muội đối đãi. Ta mới biết rõ nàng cũng không phải là tự nguyện thành tà tu, chỉ là vì cho chính mình đạo lữ kéo dài tính mạng. Nàng đạo lữ bởi vì nàng mới sống chui nhủi ở thế gian, vẫn còn thường thường nhục mạ nàng, thậm chí động một chút lại ẩu đả ngược đãi nàng. Ta coi là vị này đạo lữ là tự cho là thanh cao, đơn thuần xem thường lấy loại phương thức này sâu mệnh, nhưng thực tế lại là hắn cũng muốn biến thành tà tu, nữ nhân lại không muốn hắn ô uế thể xác tinh thần, bẩn người chỉ có nàng một cái liền tốt. Nàng thường xuyên trốn đi chính mình thúc thích, đã từng hối hận nói chút nói nhảm, tỉ như không nên đi đến con đường này, liền nên bồi tiếp hắn chết chung loại hình. Lời này bị nam nhân nghe thấy, lại đem hắn đánh ngất hơn. nàng rốt cục nhịn không được, phản kháng. Có thể ngươi biết rõ cái này đưa tới cái gì sao? Đưa tới nữ nhân họa sát thân. Nam nhân thế mà tìm tới khác tà tu, tại một cái đêm khuya tự thân vì bọn hắn mở ra động phủ cấm chế, nữ nhân bị ngay trước đạo lữ mặt xâm phạm, sau đó bị làm thành tà ma khẩu phần lương thực. Nam nhân coi là dạng này liền có thể chiếm được đám kia tà tu tín nhiệm tốt gia nhập bọn hắn, có thể đám kia tà tu căn bản là đùa hắn. Trước khi chết hắn thế mà không hận bọn này lừa đảo, hận lại là nữ nhân tại sao phải cho hắn kéo dài tính mạng, vì cái gì không cho hắn cũng nhập tà. Nói đến chỗ này, tam trưởng lão liền toàn bộ trong bầu rượu đều đã uống cạn. Nàng tính đến chỗ sâu, còn chưa hết hứng, lại lấy ra hai vỏ tử càng dữ dội hơn rượu đến, thẳng tắp uống, muốn dùng cồn đến tê liệt trong lòng đau khổ. Chương 284, ngày ấy, hai người đều uống say. 2. Nàng trong miệng liên tục không ngừng giảng thuật liên quan tới những nam nhân này việc xấu loang lổ cố sự, thậm chí nhân vật chính đều đã không còn là nàng, mà là biến thành người khác trải qua. Du Tô kinh ngạc thất thần, tam trưởng lão bi thương phảng phất đều từ rượu này khí bên trong truyền lại cho hắn. Tam trưởng lão tại ấu niên thời điểm thấy tận mắt các nam nhân phản bội, thân tình, tình yêu, ân tình đều không thể cầm cố lại bọn hắn ác nghiệm, mà duy nhất mang cho nàng một chút ấm áp hai tên nữ tử cũng đều chết thảm tại những nam nhân này trên tay. Cái này lại bảo nàng làm sao có thể không căm hận những này ghê tởm đến cực điểm nam nhân đâu. Du Tô muốn khuyên giải cái gì, nhưng lại không mở miệng được. Chỉ cảm thấy chính mình không có tư cách, lại càng không nên làm như thế. Người tại cực độ bi thương thời điểm không cần người khác tới nói với nàng dạy, mọi người đang giảng giải chính mình đau khổ lúc cần chỉ là tổng tình cùng an ủi. Mà nam nhân bởi vì bản tính, thường thường đều sẽ làm ra lý trí hành vi. Cho nên tại té ngã sau mẫu thân sẽ lo lắng hỏi ngươi có đau hay không, mà phụ thân thì sẽ nói cho ngươi biết lần sau đừng ngã. Có thể tam trưởng lão sống lâu như vậy, chẳng lẽ cần người khác tới dạy nàng không muốn vơ đũa cả nắm, vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc tất cả nam nhân sao? Tam trưởng lão nên là biết đến, nhưng nàng không nguyện ý tin tưởng nam nhân cũng là có thể thông cảm được, người cuối cùng là muốn vì ấu niên thương tích trả giá đắt. Hiện tại ngươi biết rõ ta vì cái gì chán ghét nam nhân sao? Tam trưởng lão nhìn qua Du Tô mặt đỏ thắm, chờ mong thiếu nữ đáp án. Du Tô gật gật đầu, minh bạch. Vậy ngươi sau khi nghe xong, còn không ghét nam nhân sao? Du Tô do dự một hồi, đại khái là không ghét, bởi vì ta thấy qua ác liệt nữ nhân cũng không ít, tốt hay xấu cùng giới tính đại khái không liên hệ. Nhưng ta không cảm thấy Bích Hoa Tôn giả bởi vậy chán ghét nam nhân là sai lầm sự tình, người sống một đời, cũng không phải vì người khác mà sống. Tu hành là trường sinh, cũng vì tùy tâm sử dụng. Tu đến tôn giả nếu là liền hỷ ác đều phải dựa theo người khác tới, kia phần lớn là kiện thật đáng buồn sự tình. Du Tô sau khi nói xong lắc lắc đầu, để hắn bảo trì thanh tỉnh nói dài như vậy một chuỗi nói vẫn là quá miễn cưỡng hắn lúc này. Tam trưởng lão nghe vậy có chút kinh ngạc, ngươi không khuyên giải ta hẳn là buông xuống thành kiến. Ta tại sao muốn khuyên? Du Tô dùng tay bám lấy đầu, đôi mắt có chút mê ly, nghĩ khuyên tam trưởng lão ưa thích nam nhân, đoán chừng đều là nam nhân đi. Ta cũng không phải nam nhân, ta khuyên cái gì? Tam trưởng lão nhìn xem Du Tô sau khi hóa trang mặt, lại dần dần quên người trước mắt nguyên dạng. Nói không tệ, tới khuyên ta, đều là chút xú nam nhân. Tam trưởng lão cười nhẹ nhàng, giơ lên vỏ rượu cùng vị này xa lạ thiếu nữ va nhau. Du Tô cũng dần dần cấp trên, uống càng phát ra miệng lớn, đầu mê man, đều nhanh quên hết tất cả. Tam trưởng lão rất lâu không có như thế uống qua, uống thoải mái, tích tụ thống khổ hướng người thổ lộ hết không còn, nhưng trong lòng thì càng thêm thoải mái. Trước mắt vị này thiếu nữ cũng không có tán thành nàng, nhưng là phần này lý giải đã đầy đủ chân quý. Qua ba lần rượu, tiểu xảo trong phòng trà bầu không khí càng thêm sấy khô nóng. Tam trưởng lão cổ áo càng mở càng lớn, lộ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình tuyết bạch cái khe, nàng lại không để ý, đã quên đi người trước mắt thân phận chân thật, chỉ đem đối phương xem như một vị chi tâm thiếu nữ. Thuận khí phân, hai người không có tiếp tục trò chuyện tiếp những cái kia để cho người ta chuyện tình không vui. Hai người nói chuyện rất nhiều, nói chuyện trời đất, trên có thể nghị luận cổ kim đại sự, hạ có thể biện luận sợi khoai tây cùng cà chua xào trứng lịch sử địa vị, trái có thể trò chuyện chính tà chi biện, phải có thể nghiên cứu thảo luận cái yếm cùng tất chân cái nào càng hơn một bậc. Bất chi bất giác, Du Tô thế mà liền chén thứ hai rượu uống hết đi hơn phân nửa. Ái Liên thuyết sắc thực không tệ, ngươi như thế có tự tin, vậy ngươi cũng vì ta làm một bài thơ. Ừm. Du Tô đứng người lên lung la lung lay, trầm ngâm cả buổi, mới bỗng nhiên đem rượu hào phóng cạn ly, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thì thầm, lục diễm nhàn lại tĩnh, áo đỏ cạn phục sâu. Hoa tâm sầu muốn ngừng, xuân sắc há chi tâm. Chỉ là vừa nhất niệm xong cái này thủ vương duy hồng mẫu đơn, Du Tô dường như hao hết tất cả trí nhớ, chỉ cảm thấy như sóng biển choáng váng phun lên não hải, tận lực bồi tiếp bịch một tiếng, hướng về phía trước tê liệt ngã xuống tại xuân váy mỹ phụ chân bên cạnh. Tam trưởng lao ánh mắt cực nóng lại mê ly, trong miệng không ngừng phục đọc thơ câu, đối cái này thủ đưa cho nàng thơ tương đương hài lòng. Nàng lúc này thúy sắc xuân váy cổ áo đã rộng mở hơn phân nửa, lộ ra một nửa văn tú lấy hoa mẫu đơn màu đỏ cái hiếm. Ngược lại thật sự là ứng trong thơ lời nói, đỏ tươi mẫu đơn bị xanh biếc cảnh lá chỗ chen chúc. Nàng dùng đầu gối chọc chọc Du Tô cái, đọc không tệ. Còn có hay không? Du Tô không có gì phản ứng, nàng liền túi người nằm sấp bên trên, đem chén rượu tiến đến Du Tô trong mũi, bị nhãn như tờ nói, ngươi lại đến một bài, ta liền để ngươi nếm thử rượu của ta. Ý thức u ám Du Tô cảm thấy mặt hướng có chút khó chịu, dứt khoát trở mình từ bộ mặt hướng lên trên, nhưng lại cảm thấy càng thêm hít thở không thông. Ta không uống. No. Tam trưởng lão, ta phải đi về. Du Tô vô ý thức nói. Hồi đến nơi lâu a? Ngươi cũng không phải thật tìm đến bằng hữu. Ta chính là ngươi bằng hữu, tới. Theo giúp ta tiếp tục uống. Tam trưởng lão ngửa ra sau tại mỹ nhân trên giường, rốt cục cho Du Tô thở dốc không gian, nàng đem Du Tô hướng lên giật giật, nằm tại nàng sung mãn nở nàng trên đùi. Du Tô thuộc về là muốn ngủ đã tìm được gối đầu, vẫn là thoải mái nhất gối đầu, hắn hít sâu một cái, tại mới trên gối đầu lềm mà lềm mề, ước gì toàn bộ ưu ám đầu đều lâm vào cái này mềm mại gối đầu bên trong. Uống rượu ngon, lần sau còn muốn uống. Tam trưởng lao mím môi cười một tiếng, mang tới bầu rượu, Ôn Nhu dụ dỗ nói, "Đến, há miệng, ta cho ngươi ăn uống."
A.
Du Tô mơ mơ màng màng, liền khéo léo hé miệng, nước rượu liền thuận hồ nước rót vào trong miệng của hắn, đã say khướt hắn lộ ra hài lòng mỉm cười. Trang đã nửa hoa hắn lộ ra không thiếu nam tính đặc thù, nhưng tam trưởng lão lại bởi vì men say tự động coi nhẹ. Nàng thường xuyên cùng nữ đệ tử nhóm như vậy chơi đùa, hoàn toàn không có cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh. Nhìn hai người này tư thế, giống nhau đại hộ nhân gia bên trong, tài sản hùng hậu nhũ mẫu đang đút tự mình tiểu thiếu gia. Tam trưởng lão cứ như vậy ngươi một ngụm, ta một ngụm, cuối cùng một bình tiên tiểu cũng sạch sẽ. Bàn bên cạnh vụn vụn vặt vặt bày biện 5-6 cái vò rượu, trong đó tuyệt đại bộ phận đều tiến vào tam trưởng lão bụng.
Nô,
ta còn muốn uống. Du Tô đang nếm đến rượu mỹ rượu, nũng nịu tại tam trưởng lão trên đùi đùng đưa. Cũng phải thua lỗ cố này dung hợp thái tuế cường hoành đục thân không ngừng mà tiêu hóa lấy rượu, mới không có để hắn triệt để không say không nghỉ. Tam trưởng lão đành phải lại mang tới một bình thanh rượu, cho Du Tô cho ăn điểm.
Cái này không tốt hát.
Du Tô sặc vài tiếng, đem mặt chôn đến tam trưởng lão mềm mại trong bụng, giống như là bị ủy khuất. Dù sao uống nhất trung buổi trưa liệt tử hắn, đâu còn có thể tiếp nhận cái này nhạt nhẽo thanh rượu. Chính tam trưởng lão cũng nếm thử một miếng, đồng dạng cảm thấy uống chi vô vị, liền tiện tay đem ném đến bên cạnh, hậm hực nói, uống ngon rượu.
Đều uống xong.
Du Tô là thật uống đến nhanh nhỏ nhặt, mắt cũng nửa híp, nóng bỏng hơi thở phun tại tam trưởng lão trên bụng. Xuyên thấu qua sa mỏng, tam trưởng lão rõ ràng cảm thụ đến phần này sấy khô nóng, để nàng càng cảm giác khô nóng, đổ mồ hôi ứa ra. Nàng lên thân quần áo vốn là bị rò rỉ ra rượu nhiễm ướt không ít, lại thêm bởi vì oi bức gian phòng ra đổ mồ hôi, hỗn hợp lại cùng nhau trở thành một loại để cho người ta mê say kỳ hương. Du Tô chóp mũi khẽ nhúc đích, giống như là nghe được mùi thịt chó con, còn có uống ngon rượu.
Rượu thơm quá, ta còn muốn uống.
Nói hắn liền thuận mùi rượu mà đi, ý đồ ngẩng đầu, có thể nặng đầu không nhấc lên nổi, chỉ có thể lay động đưa tay, ý đồ đi đem bầu rượu mang tới.
Đâu còn có rượu a?
Ngươi tìm đến, ta cho ngươi ăn uống. Đột nhiên, tam trưởng lão tim đột nhiên run lên, nàng hờn dỗi vô vô Du Tô bắt lên tới tay, ngốc à.
Nơi này không có rượu.
Mỹ phụ thường thường có thể như vậy ăn nữ đệ tử nhóm đậu hũ, mà có thể đồng dạng ăn nàng đậu hũ chỉ có cái kia sủng ái nhất đại đệ tử, bất quá nàng đã vân du chưa về rất nhiều năm, cho nên không có cảm thấy có cái gì mâu thuẫn. Du Tô uống rượu say, lực tay có chút không nhẹ không nặng, tam trưởng lão nhíu lại đôi mi thanh tú, trong mắt thủy quang liễm diễm.
Nhỏ tham ăn, không phải không thắng tiểu lực sao?
Tam trưởng lão nói lời này ngữ khí có chút cương triều, liền cũng cho phép Du Tô tìm rượu uống hành vi. Mà xuống một cái trước mắt, tam trưởng lão nhất thời trừng lớn mắt đẹp, căng thẳng trái tim để say rượu bảy phần nàng lập tức tỉnh táo lại. Xưa nay giữ mình trong sạch nàng còn là lần đầu tiên nhận loại này kích thích, ở vào trong lúc khiếp sợ nàng nhớ tới hôm nay hết thảy. Nàng nhìn xem Du Tô si ngốc uống rượu bộ dáng, chỉ cảm thấy đầu rót thiên lôi. Nàng cố nén muốn phát tác suy nghĩ, nhanh lên đem ý thức không rõ Du Tô đẩy ra, chợt cảm thấy tim nhẹ nhõm không ít. Mà Du Tô nằm trên sàn nhà còn như cái gào khóc đòi ăn hải tử, ngập ngừng nói bờ môi.
Ta đến cùng là
làm cái gì a?
Chương 285, băng nút hiểu, 6K, 1.
Sư tôn. Đúng vào lúc này, phòng trà cửa trúc lại vang lên tiếng gõ cửa, thanh âm cung kính, chính là Diệp Thanh Thần. Tam trưởng lão bị dọa đến đột nhiên run lên, trong phòng trà chính là một bộ sóng lớn sóng biển, sôi trào mãnh liệt chi cảnh, để cho người ta hoa mắt thần mê.
Sư tôn, ngài còn tại uống sao?
Diệp Thanh Thần ân cần thăm hỏi âm thanh lần nữa truyền đến. Mỹ phụ xấu hổ mặt đỏ như máu, nhanh lên đem theo lên hoa mẫu đơn cái yếm kéo tốt, che đậy đời này chỗ hiếm thấy nhân gian xuân sắc.
Thế nào?
Tam trưởng lão khắc chế trong lòng tức giận, tận lực để cho mình nghe tâm bình khí hòa. Có thể dù là nàng chăm chú giắt cổ áo, cũng vẫn là kìm nén không được cái này kịch liệt chập trùng tim. Cùng một vị tiểu bối say rượu phát sinh dạng này chuyện hoang đường, vẫn là nàng chán ghét nhất nam tử, bảo nàng làm sao có thể nhanh chóng bình tĩnh trở lại, chỉ là nàng làm sao cũng không hy vọng bị người khác phát hiện.
Ngang, cũng không có gì sự tình.
Không có việc gì ngươi đến lăn tăn cái gì? Tam trưởng lão càng phát ra cảm thấy kẻ này vướng bận, chỉ muốn hắn tranh thủ thời gian ly khai.
Không có gì liền lui ra đi, đừng đến quấy rầy sự hăng hái của ta.
Tam trưởng lão hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy chính mình trái tim trên chặt chẽ cảm giác vung đi không được, mẫn cảm đến cực điểm, liền liên y xa rất nhỏ lề mề cũng có thể làm cho nàng tê dại không thôi.
Sư tôn chấm đã. Thanh Thần là có rượu nghĩ hiến.
Diệp Thanh Thần ở ngoài cửa ngượng ngập cười một tiếng, mới hắn cũng bất quá là khách khí một cái, đã tìm đến, kia khẳng định chính là thật sự có sự tình. Chỉ gặp hắn từ trong túi càn khôn lấy ra một cái lưu ly chế trong suốt bình, bên trong là có chút trắng bệnh chất lỏng, tựa như mới mẻ ra nồi nước cơm. Thanh Thần mới dưới lầu bán rượu, có một vị từ Bắc Ngao Châu đường xa mà đến khách hàng muốn mua tiên đào nhưỡng, hắn lại không phải trả tiền, mà là dùng hắn tông môn bí chế tiên tiểu đến đổi. Tam trưởng lão nghe vậy có chút nhíu mày, tiên đào nhưỡng là Bích Hoa cư chủ đánh rượu một trong, vị này Bắc Ngao Châu tu sĩ mục đích tuyệt đối không phải đơn giản đổi rượu, mà rõ ràng là đồng hành đến luận bàn học tập. Vốn định đem chính mình cái này nhị đệ tử tranh thủ thời gian đuổi đi, lúc này tam trưởng lão cũng không thể không nhìn thẳng vào bắt đầu, nàng cường tự nhẫn mại trong lồng ngực dị dặn nói, rượu gì cũng xứng đến cùng tiên đào nhưỡng đổi.
Nói là gọi băng nút hiểu.
Dùng chính là Bắc Ngao Châu trên núi tuyết linh tuyết nhiều sữa châu ủ thành rượu, miên dày thuần hương, cộng vào lạnh bước, không chỉ có duyên niên kiện thể, còn có thể trị liệu bách bệnh. Hắn cho Thanh Thần mặt khắc đến một ngụm nhỏ, Thanh Thần chỉ cảm thấy nhũ hương so mùi rượu càng tăng lên, rất là dễ uống, liền đáp ứng thỉnh cầu của hắn, nhanh lên đem cái này bình ly kỳ rượu sữa hiến cho sư tôn. Diệp Thanh Thần vuốt ve rượu bình, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Trên thực tế đổi rượu là giả, là hắn trông thấy kia Bắc Ngao Châu tu sĩ uống tiểu tiểu hương kỳ lạ, chính mình là lấy thích rượu sư tôn niềm vui, cố ý tự trả tiền từ người ta nơi đó mua được. Dù là kia Bắc Ngao Châu tu sĩ công phu sư tử ngoạn, hắn cũng nhịn đau mua, vì chính là sư tôn tại hưởng qua cái này mới lạ rượu trồng sau khen ngợi. Có thể hắn trong chờ mong tự mình sư tôn tràn đầy phấn khởi hình tượng cũng không xuất hiện, tương phản Tam trưởng lão lúc này ngồi tại mỹ nhân giường trên thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt đỏ lên, vốn là sung mãn ngực đều sắp tức giận nổ. Lại là sữa lại là rượu, nàng chỉ cảm thấy Diệp Thanh Thần mỗi một câu nói đều là tại nàng trên vết thương sắp mới. Cái này cái gì dám cho không kêu rượu? Dùng sữa có thể nhưỡng rượu gì? Có thể cảm thấy rượu này dễ uống, ngươi cũng là thật không có uống rượu. Tranh thủ thời gian lấy đi. Tam trưởng lão giận dữ lên tiếng, cho ngoài cửa Diệp Thanh Thần mắng sắc mặt tái xanh, hắn nắm thật chặt lưu ly bình, trên mu bàn tay gói lên gân xanh có thể thấy được. Là kia Thanh Thần trước hết lui xuống. Diệp Thanh Thần vẫn là cung kính đi trên thi lễ, túi người chậm rãi thối lui ra khỏi hành lang cuối cùng. Mà nằm dưới đất Du Tô còn tại thì thào lên tiếng, rượu sữa dễ uống, còn muốn uống? Ta uống đầu của ngươi. Tam trưởng lão thật muốn một bàn tay đánh tỉnh cái này say đến bất tỉnh nhân sự thiếu nữ, có thể nàng cuối cùng vẫn là không xuống tay được, dù sao mời rượu không phải người khác, là chính nàng. Sẽ ủ thành loại cục diện này, chính nàng mới là kẻ đầu tê. Nàng tại phát hiện cái này lạ lẫm thiếu nữ nhưng thật ra là Du Tô về sau, bạn không muốn khuyên thiếu niên uống rượu, nhưng tại nói bóng nói gió biết rõ Du Tô không có làm phản ý tứ về sau, nàng một thì hỉ không từ thắng, liền muốn cùng đối phương đụng tới một chén. Ai ngờ càng uống càng nhiều, càng cho chuyện càng sâu, lấy về phần rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, biến thành bộ này cục diện. Dù là chính Tam trưởng lão, giờ phút này đầu còn có chút chóng mặt, đối trước mắt tình huống còn có ba phần không dám tin. Du Tô lúc này lại phun ra đầu lưới tại bên môi trà sát một vòng, hầu kết nhấp nô, dường như dư vị vô tận. Người mỹ phụ nhìn chằm chằm Du Tô vừa tức vừa buồn bực, ngang tay ôm tại trước ngực, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Tam trưởng lão miệng thơm mấy lần khẽ nhếch, nhưng vẫn là mắng không ra, cái này trừ ăn ra hạ ngậm bồ hòn, còn có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tam trưởng lão âm thầm thở dài, nếu là Du Tô thật sự là nữ tử thì cũng thôi đi, mài kính sự tình nàng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thẳng thắn giảng, Du Tô đưa tay trèo lên nàng giá áo túi cấm lúc, là nàng ngầm cho phép. Cứ việc trong nháy mắt đó dị dạng đã để nàng có chút thanh tỉnh, nhưng nàng vẫn là tự giác lựa chọn coi nhẹ, liền cùng với nàng tự động không để mắt đến Du Tô sau khi say rượu giọng nam. Nàng thuận theo lấy thân thể bản năng thúc đẩy, tựa như nàng cũng đang mong đợi tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra. Là ta? Quá tịch mịch sao? Tam trưởng lão tự lẩm bẩm. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tam trưởng lão lắc lắc trán, tranh thủ thời gian phủ nhận cái này không hợp thói thường đáp án. Có thể nàng không thể không thừa nhận, nếu là đổi lại nam nhân khác, liền liền cùng với nàng đơn độc uống rượu cơ hội cũng không thể có, lại thế nào có thể sẽ phát sinh dạng này quá kích tiếp xúc đâu? Thậm chí đang phát sinh chuyện như vậy về sau, chính mình còn không chuẩn bị làm gì hắn. Chính mình thật chán ghét nam nhân sao? Tam trưởng lão không khỏi để tay lên ngực tự hỏi. Có thể nàng giống như là có chút e ngại suy nghĩ vấn đề này, mình cũng phải không ra đáp án. Người mỹ phụ che lấy cái chán, có chút đau đầu, lại muốn uống trên một bình, nhưng vẫn là lòng còn sợ hãi. Đều kém chút say rượu mất lý trí, nàng nơi nào còn dám uống rượu. Nàng đều có chút không biết rõ làm như thế nào đối mặt Du Tô, thiếu niên tỉnh lại, sẽ nhớ kỹ uống say chuyện sau đó sao? Nàng có chút ảo não, trên đời này tại sao không ai ủ ra có thể tiêu trừ người ký ức rượu? Thật có dạng này rượu, thật là thụ nhất người hoan nên rượu a. Nàng đang chân tay luống cuống thời khắc, lại trông thấy Du Tô tản mát tóc dài, trong lòng lập tức chấn định không ít. Du Tô nam giả nữ trang, không có khả năng chủ động bại lộ hắn chính là hôm nay nữ tử này, bằng không hắn khẳng định cũng nói không rõ. Dù là hắn còn nhớ rõ say rượu sự tình, hắn cũng tuyệt đối không dám nói lung tung, chỉ dám đem bí mật này chôn ở trong lòng, thậm chí theo cá tính của hắn, sẽ còn đối với mình tràn ngập áy náy. Nhớ tới ở đây, Tam trưởng lao góc miệng cả câu. Không sai, hôm nay ta không phải cùng Du Tô làm vi phạm sự tình, ta chỉ là cùng một cái cực chập mắt duyên thiếu nữ say rượu thoáng phong túng chút. Thôi thôi, cái kia nữ nhân xấu đều có thể cởi sạch quỳ xuống giao cái mông đến câu dẫn ngươi. Ta cái này coi như là ngươi nguyện ý giúp ta bích hoa các một chút đền bù đi. Tam trưởng lão cảm thấy cái này đền bù xác thực có thể thực hiện, thiên hoa tôn giả đều bỏ được hạ mình làm sự tình. Nàng lại vì cái gì không thể đâu. Dựa theo nàng trước đó ý nghĩ, là chuẩn bị tác hợp tư hàm cùng Du Tô hai người tới lôi kéo Du Tô, có thể làm như vậy thứ nhất là có lỗi với linh ngược, thứ hai là có lỗi với bị xử lý hôn nhân tư hàm. Mà bây giờ loại này tình huống, ngược lại là có thể phòng ngừa những này bối rối. Đồng ý, liền gọi hai tiếng. Du Tô trên mặt đất trở mình, mơ hồ không do nói mớ vài tiếng, sau đó liền triệt để đã ngủ mê man. Tam trưởng lão cười nhạo một cái, hoàn toàn chưa tỉnh thái độ của mình chuyển biến nhanh chóng. Nàng trước cẩn thận đem y phục của mình đều mặc tốt, lại biến thành cái kia thuộc mỹ đoan trang người mỹ phụ. Sau đó cúi nửa mình dưới, bắt đầu cho Du Tô đào sức lên tán loạn váy áo đến, thuận tiện còn chuẩn bị cho Du Tô bộ cái trang. Bởi vì cúi người nguyên nhân, tu thân xuân váy kéo căng rất căng, từ phía sau nhìn, nở nang ngượt mà mông đẹp vẽ ra một đạo kinh người đường cong. Eo nhỏ mông tròn, chán phóng cái này thành thục nữ nhân không có gì sánh kịp mỹ lực. Nhìn xem một lần nữa biến thành nữ tử dung mạo Du Tô, Tam trưởng lão mắt lộ ra hài lòng, lại cho ăn Du Tô ăn một viên tỉnh rượu tiên đan. Nếu không lấy hắn tu vi, uống nhiều như vậy tiên nưỡng, sợ là phải ngủ tốt nhất mấy ngày. Nhìn nàng nhẹ nhõm bộ dáng, dường như muốn đem giả vờ ngây ngốc tiến hành tới cùng, đem tuyệt đại bộ phận áp lực tâm lý giao cho Du Tô. Cái này trong lúc vô tình thân mật, nhất định có thể đem cái này mù lòa trói lao ở bên người đi. Thanh Thần, Tam trưởng lão thuận miệng hô. Không bao lâu, Tuấn Lãng thanh niên liền xuất hiện ở ngoài cửa. Sư tôn, ngươi ở ngoài cửa trông coi vị này tiểu sư muội chờ hắn tỉnh liền tiện hắn ly khai, không nên hỏi đừng hỏi, không nên nói đừng nói. Chương 285, băng nút hữu, 6K, 2. Vâng. Diệp Thanh Thần ở ngoài cửa cung kính gật đầu, hắn biết rõ, đại khái bên trong vị này tuổi trẻ tiểu sư muội lại bị sư tôn cho quy tắc ngầm. Sư tôn tựa hồ thật đối nữ tử tình hữu độc trung, hắn đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Sư tôn thường xuyên sẽ mời nữ đệ tử tới đây uống trà, kỳ thực uống rượu, Sau đó những cái kia nữ đệ tử nhóm ra thời điểm phần lớn sắc mặt đỏ bừng, nói quanh co không nói. Nói xong, tam trưởng lão liền đẩy cửa phòng ra, mây trôi nước chảy nói, vất vả ngươi. Diệp Thanh Thần thụ sủng nhược kinh, trong lòng mừng thầm, đây đều là Thanh Thần phải làm. Đúng rồi, kia băng nũ tiểu đâu? Mới là vi sư cực đoan, làm yêu rượu người, từ nên rượu gì đều phải nếm thử. Diệp Thanh Thần mau từ trong túi càn khôn lấy ra kia bình nhạt màu trắng rượu, tựa như hiến vật quý hiến cho tam trưởng lão. Tam trưởng lão lung lay trong suốt chất rượu bình, trên mặt vẫn là hiện lên một tia thẹn thùng, tốt, ngươi có lòng. Diệp Thanh Thần liền vội vàng không người hành lễ, biết rõ đại khái sư tôn vừa rồi như vậy hung là bởi vì hắn làm trễ nải chuyện tốt của nàng, hiện tại xong việc, sư tôn tâm tình liền cũng khá. Tam trưởng lão đã cùng hắn gặp thoáng qua, đi ngang qua Diệp Thanh Thần lúc mang theo làn gió thơm một mảnh, thanh niên mắt lộ ra si mê. Các loại tam trưởng lão triệt để ly khai, hắn mới tham luyến giống như hút mạnh mấy ngụm cái này say lòng người hương khí. Có mùi rượu, có mùi hôi hương, hắn lại không biết rõ, còn có một tia nam tử nước bọt mùi vị. Thanh Thần nhất định sẽ giúp sư tôn đem lấy hướng ổn nắm chính xác. Diệp Thanh Thần cầm nắm đấm, mặt lộ vẻ si thái, ngữ khí lời thể son sắt. Tới gần cửa hải cuối năm, ánh trăng vậy u lãnh. Du Tô giấc ngủ này, liền ngủ thẳng tới hơn nửa đêm. Trang trí tinh mỹ trong phòng trà tĩnh mịch tí mắng, chén rượu, ngồi giường, rèm châu, tất cả đồ vật đều tại chỗ. Lăn xuống tại bàn trà chu vi vỏ rượu cũng đều biến mất không thấy gì nữa, trên sàn nhà không có một tia bị rượu thấm ướt vết tích, trong không khí chỉ có trong lò lửa hỏa hồng thạch phát ra nhàn nhạt tiêu hương, không có một tia rượu mùi. Du Tô nhập nhèm mở mắt, mày kiếm cau lại, đầu của hắn cũng không đau, bởi vì hắn uống chính là chân chính rượu ngon, hậu kình cũng không có như vậy sông. Hắn nhíu mày, chỉ là bởi vì đang nỗ lực hồi tưởng phát sinh hết thảy. Ta giống như là cùng tam trưởng lão uống rượu, uống vào liền không có rượu, sau đó liền tự mình tìm rượu uống, sau đó đã tìm được một cái phình lên túi rượu, có thể chính mình toát đến mấy lần cũng không có toát ra rượu tới. Du Tô càng nghĩ càng là hoảng hốt, không dám tin tưởng mình đều nhớ tới những thứ gì không được hoang đường đồ vật. Hắn tranh thủ thời gian ngồi dậy, tả hữu khai cung, phân biệt vô vô mặt mình muốn cho chính mình thanh tỉnh một điểm, lại giơ lên tấm kia tội ác tay phải, tiến đến chóp mũi trước người người là kia cố quen thuộc ngào ngạt ngát hương. Du Tô trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, chính mình thế mà cùng cái kia chán ghét nam tử tam trưởng lão. Kiếm của ta còn tại a? Du Tô tranh thủ thời gian sờ lên dưới hông, trong lòng lập tức yên ổn không ít. Xem ra tam trưởng lão còn không có thiến hắn đến cho hạ giận, chẳng lẽ tam trưởng lão không có phát hiện chính mình nhưng thật ra là nam tử, nhưng thật ra là Du Tô. Du Tô cẩn thận hồi ức, tam trưởng lão thần thái động tác rõ ràng cũng uống say, nếu không lại thế nào khả năng cho phép hắn làm ra chuyện như vậy. Sư muội, ngươi đã tỉnh chưa? Ngoài cửa Diệp Thanh Thần ôn nhu hỏi ý âm thanh truyền đến, Du Tô tâm cũng nâng lên cổ họng, tranh thủ thời gian kẹp âm thanh trả lời, sư huynh ta tỉnh. Tỉnh liền ra đi, ta trước đưa ngươi đi tìm người bằng hữu. Du Tô chỉ muốn tranh thủ thời gian ly khai cái này phạm tội hiện trường, một khắc không dám đi dư vị trong trí nhớ rung động xúc cảm. Hắn sửa sang trên người váy, tận lực đem trên trán phát ra phát dưới, hình thành xốp xếp tóc mái che khuất khuôn mặt, sau đó liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Diệp Thanh Thần nhìn xem vị này bên ngoài tông sư muội một bộ bị người sủng hạnh qua lộn xộn hình, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hâm mộ, xem ra sư muội uống nhiều quá, mà theo ta tới đi. Du Tô cúi đầu điểm một cái, đúng rồi sư minh, Bích Hoa tôn giả đâu? Sư tôn tại nàng động phủ nghỉ ngơi, nàng gặp sư muội uống say, liền đem gian phòng để lại cho sư muội nghỉ ngơi. Diệp Thanh Thần an ủi, sư muội không cần phải lo lắng, sư tôn nói cùng sư muội nói chuyện rất vui sướng, sẽ còn chờ mong lần sau cộng ẩm. Bích Hoa tôn giả uống say sao? Du Tô thăm dò hỏi. Người say thần cũng say, ta trong ấn tượng, sư tôn đã thật lâu không uống như thế vui vẻ. Diệp Thanh Thần biến tướng khen lấy Du Tô, trêu ghẹo nói, sư muội rất thụ sư tôn yêu thích à, ta đều có chút ghen ghét. Hắn tự giác rất hiểu trước mặt thiếu nữ lúc này tâm lý, một tên tiểu bối bị đại nhân vật không rõ ràng phụ bạc sau phần lớn đều là hoảng sợ bất an, một phương diện lo lắng trong sạch của mình, một phương diện lo lắng chính mình tương lai. Nhưng là nói với đối phương còn có lần sau đại nhân vật rất thích ngươi cái này nói liền sẽ để vị này hạnh vận nhi an tâm lại, cảm thấy đại nhân vật không phải đơn giản chơi đùa mà thôi, chính mình tương lai cũng có bảo hộ. Có thể Diệp Thanh Thần lại không biết rõ, hắn câu nói này cho Du Tô đều bị hù bước chân dừng lại, suýt nữa ngã sắp xuống. Cái này cũng không hưng còn có lần sau a. Du Tô lòng còn sợ hãi, xem ra tam trưởng lão là thật tạm thời còn không có phát hiện, cái này đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Đúng rồi sư muội, còn không có hỏi qua ngươi bằng hữu là ai, ta đưa ngươi đưa đến chỗ của hắn a. Ngài trông ta lâu như vậy, sao dám tiếp tục làm phiền sư huynh. Đã trễ thế như vậy, chúng ta đi tìm hắn liền tốt. Du Tô biểu hiện được có chút mất cảm, Diệp Thanh Thần cũng đối này nhìn lắm thành quen, lộ ra lý giải biểu lộ. Hắn cũng là không lo lắng thiếu nữ không có tỉnh rượu, thiếu nữ lúc này có thể như thế thanh tỉnh, sư tôn khẳng định đút nàng nếm qua tỉnh tử đan. Vậy ta liền đem ngươi đưa lên quảng trường đi, đúng, còn không có hỏi qua sư muội phương danh, sư xuất nơi nào à? Lần sau sư tôn lại muốn tìm ngươi, ta cũng tốt có dấu vết mà lần theo. Nói, Diệp Thanh Thần liền lấy ra bó lớn linh thực, chuẩn bị đem xem như trước mặt thiếu nữ vất vả phí. Những này linh thực đều là sư tôn ủy thác ta đưa cho ngươi, ngươi lại cất kỹ. Du Tô nào dám nói, lại không dám muốn, túi đầu vội la lên, ta chính là hàng cao thành bên trong tiểu tán tu, sư huynh không cần tiện nữa, chính ta đi liền tốt. Nói xong, hắn liền tranh thủ thời gian bước đi thoái bộ, phối hợp chạy xuống núi. Diệp Thanh Thần xa xa nhìn qua Du Tô bóng lưng, luôn cảm thấy người sư muội này chạy tư có chút thô kệch. Hắn cũng không có đuổi theo, chỉ là âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm vị sư muội này ngược lại là ngây thơ, thế mà liền đền bù đều không cần. Nghĩ trước đó thấy qua những sư muội kia, ước gì từ hắn cái này nhiều hao một chút. Du Tô dưới chân núi tranh thủ thời gian đổi thân cách ăn mặc, lại biến trở về vị kia lưu loát thiếu niên. Nắm lấy cái này thân mùi thơm phức tạp xuân bấy, hắn có chút không biết làm sao, đành phải đem điệt tốt thu vào túi càn khôn. Trở lại trên núi, cơ linh nhược đối với hắn hành tung tương đương còn nghi vấn. buổi sáng vội vàng ly khai, sau đó thẳng đến cái này đêm khuya mới trở về, về sau Du Tô còn đầy người quýt ra đều không giấu được mùi rượu. Hà huynh phụ thân đại thọ, ta đây không phải là mới từ chiến yến tiệc trở về hạ sư, mọi người cũng biết đến, loại này đặc biệt lớn nhân vật đều là không ưa thích phô trương lãng phí, cho nên loại này yến hội đều rất tư mật, có thể tham dự người đều là giao hảo người. Ta chợt đến vinh hạnh đặc biệt này, tự nhiên muốn sớm đi ra ngoài chuẩn bị hậu lễ, ban đêm tận tâm buổi tiệc. Du Tô lấy cơ phi thường có tin phục lực, cơ linh lực bán tín bán nghi, dù sao nàng cũng không thể ngăn cản Du Tô hướng lên xã giao đi. Cuối cùng qua sư muội cửa này, Du Tô lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Chính mình dùng nam thân chọc không ít đào hoa nợ, không nghĩ tới ra vẻ nữ trang cũng trốn không thoát, thật sự là một niềm hạnh phúc bối rối a. Vọng Thư lúc này còn không có xuất quan, hóa vũ hạ cảnh đến trung cảnh đột phá so Du Tô nghĩ còn muốn khó khăn. Đến cảnh giới cao như vậy, càng lên cao chính là tranh phong với trời, độ khó tự nhiên không phải hạ tam cảnh có khả năng so. Du Tô rửa mặt sạch sẽ, liền đi vào phía sau núi Tiên Lâm. Theo lý tới nói đêm sâu như vậy, hắn không nên đi quấy rầy sư nương mới đúng. Nhưng về tông nhiều ngày, hắn cũng còn chưa kịp cùng sư nương chào hỏi, hắn cảm thấy so với điểm này lễ tiết, sư nương hẳn là càng hy vọng trông thấy hắn đột phá mới đúng. Người tu vi lại đột phá. Hà Sơ Đồng hơi kinh ngạc đánh giá khí chất hoàn toàn khác biệt thiếu niên, ngưng thủy cảnh cùng linh đại cảnh, đã là khác nhau một trời một vực. Ừm, vừa mới đột phá liền muốn đến nói cho sư nương, còn xin sư nương chớ trách ta đêm khuya quấy rầy. Hà Sơ Đồng trong lòng mừng khắc khởi, rất chính vui vẻ có thể trở thành Du Tô nguyện ý chia sẻ vui sướng đối tượng. Sẽ không, ta cả ngày nhắm mắt tu luyện, ngày cùng đêm tại ta mà nói khác biệt không lớn, đêm khuya cùng giữa trưa đều không khác mấy. Hà Sơ Đồng tiếu dung không màng danh lợi, là tiến cảnh thần tốc Du Tô cảm thấy cao hứng. Đúng rồi sư nương, sư muội cũng đột phá linh đài thượng cảnh, sư tỷ cũng đang lúc bế quan, chuẩn bị đột phá hóa vũ trung cảnh. Du Tô một cái đem ba kiện đại hỷ sự chia sẻ cho sư nương, Hà Sơ Đồng kinh ngạc phi thường, ba người các ngươi cùng một chỗ có chỗ đột phá. Có lẽ là trong cõi u minh chú định à, chúng ta sư môn đều sẽ cùng tiến thối, sư nương cũng sẽ khá hơn. Du Tô nói lời hay hổ lọt qua. Hà Sơ Đồng lại biết cái này có chút quá đúng dịp chút, nàng đỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì, trắng non hai gò má bay lên một vòng dáng mây đỏ. Nàng do dự một chút vẫn là hỏi, ngươi cùng sư muội của ngươi tiến cảnh như thế nhanh chóng, là âm dương hợp hoan công công lao. Du Tô càng nghĩ, tự nhiên cũng chỉ có thể như vậy thừa nhận, đúng là song tu mang tới hiệu quả. Kia, vậy ngươi sư tỷ đâu? Du Tô chấp chấp mày kiếm, sư tỷ là tự hành đột phá, có lẽ là lắng đọng đủ. Hà Sơ Đồng mặt lộ vẻ bừng tỉnh, còn sợ là Du Tô cùng Vọng Thư cũng đã. Bất quá ta có thể đột phá ngưng thủy cảnh cũng có khác nguyên nhân, là Thiên Hoa Tôn giả là ta thối thể nguyên nhân. Thiên Hoa Tôn giả? Hà Sơ Đồng tự hỏi cái này nữ tiên lai lịch, nàng nhớ kỹ tiên là một cái phi thường tình xảo lại ích kỷ nữ nhân, thế là đại mi cao lại nói, nàng vì sao muốn giúp ngươi thối thể? Có thể giúp ngươi đột phá ngưng thủy, phải hao phí đại giới cũng không nhỏ. Bởi vì Thiên Hoa Các sự tình, Thiên Hoa Các cùng Bích Hoa Các là cạnh tranh quan hệ, nàng nghĩ lôi kéo ta. Cho nên ngươi bội phản Tam trưởng lão? Đương nhiên sẽ không, Tô Nhi như thế nào là người như vậy? Du Tô gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, nàng nghĩ lôi kéo ta là chuyện của nàng. Cái này thối thể cũng không phải ta bản nguyện, mặc dù ta không có ý định thuận theo nàng, nhưng ta cũng không thể tự phế tu vi trả lại cho nàng đi. Hà Sơ Đồng hơi vi hàm thủ, nàng đương nhiên cũng sẽ không vô lý đến cái kia tình trạng. Tam trưởng lão đối chúng ta Liên Hoa Phong trông nom rất nhiều, đối với các ngươi cũng rất yêu mến, giúp nàng không cần cân nhắc quá nhiều lợi ích. Cùng nàng tạo mối quan hệ, chỗ tốt không phải ít. Tô con rõ ràng, ta giúp Tam trưởng lão chỉ vì tình ý, không vì cái khác. Du Tô đương nhiên cũng hiểu đạo lý này, càng đừng đề cập hôm nay hắn đã được đến đủ lớn lợi ích. Hà Sơ Đồng mấp máy môi, chẳng biết tại sao trong lòng lại cảm giác có chút không hiểu chắc chắn ý. Tam trưởng lão niên kỷ rất lâu, địa vị tôn quý, là đáng giá tôn kính trưởng bối. Ngươi mặc dù không phải đệ tử của nàng, nhưng thụ nàng trông nom không ít, hiếu kính nàng cũng là nên. Nàng lời này ngoài sáng trong tối là Tam trưởng lão hình tượng định tính, cũng không biết nàng là đang lo lắng cái gì. Du Tô lại tâm cảm một chút quấn bách, lại là trưởng bối lại là hiếu kính, đều khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn mặc dù dám cùng Hà Không Nguyệt thẳng thắn, nhưng lấy chỉ là hiện tại cái này cảnh giới địa vị, cố nhiên là không dám ở sư nương trước mặt triển lộ điểm này ý đồ xấu. Kia sư nương nghỉ ngơi thật tốt, Tô Nhi xin được cáo lui trước. Nói, Du Tô là được lễ dự định ly khai. Hà Sơ Đồng chần chờ một lát, vẫn là gọi hắn lại nói, chờ sư tỷ của ngươi bế quan kết thúc, tìm thời gian cứ gọi nàng cùng ngươi cùng đi gặp ta một chuyến. Du Tô trong lòng nghiêm nghị, luôn cảm thấy sư nương nên là đã nhận ra cái gì. Bất quá hắn vốn cũng không dự định che lấp, tại chuyện sự tình này về sau, hắn đã xác định sư tỷ tâm ý, cũng minh bạch tâm ý của mình. Hắn đã làm tốt hướng sư nương thẳng thắn dự định, dù là khả năng này sẽ dẫn tới sư nương phản cảm, vì sư tỷ, hắn cũng ở đây không tiếc. Vâng. Du Tô thi lễ một cái liền lui vào trong màn đêm. Sau đó thời gian trôi qua nhập nhẹ bình thường, Vọng Thư còn tại bế quan. Du Tô cùng cơ linh lực thì thay phiên canh giữ ở trước phòng của nàng, Tam trưởng lão cũng không có tới qua, tựa hồ một mực tại bận bịu Bích Hoa Các sự tình. Bất chi bất giác, cùng Hà Không Nguyệt ước định đêm trừ tịch đã đến. Chương 286, đêm trừ tịch, 1. Người trong tu hành không thể ngày Tết, nhưng không chống nổi đại đa số đệ tử cuối cùng cũng có một viên phàm tâm. 30 Tết, Huyền Tiêu Tông bên trong đã tương đương náo nhiệt. Nhóm đệ tử sẽ tự phát tổ chức một chút hoạt động, trưởng lão hoặc là các chấp sự cũng đều sẽ không ở một năm này một lần thời khắc đi mất hứng, tương phản còn có không ít cũng vui vẻ ở trong đó. Toàn này khí chất thâm trầm tiên gia đại tông, lúc này cũng trùm lên đỏ tươi áo ngoài, mang đến một chút thuộc về dưới núi vui mừng ý vị. Du Tô ngồi ở trong sân hơn lửa chờ đợi lấy màn đêm giáng lâm. Cơ linh lực thì tại hắn giám sát hạ bất đắc dĩ mua kiếm, Du Tô cho ra lý do là dù là hôm nay là 30 Tết, việc học cũng không thể ngừng. Luyện không tệ, càng ngày càng có tiểu kiếm tiên phong phạm. Du Tô híp mắt tán dương, cơ linh lực lao đi cái chán đổ mồ hôi, đối sư huynh khích lệ khịt mũi coi thường. ban thưởng ngươi ban đêm cùng đi với ta hàng cao thành nhìn hội đèn lồng.
Thật. Du Tô câu nói này thành công ngăn chặn Cơ Linh Nhược Chính chuẩn bị nhà danh miệng. Thiếu nữ bởi vì vừa rồi hoạt động qua duyên cớ, gương mặt đỏ bừng, lúc này ánh mắt sáng long lanh, nhìn qua rất là đáng yêu.
Đương nhiên là thật. Hàng cao thành là Trung Nguyên Châu lớn nhất tốt nhất thành trì, hội đèn lồng tự nhiên cũng là đẹp nhất, ít nhất phải so xuất Vân Thành đẹp mắt gấp trăm lần.
Cơ Linh Nhược cũng mắt lộ ra hướng tới chi sắc, lập tức chờ mong lên buổi tối tới.
Đúng vào lúc này, một cái không tưởng tượng được khách nhân đến thăm Liên Hoa phòng, đúng là tóc bạc khô nhan thủ trưởng lão.
Du Tô liền vội vàng hành lễ, Cơ Linh Nhược sau khi hành lễ tự giác lui ra, đem không gian lưu cho hai người.
Nghe nói ngươi tại Cẩm Hoa thành lại là công.
Thủ trưởng lão cũng ngồi ở hỏa lô một bên, rõ ràng không sợ nóng lạnh hắn cũng giống cái phàm nhân đưa tay xích lại gần chậu than.
Du Tô luôn cảm thấy hắn thanh âm giản mua bên trong không còn giống trước đó như vậy thần thái sáng láng, tương phản, lần này lão nhân có vẻ hơi mỏi mệt.
Kia tà ma rất yếu, không đáng giá nhắc tới.
Càng không đáng giá nhắc tới, càng nguy hiểm.
Lão nhân ngữ điệu kéo dài, xoa xoa đôi bàn tay, thật như cái tại chậu than bên cạnh hơi lửa xế chiều lão nhân, sư tỷ của ngươi đều kém chút không giải quyết được tà ma, ngươi lại dễ như trở bàn tay liền phất ngoại trừ, đây là đánh những người kia mặt phương thức tốt nhất.
Du Tô ngược lại là không muốn xa như vậy, nghe thủ trưởng lão nói chuyện, ngược lại là hiểu ra không ít.
Tịch Tà Ti rất nhiều người đều tán thành vọng thư thần nữ thân phận, nhưng đối Du Tô thần tử thân phận còn nghi vấn, mà sự thật chứng minh, hai cái này là bổ sung, thiếu một thứ cũng không được.
Ta cũng chính là nhìn thấy có tà ma thuận tay ngoại trừ mà thôi, không muốn nhiều như vậy.
Thủ trưởng lão đây, ngài đi lần theo kia tà tu nhưng có kết quả rồi.
Du Tô đối thải linh cùng kia vô diện nhân lai lịch ngược lại là càng cảm thấy hứng thú, thủ trưởng lão nghe nói như thế lại là lắc đầu, giống như bất đắc dĩ.
Có chút bẩn đồ vật, dấu so ta tưởng tượng còn muốn sâu.
Chờ ta tìm tới viên kia Ngọc Châu thời điểm, ngươi đoán nó tại cái gì địa phương?
Cái gì địa phương?
Kia là Tây Ninh thành bên trong một cái giếng, nước ở trong giếng là mặn.
Nước giếng là mặn.
Du Tô tại trên núi thời điểm cũng sẽ học tập ngũ châu địa lý, hắn biết rõ, Tây Ninh thành là Trung Nguyên Châu phía tây thành trì.
Vậy sẽ không là một ngụm từ Tây Hải đảo thông đến đất liền giếng đi.
Ngươi đoán không lầm, muốn đào dạng này một cái giếng, muốn hao phí nhân lực tài lực khó mà tưởng tượng, thậm chí bọn hắn còn hao tốn đại lượng tài nguyên đến giữ gìn miệng giếng này, chỉ là vì để trong biển tà ma có thể thuận đầu này đường tắt, bí mật chui vào đất liền.
Thủ trưởng lão lúc nói chuyện lo lắng, nhìn xem bắn ra hỏa tinh trên không trung thoáng qua tức diện, giống như là nhìn thấy ngũ châu sinh linh vận mệnh.
Bờ biển có thần huy thạch, còn có thần sơn phái đi tu sĩ ngày đêm phòng thủ, làm sao lại lặng yên không một tiếng động xảy ra chuyện như vậy?
Những này ô trọc, trung quy là đưa tay rời khỏi một mạc thần sơn.
Thủ trưởng lao có ý riêng, Du Tô khó nén rung động trong lòng, nhưng lại bỗng nhiên toát ra một cái khác nghi vấn, thế nhưng là,
ngươi muốn nói cái gì?
Kia tà tu vi gì muốn đem Ngọc Châu ở lại nơi đó?
Ta luôn cảm giác, cái này tựa hồ có chút quá tận lực.
Nếu như là phát giác được thủ trưởng lao thuận Ngọc Châu tìm đến, nàng đã có thể chạy, đều có thể lại mang theo Ngọc Châu chạy một trận, cũng tốt hơn trọng yếu như vậy mật đạo bại lộ tốt.
Ngươi cảm thấy nàng là cố ý đặt ở chỗ đó, để cho ta có thể phá hủy cái kia ổ điểm?
Có chút ít khả năng.
Du Tô lớn gan suy đoán, luôn cảm thấy cái kia thải linh cùng nàng người sau lưng tràn đầy thần bí.
Thủ trưởng lão lại thay đổi ngưng trọng sắc mặt, đột nhiên cười, khô gầy nếp nhăn đống điện cùng một chỗ, ta sẽ điều tra rõ ràng, ngươi không cần bị ta hù đến, qua cái tốt năm.
Ngươi cùng sư tỷ của ngươi nhiệm vụ là đối phó tà ma, còn lại giao cho chúng ta tới liền tốt.
Hắn đứng dậy, vỗ vỗ Du Tô bả vai, sư tỷ của ngươi đâu?
Còn tại bế quan đột phá hóa vũ trung cảnh.
Thật sự là nhanh a.
Giống như là nói đột phá đã đột phá đồng dạng.
Lão nhân ung dung cảm thán, nhìn về phía vọng thư tiên tử chỗ gian phòng lao mắt lấp lóe, chợt vuốt râu gật đầu, có thể ta xem nàng trung quanh khí xoáy đã ổn định ấn lý đã đột phá thành công mới đúng a.
Du Tô hơi kinh ngạc, vậy sư tỷ là vì sao còn không xuất quan?
Lão nhân suy tư một lát, bừng tỉnh cười một tiếng, có lẽ là muốn ngươi đi gọi nàng cũng có nói, hôm nay là đêm trừ tịch, mang nàng xem thật kỹ một chút nhân gian đi.
Nói xong, lão nhân liền bước chân nhẹ du xuống núi đi.
Du Tô đối thủ trưởng lão lưu lại như có điều suy nghĩ, liền đẩy cửa đi vào sư tỷ gian phòng.
Hắn ngồi chồm hổm ở sư tỷ trước mặt, chậm rãi mở mắt đen, đánh giá yên tĩnh tính tọa vọng thư.
Mảnh này ngọc thỏ mặt nạ dưới góc phải có một cái nho nhỏ vết dạng, nhưng là cái gì cũng nhìn không thấy, duy nhất lộ ra hốc mắt trên chỉ có thể nhìn thấy thon trắng tiệp vũ.
Sư tỷ, nên rời giường.
Du Tô nhẹ giọng hô hào.
Vọng thư lại kinh người thật mở mắt, màu lam trong mắt thanh tịnh như nước.
Sư đệ.
Vọng thư mặt mày con cong, cười tủm tỉm.
Du Tô bất đắc dĩ cười khổ, xem ra thủ trưởng lão không có nói sai, sư tỷ thật là đang vừa ngủ, nàng kỳ thật đã sớm đột phá thành công mới đúng.
Một cái liên đột phá cảnh giới đều muốn các loại người khác trước đuổi kịp nàng lại đột phá tuyệt thế thiên tài, lại thế nào khả năng tính toán theo lẽ thường.
Sư tỷ làm sao đột phá thành công, còn một mực bế quan ngồi xuống.
Vọng thư bị đâm thủng tâm tư có chút ngượng ngùng, có chút túi đầu xuống, bởi vì dạng này ngươi cùng sư muội liền sẽ thay phiên bồi tiếp ta à?
Một ngày 12 canh giờ, Du Tô cùng Cơ Linh Nhược ước định cẩn thận một người phân biệt 6 canh giờ trông coi sư tỷ, coi như không phải trong phòng thủ, chí ít cũng sẽ không ly khai Liên Hoa Phong trên tiểu viện.
Du Tô chỉ cảm thấy buồn cười, sư tỷ một mực nhắm mắt cũng không nói chuyện, chẳng lẽ không cảm thấy nhàm chán sao?
Không cảm thấy a, các ngươi không đến trước đó, ta vẫn luôn là dạng này.
Vọng thư đau nhói Du Tô tâm, hắn đem thiếu nữ nhỏ nhắn mềm mại tay che ở lòng bàn tay, ý đồ cho băng lãnh thiếu nữ đưa đi một điểm ấm áp, sư tỷ không cần vợ ngủ, chúng ta cũng sẽ một mực bồi tiếp ngươi.
Vọng thư nặng nề mà nhẹ gật đầu, sau đó liền đứng lên, đôi mắt bên trong đầy cõi lòng chờ mong mà nói, sư đệ, ta cũng muốn đi xem hội đèn lồng.
Du Tô tự nhiên biết rõ nàng đang nói cái gì, không nghĩ tới chính mình cùng sư muội ở bên ngoài trò chuyện ngày đều bị vợ ngủ sư tỷ nghe thấy được.
Hắn âm thầm may mắn, còn tốt sư muội biết rõ sư tỷ thật tại gian phòng về sau, làm sao cũng không chịu đáp ứng hắn giống trước đó như thế trong sân song tu.
Tốt, kia ba người chúng ta cùng đi xem.
Du Tô Ôn Nhu đáp ứng, hắn lại thế nào khả năng tại trọng yếu như vậy thời gian để sư tỷ lạc đàn. Đêm trừ tịch trời, đen rất sớm. Cơ Linh Lực nhìn xem núi trong sương mù đống nhiên lấp lóe một đạo huyết quang, lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên, sợ hãi than nói, là pháo hoa. Nhưng bây giờ còn không phải đại phóng pháo hoa thời khắc, Huyền Tiêu Tông cũng không phải có thể tùy tiện thả pháo hoa nơi trốn, cho nên có vẻ hơi cô tịch. Đi thôi, chúng ta xuống núi. Truyền cơ lệnh bên trong, Hà huynh tin tức đã truyền đến. Du Tô liền dẫn hai tên tuyệt sắc thiếu nữ lên thang lây, hai nữ đều biểu hiện được rất hưng phấn. Đi ra tông môn cửa chính lúc, thủ vệ lao ra biểu hiện được rất hòa thuận, Vọng Thư lại muốn xuống núi chơi nha. Chương 286, đêm trừ tịch 2. Vọng Thư vui vẻ gật gật đầu, là sư đệ mang ta đi chơi. Du Tô lúc này mới nhớ tới, kỳ thật sư tỷ là không thể tùy tiện xuống núi. Ý định này tinh khiết thiếu nữ, một mực sống ở Huyền Tiêu Tông cùng Tịch Tà Ti cao tầng vì nàng xác định trong vòng. Nhưng là lần trước đi Thiên Tâm Thư các đưa sách, cùng lần này chuẩn bị xuống núi đi xem hội đèn lồng, tựa hồ cũng không có nhận cái gì ngăn cản. Liên tưởng tới thủ trưởng lão nhắc nhở, kỳ thật không khó đoán được là ai là Vọng Thư tạm thời mở ra cấm chế. Có thể đồng thời tại Huyền Tiêu Tông cùng Tịch Tà Ti có được tuyệt đối quyền nói chuyện, cũng chỉ có thủ trưởng lão một người mà thôi. Đi tại Thần Sơn thông hướng Hàng Cao Thành trên đường lớn, đã có thể xa xa trông thấy cái kia đèn đuốc sáng trưng Hàng Cao Thành, trên tường thành treo đầy đèn lồng đỏ cùng dải lụa màu. Tại màn đêm đen kịt dưới, tựa như một khối thiêu đốt đến cực hạn than lửa, tùy ý tản ra ấm áp, đem bầu trời đều cho nhuộm thành màu da cam. Ba người một đầu đâm vào cái này đèn đuốc rực rỡ thế giới, bên trong thành đèn đuốc sáng trưng, người tụ như kiến, tiếng pháo nổ cùng tiếng cười vui liên tiếp, vô luận nam nữ già trẻ, đều mặc vui mừng thị trang, tràn đầy vui sướng tiêu dung. Không ngừng có cao giọng gào to người bán hàng rong đi qua, Du Tô mua mấy đôi câu đối cùng giấy cắt hoa chuẩn bị đi trở về dán tại trong viện, tham ăn cơ linh lực thì mua không ít hạt dưa mức hoa quả, chỉ là trả tiền thời điểm Vọng Thư lại khăng khăng muốn nàng tới. Tại đèn đuốc chiếu rọi, cơ linh lực trên mặt cùng Vọng Thư trên mặt nạ cũng nhiễm lên một tầng đỏ hồng, hợp với hút bụi khí chất linh lung tư thái, quả thực dẫn tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt vô số. Du Tô tự phong hộ hoa sứ giả, có thể hắn lồng ngực ưỡn đến mức lại thẳng, cũng ngăn không được xung quanh bốn phương tám hướng phóng tới ánh mắt. Nhất là không ít nóng rực ánh mắt cũng không phải là nhằm vào phía sau hắn hai nữ, mà là hướng về phía Tuấn Tú lãng giận hắn tới. Du Tô chịu không nổi phiền phức, đột nhiên linh cơ khẽ động, từ nhỏ bày ra mua được ba cái mặt nạ. Năm nay là năm con cọp, trên mặt nạ cũng vẽ lấy hổ phụ hổ mẫu cùng tiểu lão hổ toàn ra. Ta muốn làm lão hổ mẹ. Vọng Thư lớn tiếng dọa người. Sư tỷ, ngươi không phải đeo mặt nạ sao? Cái này cũng không tiện đổi a. Vẫn là ta đến mang đi. Cơ linh nhược bĩu môi, nàng đương nhiên cũng muốn làm đối phương lương. Ta có thể lại mang một cái, không có quan hệ. Vọng Thư nhận định sự tình gần như không có khả năng quay lại, tuổi của ta so sư muội lớn, đương nhiên là ta làm lão hổ mẹ. Cơ linh nhược giật giật góc miệng, chỉ cảm thấy sư tỷ cái gì thời điểm xuất quan không tốt, không phải đuổi tại cái này thời điểm. Vốn cho rằng là cùng sư huynh hai người ngọt ngào hẹn hò, lại trở thành nàng cùng sư huynh mang cái nữ nhi dạo phố. Nhưng là sư tỷ không nguyện ý, nàng cũng không có khả năng cùng sư tỷ tranh, lộ ra nàng khi dễ sư tỷ. Thế là đến cuối cùng biến thành cơ linh nhược mang theo hổ phụ mặt nạ, Vọng Thư lại đeo lên một cái hổ mẫu mặt nạ, mà thành vì bọn nàng hài tử biến thành ở giữa Du Tô. Du Tô đối với mình đột nhiên biến thành nhi tử bối sự tình không nhiều để ý, dù sao hết thệ cũng là vì sư môn hài hòa. Càng đi trong thành đi, đèn đuốc liền càng phồn hoa. Trong thành tốt nhất tiểu lâu Túy Tiên cư bên trên, Hà Không Nguyệt đã định tốt thượng đẳng bao sương, ngồi cao ban công, liền có thể quan sát trong thành đèn đuốc mỹ cảnh. Một mặt mong đợi Hà Không Nguyệt nhìn thấy cửa phòng bị mở ra, mặc mi thốt nhiên cao lại. Dù là ba người đều mang mặt nạ, nàng cũng có thể một chút nhận ra ai là ai. Du lão đệ ra chơi, làm sao còn mang thân nhân a? Cơ linh lược đại mi trao lên, tổng cảm giác trong lời nói của đối phương có cố không hiểu vị chua. Nàng cũng không để ý, chỉ coi là cái này mặt trắng công tử đang ghen tị Du Tô diễm phúc. Du Tô chỉ cảm thấy buồn cười, lại không phải đi chơi cái gì nhận không ra người đồ vật, mang người nhà thế nào? An Tết không nên mang người nhà sao? Hà huynh nói muốn dẫn ta nhận thức Hàng Cao Thành ngày Tết phong thái, ta nghĩ đến sư tỷ ta sư muội cũng chưa hẳn gặp qua, liền tự tác chủ trương dẫn các nàng cùng đi. Thế nhưng là quấy rầy Hà huynh an bài. Du Tô cũng có chút không có ý tứ, dù sao đối phương hoàn toàn chính xác không có trực tiếp mời hai nữ. Hà Không Nguyệt thu liễm trên mặt dị sắc, nàng âm thầm hối hận, lúc ấy liền nên cùng Du Tô nói rõ ràng chỉ có thể chính hắn đến, mang theo hai cái vương hữu, cái này còn để nàng làm sao cùng Du Tô hảo hảo du ngoạn. Du lão đệ ngược lại là có lòng, tính không lên cái gì quấy rầy. Chỉ là ta coi là liền Du lão đệ một người đến đây, cho nên định cái bàn nhỏ. Bất quá không sao, ta để Túy Tiên cư người cho ta đổi bàn lớn là đủ. Nàng lời nói này ngang tàng, có thể cái này 30 Tết, Túy Tiên cư đã sớm kín người hết chỗ, chỗ nào còn có thể đặng đạt được phòng cho Hà Không Nguyệt đuổi. Hà công tử ngài tha cho ta đi, hiện tại Hàng Cao Thành nhà ai quán rượu đều là bạ mãn, đâu còn có thể có cái bàn cho ngài đổi a. Dù là Hà Không Nguyệt không tiếp dùng số tiền lớn đổi mua, chủ quán cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Có thể tới chỗ này bao xương ăn cơm, đều là có mặt mũi nhân vật, tự nhiên cũng không kém Hà Không Nguyệt điểm ấy vàng bạc. Nếu không, ta mang ta sư tỷ sư muội đi khác địa phương ăn đi, để tránh quấy rầy Hà huynh nhã hứng. Các loại ăn xong, ta lại đến tìm Hà huynh. Du Tô không muốn để Hà Không Nguyệt tại việc này trên khó xử, dù sao dẫn người tới là hắn. Như vậy sao được? Nếu là Du lão đệ cùng hai vị tiên tử không bỏ, ta có thể mang các ngươi đi một cửa tiệm khác. Là Hà công tử mời khách sao? Cơ linh nhược nói lời này thường có chút không có ý tứ, cho nên lôi kéo Du Tô cánh tay tránh ở phía sau hắn, một nửa cánh tay đều rơi vào đoàn kia sung mãn bên trong. Hà Không Nguyệt nhìn ở trong mắt, tư vị không hiểu, tâm không cam tình không nguyện nói, kia là tự nhiên. Nàng độ ngực không lớn, nhưng là thật khẳng khái. Kia chúng ta đều có thể. Cơ linh nhược cười nhẹ nhàng. Cơ linh nhược khiếp sợ nhìn xem trước mặt đầy lâu hồng tụ, tòa này đèn đuốc sáng trưng, bên trong ca múa mừng cảnh thái bình nhà cao tầng không phải khác, chính là Hàng Cao Thành lớn nhất phong trần nơi trốn, Phượng Tê lâu. Nàng ngược lại trừng mắt về phía Hà Không Nguyệt, phản phất xem thấu cái này dối trá công tử xấu xí tâm tư, khó trách tại nhìn thấy sư huynh dẫn các nàng cùng đi sau như vậy thất lạc, đúng là cảm thấy mình cùng sư tỷ sẽ quay dậy bọn hắn hào hứng. Hà Không Nguyệt nhạy cảm đã nhận ra cái ánh mắt này, vẫn là cảm thấy quấn bách. Hà công tử, ngươi sẽ không cần mời chúng ta đến cái này Phượng Tê lâu ăn cơm đi. Liền đi theo Mạc Tà Thành đồng dạng. Cơ Linh Nhược lạnh giọng cười nhạo. Thơm quá a. Du Tô hít sâu một cái, chỉ cảm thấy đầy hơi thở son phấn mùi thơm bên trong, xen lẫn một tia nồng đậm canh gà mùi thơm. Chính là nơi này, lão bản, đến bốn bát mì hoành thánh. Hà Không Nguyệt đối ven đường một chỗ quán nhỏ hô, Cơ Linh Nhược càng cảm giác ngạc nhiên, nguyên lai Hà Không Nguyệt dẫn bọn hắn tới không phải Phượng Tê lâu, mà là Phượng Tê lâu bên cạnh quán ven đường. Ai u, Hà công tử mang bằng hữu đến rồi. Ngài chờ một lát, ta trước cho người phía trước làm xong. Bày dù mã lợi lại là sạn khởi một thế mì hoành thánh vào nồi, trong nồi nhiệt khí bốc hơi lên, tại cái này mùa đông khắc nghiệt rất có khói lửa hơi thở. Hà huynh thường xuyên đến nơi này ăn. Du Tô hơi kinh ngạc, cảm thấy đường này bên cạnh bày ra thực có chút không phù hợp Hà huynh địa vị. Bất quá nghĩ lại, Hà Không Nguyệt vì duy trì phong lưu người thiết, đoán chừng cái này Phượng Tê lâu không ít tới. Ánh sáng đi vào khẳng định không đủ, tự nhiên đến tại cửa ra vào trong quán lưu lại một lát, để càng nhiều người nhìn thấy hắn mới tốt. Ngẫu nhiên đi ngang qua, nhưng mỗi lần đều sẽ bởi vì hương vị nhịn không được nếm thử. Du lão đệ nếu là cảm thấy không được, ta lại dẫn ngươi đi khác địa phương. Hà Không Nguyệt lần đầu tiên tới cái này Phượng Tê lâu bên cạnh quán mì hoành thánh đích thật là vì để cho người trông thấy, có thể về sau lại là thật sự bị cái này mì hoành thánh hương vị chỗ đả động. Hà huynh cũng là có tiếp địa khí một mặt, so với kia ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh túy tiên cư, ta ngược lại càng yêu cái này náo nhiệt quán ven đường. Chương 286, đêm chủ tịch 3. Cơ Linh Nhược kỳ thật cũng không thèm để ý, chỉ cần ăn ngon thuận tiện, nàng xem thường, cũng chỉ bất quá là bởi vì không thể hung hăng làm thịt cái này Hà công tử một trận. Rất nhanh, nóng hôi hổi mì hoành thánh liền đã bưng lên. Trắng tinh mì hoành thánh bên trong là mại tinh tế bánh nhân thịt, canh gà trên tung bay một tầng mê người vắng dầu, hiếm nát hành thái cùng sông nhỏ tôm vẩy vào canh gà bên trên, chỉ là nghe cũng làm người ta muốn ăn mở rộng. Du Tô cũng không để ý tới bỏng, liền tranh thủ thời gian đào lên một viên mì hoành thánh để vào trong miệng, chỉ thán cái này mì hoành thánh tư vị quả nhiên ngon đến cực điểm, khó trách có thể để cho kén ăn Hà Không Nguyệt đều sẽ nhớ kỹ này cửa hàng, sợ là suy yếu nhất đàn ông đói ăn được một ngụm cũng phải hồi hồn. Cái này quán mì hoành thánh chủ tướng cửa hàng mở tại Phượng Tê lâu bên cạnh, quả nhiên là sáng suốt đến không thể lại sáng suốt. Du Tô không chỉ có đem chính mình đã ăn xong, còn đem vọng thư kia phần cũng cho ăn sạch sẽ. Hà Không Nguyệt nhìn Du Tô hưởng thụ thần sắc cũng mặt lộ vẻ cười yếu ớt, chính mình ưa thích đồ vật có thể bị Du Tô ưa thích, để nàng rất cảm thấy thỏa mãn. Nàng mới đầu còn lo lắng đem Du Tô mang đến nơi này sẽ để cho Du Tô bất mãn, hiện tại mới biết là mình cả nghĩ quá rồi. Chỉ là cái này xà yêu làm sao như thế không khách khí. Sư huynh của ngươi cũng mới ăn hai bát, ngươi ngược lại ăn được ba chén. Cho huynh đệ tiêu tiền không có gì, nhưng cho huynh đệ nữ nhân tiêu tiền, Hà Không Nguyệt luôn cảm thấy cảm giác khó chịu. Thiên hàn đông lạnh, ăn miệng nóng hổi sau mấy người thân thể cũng ấm lên, tại cái này xe ngựa như nước, đèn đuốc rực rỡ bên trong kết bạn mà đi. Nhìn qua rất hài hòa bốn vị tuấn nam thịnh nữ, kỳ thực trên lặng lẽ quay chúng quanh Du Tô chia làm mấy cái trận doanh. Vọng Thư tự nhiên là chuyên tâm du ngoạn hiếu kỳ phái, chỉ cần sư đệ ở bên người thuận tiện. Mà Cơ Linh Nhược cùng Hà Không Nguyệt lại ngoài sáng trong tối không hợp nhau, lẫn nhau coi là vướng bận người. Cơ Linh Nhược cảm thấy người này thật không có nhãn lực gặp, nàng cùng sư huynh có đôi có cặp, hàng gái nam nhân còn cứng hơn đụng lên đến từ lấy chán. Hà Không Nguyệt thì cảm thấy Cơ Linh Nhược quá không hiểu sự tình, các nam nhân ra chơi, người nữ tử không phải đi theo tính là gì sự tình. Hà Không Nguyệt nhìn ba người mang theo một bộ mặt nạ, đương nhiên sẽ không dùng chân dung tiếp khách, thế là chính mình cũng mua cái lao hổ mặt nạ. Chỉ là họa phong cùng ba người trên mặt một trời một vực, trái ngược với cái sắt vách trong rừng tới ác bá lao hổ. Người bên ngoài xem xét hai nữ cùng Du Tô tiếp gần, còn mang theo một bộ mặt nạ, mà Hà Không Nguyệt xa cách bên ngoài, còn mang theo hung hổ diện cố, liền biết rõ đây không phải là hai đôi tình lữ dạ phố, mà phỏng đoán ra một cái mang theo bi thương cố sự, nhao nhao trong bóng tối đoán thầm cái này mang theo hổ con mặt nạ nam tử quá không phải người. Dạ phố tự nhiên là muốn mua đồ vật, mua hoa đăng, mua bánh kẹo, mua các loại mới lạ đồ chơi nhỏ. Hà Không Nguyệt không thể không thừa nhận, đây đúng là càng thích hợp tình lữ làm sự tình. Dù là Hà Không Nguyệt ý đồ toàn bộ đảm nhiệm nhiều việc, để cho nàng cũng ra ít tiền có chút tham dự cảm giác. Có thể Cơ Linh ngược lại không cho nàng cái này cơ hội, phối hợp mua cái này mua kia, còn thân hơn miệng cho ăn một viên đậu phộng đường cho Du Tô ăn. Vọng Thư thấy thế học theo, một viên kẹo tiếp một viên kẹo, cho Du Tô ngọt đau răng, Hà Không Nguyệt đã thấy trạng hận địa nghiến răng. Có lẽ là ta thật dư thừa đi. Nhớ tới ở đây, Hà Không Nguyệt đã có thoái ý sư huynh, ngươi đến thượng du đi thả hoa đăng, ta cùng sư tỷ đến phía dưới đi đón ngươi. Cơ Linh Nhược ưa thích chơi một chút cái gọi là duyên phận nhỏ trò chơi, Vọng Thư cũng cảm thấy rất hứng thú. Du Tô bất đắc dĩ, vậy các ngươi ngay tại nơi này chờ ta, khói lửa đại hội lập tức liền muốn bắt đầu. Hà huynh, có thể nguyện cùng ta cùng một chỗ. Hà Không Nguyệt liền giật mình, tự nhiên đáp ứng đồng hành chờ cả đêm, rốt cuộc đã đợi được cùng Du Tô một chỗ cơ hội. Hà huynh sẽ không trách ta còn mang nữ quyến tới a? Du Tô thăm dò hỏi. Ngược dòng mà đi có chút chen chúc, Hà Không Nguyệt thân hình so Du Tô thon gầy không ít, đành phải hướng Du Tô trong ngực chen. Nàng lật ra cái xinh đẹp bạch nhãn, ta thật là mang các ngươi đi ăn mì hoành thánh. Ngươi cho rằng ta muốn dẫn ngươi tiến Phượng Tê lâu à? Du Tô từ chối cho ý kiến cười cười, chủ động nghiêng người đi đến Hà Không Nguyệt trước người, tựa như một cái bảo tiêu thay nàng ngăn dòng người. Tay của hai người cong rất nhỏ sát qua, Hà Không Nguyệt cố nén muốn nắm lấy đi rung động, trắng đoan trên mặt có chút đỏ lên. Du Tô, qua hết đêm nay, ta liền muốn đi Hà gia bí cảnh bế quan. Hà Không Nguyệt chẳng biết tại sao, lúc này không muốn lại xưng hô đối phương là lão đệ. Khó trách Hà huynh muốn mời ta đêm nay ra. Đúng vậy à? Hà Không Nguyệt lần thứ nhất phiền não từ bản thân cảnh giới đột phá, chỉ hận vì cái gì không thể chờ Du Tô bế quan thời điểm cùng một chỗ đâu. Nàng nhìn xem Du Tô bóng lưng, cuối cùng là lấy dũng khí mở miệng nói, kỳ thật, ngươi căn bản không phải tìm đến Hà Sơ Đồng đúng không? Ngươi biết rõ nàng ở nơi đó, ngươi đến Hà gia chỉ là vì thăm dò nàng trở về Hà gia khả năng. Du Tô ngạc nhiên dừng lại bước chân, Hà Không Nguyệt một cái không chú ý đụng phải trên lưng của hắn, chỉ cảm thấy chính mình phương tâm đụng cái đầy cõi lòng. Hà huynh đã sớm nhìn ra, kỹ xảo của ngươi quá vụ bè. Hà Không Nguyệt cười cười, vẫn là không có thẳng thắn nàng kỳ thật đã sớm biết rõ Liên Kiếm Tôn giả chính là Hà Sơ Đồng sự tình. Ta, không cần nhiều lời, ta không phải cũng là bởi vì muốn cho ngươi nhập giáo mới đáp ứng ngươi sao? Hà Không Nguyệt thẳng thắn để Du Tô an tâm không ít, hắn rất lo lắng đối phương hiểu lầm hắn cùng đối phương kết giao bằng hữu là ôm lấy mục đích. Có thể cho dù Hà huynh không phải sư nương đệ đệ, hắn cũng là nguyện ý tới là bạn. Lúc đầu muốn ăn cơm thời điểm cùng ngươi nhiều trò chuyện chút, bây giờ suy nghĩ một chút nhiều lời vô ích. Đưa ngươi cái năm mới lễ vật chờ ta xuất quan, ngươi dẫn ta đi cùng nàng gặp một lần đi. Làm thù lao, ta bế quan thời điểm, ngươi đi thêm bồi bồi cha ta. Ta sắp xếp xong xuôi người, ngươi đi vào liền có thể nhìn thấy hắn. Hà Không Nguyệt ngữ khí bình thản, nàng lại biết rõ cái này kỳ thật không phải cái gì năm mới lễ vật, nàng là muốn để Du Tô triệt để đoạn mất để Hà Sơ Đồng trở về Hà gia suy nghĩ, càng phải mượn cơ hội chặt đứt Du Tô đối Hà Sơ Đồng tình ý. Du Tô gặp đối phương thế mà chủ động đưa ra gặp mặt, tự nhiên là cầu còn không được, hắn không tin đối phương nhìn thấy hiện tại sư nương sẽ còn đối hắn ôm lấy như vậy thành kiến. Tốt, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt lệnh tôn. Nhớ kỹ hóa trang mà váy. Hà Không Nguyệt trêu ghẹo nói. Hai người đi đến sông nhỏ nước chảy thượng du, cùng một chỗ buông xuống hoa đăng, chính Hà Không Nguyệt cũng thả một chiếc, tụ hợp vào sáng chói đèn lưu bên trong, lại không trông cậy vào ai có thể nhận được nó. Tốt, Hà huynh đi cùng các nàng đi, ta đi trước, không làm các ngươi cái đinh trong mắt. Nói, Hà Không Nguyệt liền định một mình ly khai, đem không gian lưu cho tình này ý giấu giếm ba người, chỉ là cái này bóng lưng rời đi, vẫn là hơi có vẻ ảm đạm. Cùng một chỗ a Hà huynh, trước khi bế quan, đương nhiên phải hảo hảo nhớ kỹ cái này nhân gian trói lọi. Tránh khỏi chờ ngươi xuất quan, liền triệt để vũ hóa đăng tiên, quên tiểu đệ. Du Tô lời này đồng dạng là đang trêu ghẹo Hà Không Nguyệt, đột phá hóa vũ, hoàn toàn chính xác tính được là vũ hóa đăng tiên. Ai cũng có thể quên, rõ ràng không biết bơi, lại ưa thích thân trần tử tại trong sông tắm rửa Du Lao đệ sao có thể quên. Hà Không Nguyệt bị Du Tô giữ lại, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp giả dích, lúc này cũng không để ý sẽ ảnh hưởng đến kia hai nữ ngọt ngào thời khắc. Nàng liên muốn cứng rắn góp tiền đến, có bản lĩnh ngay trước mặt Du Tô đưa nàng đuổi đi á triệt để bỏ qua ra mặt Hà Không Nguyệt lập tựa cửa tin bắt đầu, hoàn toàn không để ý tới cơ linh lực ánh mắt của quái. Cũng may ánh mắt này rất nhanh bị đầy trời khói lửa bao trùm, theo một tiếng pháo vang lên, một đóa đóa pháo hoa tại hàng cao thành trên không chói lọi nở rộ. Hỏa thụ Phật Vân phi xích phượng, ký hoa đầy đất rơi đàn anh. Du Tô thấy không rõ khói lửa, nhưng có thể cảm giác được chung quanh cái này sung mãn vui sướng. Hắn nhẹ nhàng kéo lại bên người hai vị nữ tử tay, chỉ cảm thấy sống ở cái này nhân gian, thật tốt ta. Chương 287, hướng sư nương cầu hôn, đèn đuốc ra rời, Hà Không Nguyệt cùng Du Tô trong đám người lưu luyến chia tay. Cơ linh nhược âm thầm đoán thầm, làm sao hai nam nhân phân biệt, cũng chỉnh giống như là sinh ly tử biệt đồng dạng. Trên đường trở về, đêm tối đèn đuốc đều rực rỡ, Du Tô còn nắm hai nữ tay, trái một cái phải một cái, là thật là để cho người ta cực kỳ hâm mộ không thôi. Cho dù mang theo lão hổ mặt nạ, có thể đến hàng cao thành tham gia hội đèn lồng vẫn là có không ít người cùng là người trong tu hành, ẩn ẩn đoán được cái này ba vị khí chất thoát tục người thân phận, trong lòng đều là kinh ngạc không thôi. Trải qua này một đêm, sợ là không biết phải có bao nhiêu nam tử thương tâm nữ tử rơi lệ. Kỳ thật cơ linh nhược vẫn còn có chút ngượng ngùng, không có ý tứ trước công chúng hạ như thế đường hoàng cùng Du Tô giắt tay. Có thể Du Tô vừa mới xem xong pháo hoa đều chuẩn bị buông lỏng ra, vọng thư nhưng thủy chung không buông tay, cái này khiến cơ linh nhược cũng lên ranh đua so sánh tâm tư, đâu chịu buông ra. Liên cũng chỉ đành tùy ý Du Tô nắm, cứ như vậy một mực dắt trở về Liên Hoa Phong bên trên. Sư muội, sư tỷ, pháo hoa xem được không? Chính Du Tô không cách nào tận mắt nhìn thấy pháo hoa chi lộng lẫy, lại hy vọng hai nữ kỳ vọng không muốn thất bại. Vọng thư trọng trọng gật đầu, tối nay gió đêm xuân hoa nở ngàn cây vẻ đẹp, rung động thật sâu nàng. Cơ linh nhược thì cong lên phấn môi, nhìn là rất tốt nhìn, chính là kia Hà Không Nguyệt có chút dư thừa. Du Tô ngược lại là không có quá để ý Hà huynh tồn tại, dù sao nhiều người như vậy, bên người nhiều một người ít một người không có gì sai biệt, lần này cũng là Hà huynh mời, có hắn dẫn đường mới có thể một đường tìm tới đặc sắc nhất ngắm cảnh điểm. Lần này quen thuộc lộ tuyến, lần tiếp theo liền ba người chúng ta đi thôi. Đây chính là ngươi nói. Cơ linh lực trong lòng ngán thẩm, vì cái gì liền không thể hai người chúng ta đi đâu? Lần sau cũng là không cần không phải tiến đến nhiều người như vậy địa phương, kia pháo hoa ở trên trời, ở đâu nhìn không phải nhìn. Nàng trung quy là tâm tư thiếu nữ, vốn cho rằng sẽ cùng thoại bản trong chuyện xưa viết như thế, đầy trời khói lửa hạ nam nhân vật chính cùng nữ nhân vật chính đến cái thâm tình ôm hôn, nhưng này ai nhiều người, nàng sợ là liền ôm nhau đều không có ý tứ. Lại nói sư tỷ còn tại bên cạnh, nếu để cho nàng học, nàng khẳng định cũng muốn đến trộn rộn đầy miệng, chẳng lẽ ba người cùng một chỗ hôn hay sao? Vậy làm sao khả năng? Du Tô lại cùng nàng cho đùa vài câu, Vọng Thư im lặng mặc nhìn xem bọn hắn, khóe mắt là nhẹ nhàng ý cười. Ba người trước tiên đem phiên chợ bên trong mua đèn lồng đỏ đều cho phụ lên, là thành lánh Liên Hoa Phong thêm phần vui mừng, sau đó ngồi ở trong sân nói chuyện phiếm nhìn tinh tinh, lại không người bỏ được trở về gian phòng của mình. Cơ linh lực không biết rõ có ngoài hai người là thế nào nghĩ, nhưng nàng không trở về phòng ở giữa đích thật là có thể thông cảm được. Tại năm này quan giao thoa thời khắc trọng yếu, nàng làm sao bỏ được đem Du Tô đơn độc thả cho sư tỷ, dù là đối phương vừa mới xuất quan, nàng cũng nhất định phải bảo vệ chính mình lao đại uy nghiêm. Sư tỷ biết rõ vì cái gì đem trừ tịch bên trong không thể ngủ sao? Vì cái gì? Cái này gọi đón giao thừa. Nghe đồn có một cái cường đại dã thú tên là năm mươi đến đêm 30 Tết đều muốn ra quấy phá, sau đó đến gà gãy tảng sáng thời điểm trở về núi rừng bên trong. Mỗi đến đêm giao thừa, mọi người đem niên thú tứ ngược cái này một đêm xem làm quan khẩu đến chịu, là làm hao mòn thời gian, một người nhà đoàn tụ trò chuyện, coi là khẩn cầu bình an vượt qua cái này một đêm ý tứ. Dân già cũng thay đổi thành đêm trừ tịch bên trong tập tụ. Kia chúng ta cũng là một người nhà. Vọng Thư Lam đồng ngọc ánh, nàng váy trắng hạ chân 10 phần thon dài, ngồi xuống đầu gối đỉnh rất cao, nàng đem thon trắng để tay tại khép lại trên đầu gối lộ ra phá lệ nhu thuận, cùng tư thế ngồi tùy tiện cơ linh lực tạo thành so sánh rõ ràng. Sư tỷ chẳng lẽ không nên hỏi tiên nghiên thú có bao nhiêu lợi hại sao? Cơ linh lực còn muốn cùng sư tỷ khoe khoang chính một cái trong bụng nước, có thể đối phương lại tựa hồ như đối cái này truyền thuyết không có gì hứng thú. Không sao nha, rất lợi hại, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Vọng Thư ngây thơ đáp. Cơ linh lực vốn định nhả rãnh, thế nhưng là đối phương vừa mới đột phá hóa vũ trung cảnh, là nàng xa không thể chạm tồn tại, đâu còn nói ra được. Sư tỷ nói không sai, chúng ta Liên Hoa Phong chính là một người nhà. Du Tô ấm áp cười một tiếng, thuận thế mà làm, hắn sớm đã đem bên người những cô gái này coi là người nhà. Đối sư tỷ nói lời tự nhiên là 100% đồng ý. Cơ linh lực nghe vậy nghiêng đầu lật ra cái xinh đẹp bạch nhãn, mặc dù cảm thấy Du Tô ra mặt thật dày, nhưng cũng không đành lòng chọn sư tỷ trong lời nói gai. Dứt khoát không kéo cái đề tài này, tiếp tục nói, vì đối phó niên thú, không chỉ muốn đón giao thừa, còn muốn thả pháo hoa, châm ngòi pháo, cho hải tử ép túi tiền những này ăn tết lúc tập tụ, kỳ thật đều là có nguyên nhân. Sư muội thật là lợi hại, thế mà biết rõ nhiều như vậy đồ vật. Vọng Thư từ đáy lòng tán dương, Cơ linh lực thì dương dương đắc ý hất cằm lên. Kia chúng ta muốn thả pháo sao? Không được sư tỷ, đây đều là dân gian tập tụ, liền ngay cả phàm nhân cũng sẽ không mọi chuyện không rơi, chúng ta người trong tu hành thì càng không cần. Huyền Tiêu Tông có thể cho phép chạm vạng tối thả pháo hoa liền không tệ, này là đêm khuya, nếu là lại đốt pháo nhiễu Tiên Tông thanh tĩnh, sợ là muốn bị giới luật đường trưởng lao ghi tội. Du Tô tốt âm thanh khuyên nhủ. Nha. Vọng Thư nhẹ giọng đáp ứng, nhưng vẫn là ẩn ẩn có chút thất lạc. Ai ngờ Cơ linh lực lại hoạt bát câu lên góc miệng, từ trong túi càn khôn lấy ra một cây nhỏ hơn nàng cánh tay còn thu pháo, tự tin nói, cái này có gì khó, ta sẽ cách âm trận pháp, bảo đảm người khác nghe không được. Thật. Vọng Thư ngạc nhiên nhìn về phía Cơ linh lực, đáng nhắc tới chính là Vọng Thư mặc dù là tu đạo thiên tài, không khí chi thuật cũng diệu đến đỉnh phong, nàng lại sẽ không thuật pháp, cho dù là cấp thấp nhất châm lửa thuật, Vọng Thư đều không có cách nào thi triển. Nhưng nàng siêu tuyệt kiếm đạo thiên tư che giấu điểm ấy thiếu hụt, cũng đem phần này thiếu hụt biến thành một loại là người tán thưởng thuật ý. Trên thực tế, rất nhiều người đều suy đoán Vọng Thư tiên tử cũng không phải là kiếm đạo thiên tư cao tuyệt, chỉ bất quá nàng vừa lúc là dùng kiếm người đệ tử mà thôi, nếu là đổi lại khác vũ khí, nàng như thường sẽ là nhất kinh tài tuyệt diễm cấp bậc kia. Du Tô dùng thần thức lướt qua căn này pháo, sợ hai than nói, sư muội cái gì thời điểm mua dễ như thế lớn pháo? Hắc hắc, từ một đứa bé trong tay mua. Cái này pháo nha, liền phải lại thô lại đại tài quá sức. Du Tô mày kiếm trao lên, Vọng Thư thì dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem Cơ linh lực trong tay đại bạo trúc. Xem ta đi. Cơ linh lực hì hì cười một tiếng, sau đó bờ môi mấp máy, thua tay tung bay, một đạo vô hình cách âm trận pháp liền bị nàng phát huy ra. Nàng lại cẩn thận nghiêm túc kẹp lên một khối than lửa phóng tới pháo ngòi nổ bên trên, dù là điểm ấy bạo tạc đối linh đài thượng cảnh nàng không đáng nhắc đến, nhưng vẫn là bản năng co rúm lại. Một nháy mắt ánh lửa vang khắp nơi, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên, mảnh vỡ tứ tán bay ra, tựa như hạ một trận hỏa vũ. Sương mù tràn ngập, trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ gây mũi mùi thuốc súng. Ngắn như vậy tạm mà kịch liệt bạo tạc hình tượng, để Vọng Thư không kém thất thần. Du Tô cũng sinh lòng cảm khái, chỉ cảm thấy lấy ăn tết đỏ dưới đèn lồng, không thả trôi pháo hoàn toàn chính xác thiếu chút cái gì, chỉ là lại khổ thi triển thuật pháp cơ linh lực. Bụi mù tán đi, mặt mũi tràn đầy cho bụi cơ linh lực một bên ho khan vừa đi ra, nàng thuật pháp thi triển phạm vi có hạn, vì ngăn chặn thanh âm, cho nên không thể không cách pháo phạm vi nổ rất gần. Cho dù thiếu nữ không sợ những này vẩy ra pháo mảnh vỡ, nhưng cũng ngăn không được đập vào mặt khói bụi. Vọng Thư nhìn thấy Cơ linh lực bỏ ra mặt, bận bịu lo lắng đụng lên đến hỏi thăm. Chương 287, hướng sư nương cầu hôn. Cơ linh lực tùy ý lau lau, nghĩ biểu hiện được phóng khoáng một chút, lại đem mặt quắt càng bỏ ra. Vọng Thư chán nghiêng một cái, mặt mày cong cong, lại lấy ra một đầu khăn tay thay Cơ linh lực xoa lên mặt tới. Cơ linh lực một trận tâm ấm, nhưng cái nào có ý tốt để tiêm bạch như tuyết sư tỷ làm bẩn tay, sư tỷ không cần nha. Ta đi tắm rửa liền tốt. Cơ linh lực thực sự có chút xấu hổ, sư tỷ đối nàng tốt như vậy, nàng còn muốn thời khắc trông coi sư huynh để phòng sư tỷ, quả thực có chút không mà nói, liền tìm cái lý do cho hai người này một điểm một chỗ không gian. Vọng Thư không hiểu Cơ linh lực tâm tư, chỉ là trầm mặc đứng tại Du Tô bên người, nàng rất thiếu chủ động nói chuyện, nhưng ý định này tinh khiết thiếu nữ tựa hồ không hiểu xấu hổ, cho dù là cùng Du Tô tương đối không nói gì cũng để cho nàng vui vẻ chịu đựng. Sư tỷ, chúng ta đi tìm sư nương đi. Du Tô nhớ tới sư nương nhắc nhở. Ừm. Vọng Thư gật gật đầu, nàng kỳ thật cũng có rất nhiều nghi vấn muốn đến hỏi vị kia đối với mình mà nói Diệp sư Diệp Mẫu Liên kiếm tôn giả. Gật đầu xong xuôi, nàng thế mà còn rất hiểu chuyện chạy đến phòng tắm bên cạnh, đem mình cùng Du Tô hành tung hồi báo cho bên trong tắm Cơ linh lực, sợ sư muội tắm rửa xong ra tìm không thấy các nàng sẽ lo lắng. Cơ linh lực đem nửa cái đầu chìm trong nước, đơn giản a một tiếng, có bọt khí ủng ủ cục không ngừng nổi lên mặt nước, nguyên lai là thiếu nữ gương mặt tức giận, giống hành động dạng yên hồng. Nàng đối loại chuyện này luôn luôn phi thường nhạy cảm, sư tỷ cùng sư huynh quan hệ trải qua này một khó đã là không thể vãn hồi chi thế, chờ bọn hắn chuyến này đi sư tôn nơi đó, đoán chừng hết thảy liền đều ván đã đóng thuyền. Cái kia đối sư huynh đủ kiểu ôn nhu sư tôn, không thể lại cự tuyệt sư huynh cầu hôn. Nàng ngược lại là không có bao nhiêu vị chua, dù sao sư tỷ thật cũng rất lấy nàng ưa thích, nàng cũng sớm biết rõ sẽ có như thế một ngày, tâm lý kiến thiết đã sớm làm xong. Chỉ là thiếu nữ trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút khổ sở, lo lắng Du Tô chia cho mình ưa thích mất đi một phần. Nhưng nếu để cho Du Tô hiện tại bỏ qua sư tỷ toàn tâm toàn ý yêu nàng một người, nàng sợ là cái thứ nhất không đồng ý, thậm chí còn có thể trái lại mắng sư huynh một câu cặn bã nam. Tâm tư thiếu nữ xoắn xuýt như xuân tầm kết thành kén, bên trong cất giấu một cái non nớt điệp. Vừa nghĩ tới về sau Liên Hoa Phong trên sinh hoạt, nàng đỗng nhiên cảm thấy mới thiết tưởng ba người cùng một chỗ hôn hôn sự tình cũng không phải không có khả năng phát sinh. Nàng hiện tại duy nhất hy vọng chính là hy vọng sư tỷ muộn một chút tìm tới thuộc về nàng mặt, không phải kia thật là muốn ăn cùng một căn mức quả. Cơ Linh Lực đem cả khuôn mặt vùi vào trong nước, muốn mượn này tê liệt chính mình suy nghĩ lung tung đầu. Hai người liền sóng vai hướng Tiên Lâm sau đi, Du Tô do dự một cái, cuối cùng là quyết định, nhẹ nhàng kéo lại vọng thư tay. Rất nhanh, hai người liền xuyên qua mảnh này có thể bị Hà Sơ đồng dựa vào ý niệm điều khiển Tiên Lâm, thẳng tới tòa này tại trong đêm ẩn ẩn lóe ánh sáng âm ao. Xuyên thấu qua mông lung hơi nước, Hà Sơ đồng nhìn thấy hai người kéo cùng một chỗ tay. Cứ việc nàng sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là khó nén trong lòng cổ quái. Tại nàng chuẩn bị đem Du Tô mang về Liên Hoa Phong vào cái ngày đó, nàng nhưng từ chưa tưởng tượng qua hôm nay loại này tình huống. Sư tôn, sư nương, các ngươi đã tới. Hà Sơ đồng nhẹ nhàng trả lời, nàng thiếu khuyết làm người trưởng bối kinh nghiệm, khó tránh khỏi đối với mình tiếp xuống đối mặt đồ vật có chút xấu hổ, lo lắng cho mình xử lý bất đương. Hai người các ngươi đêm khuya đến tìm vi sư, là có chuyện gì? Là sư đệ để cho ta tới. Vọng thư ngược lại là thẳng thắn, đáng tiếc lời này nghe quả thực có điểm giống là vung nổi ý tứ. Du Tô cũng là bất đắc dĩ hoán thầm, không phải ngài để cho ta dẫn người tới nhà. Bất quá hắn mặc dù như vậy nghĩ, nói chắc chắn sẽ không nói như vậy, tối nay là đêm trừ tịch, sư tỷ đúng lúc gặp ngày tốt xuất quan, ta liền dẫn sư tỷ đến bái kiến sư nương, thuận tiện hướng sư nương vấn an. Hôm nay chính là giao thừa a. Hà Sơ đồng hơi xúc động, chỉ cảm thấy thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa. Tại trong ấn tượng của nàng, Vọng Thư vẫn là cái kia đơn thuần nghe lời tiểu hải tử, sẽ chăm chỉ không ngừng hỏi nàng ăn Tết là có ý gì, mà Du Tô thì là cái kia Tết xuân lúc, sẽ bưng một bát nóng hổi bánh sủi cảo, tại cửa ra vào không ngừng gọi nàng tiểu hải tử. Có thể hai cái này tiểu hải tử, thế mà tại lúc này tay nắm tay tìm đến nàng. Vọng Thư còn trẻ như vậy liền hóa vũ trung cảnh, quả thực làm cho người sợ hãi thán phục, vi sư vì ngươi cảm thấy cao hứng. Ngươi cùng nhau đi tới cơ hồ không dựa vào vi sư giúp đỡ, vi sư có thể có ngươi cái này đệ tử, thật sự là có chút may mắn. Tạ ơn sư tôn. Vọng Thư sẽ không thuyết khách nói nhảm hoặc là sư tôn cũng là vận may của ta xinh đẹp như vậy lời nói, nhưng nàng ngựa khi để lộ ra thật lòng vui sướng. Nàng biết rõ sư tôn trở nên không đồng dạng, trước kia sư tôn hiếm khi tán dương nàng, mà nàng lúc này lại có thể cảm nhận được sư tôn trong lòng chân thực vui mừng. Bất chi bất giác, ngươi đến Liên Hoa Phong đã gần nửa năm, còn quen thuộc. Hà Sơ đồng khen xong đại đệ tử, lại tới quan tâm tới nhị đệ tử. Đã sớm thói quen cùng nhà mình đồng dạng. Du Tô cũng không xấu hổ, hắn biết do nói càng giản dị, sư nương sẽ chỉ càng vui vẻ. Vậy thì tốt rồi, ngươi mang ngươi sư tỷ đến tìm ta. Liền không có sự tình khác. Hà Sơ đồng chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy lòng của mình cũng nhảy nhanh chóng, khẩn trương không thôi. Du Tô cầm sư tỷ tay, vào tay có chút lạnh buốt, muốn để thiếu nữ ấm áp một điểm ý nghĩ càng thêm mãnh liệt, cái này khiến hắn phồng lên dũng khí, bằng phẳng mở miệng, ta hy vọng sư nương có thể hứa sư tỷ là ta đạo lữ. Du Tô rõ ràng, theo chữ chữ phun ra, Du Tô tâm cũng như nổi trống, càng chấn càng mật, chỉ cảm thấy khẩn trương đến tâm đều nhanh nhảy ra lồng ngực. Vô luận là sư muội vẫn là Tuyết Nhược, hắn đều không có trải qua loại này hướng nhà gái trưởng bối cầu hôn tràn diện, lại làm sao có thể không khẩn trương. Hà Sơ đồng đồng dạng gấp gáp ở trong nước nắm chặt tay, tâm tình của nàng phức tạp khó tả, có vui mừng cũng có một tia nho nhỏ ưu oán. Nàng không khỏi nhớ tới ngày ấy, Du Tô bởi vì đồng thời thích Linh Nhược tỷ tỷ mà tự trách không thôi, lúc ấy nàng còn vì hắn khuyên bảo, nói cho hắn biết thế giới này người tài mới có, chỉ cần năng lực xứng với dã tâm của mình là được rồi. Mấy tháng mà thôi, dã tâm của hắn liền lan tràn đến hắn sư tỷ trên thân. Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ là mình thay thiếu niên mở ra cái này phiến dã tâm bành trướng cửa chính à? Ở đây ba người, không khẩn trương tựa hồ chỉ có Vọng Thư tiên tử, nàng Lam Đồng bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, có thể ta không phải đã sớm là sư đệ đạo lữ sao? Hà Sơ Đồng cùng Du Tô đồng loạt con ngươi đột nhiên trường, Hà Sơ Đồng không dám tin nhìn về phía Du Tô, ngựa khí hiếm thấy có chút run rẩy bắt đầu, ngươi đã đem sư tỷ của ngươi. Chương 288, ký kết hôn thư, sư tỷ chi bí, 1. Du Tô cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, bối rối luống cuống, bận rộn lo lắng giải thích, sư nương hiểu lầm. Ta không, ta làm sao có thể làm loại sự tình này? Hà Sơ Đồng đôi mắt đẹp lấp lóe kiềm chế lại trong lòng kích động. Nàng tỉnh táo suy nghĩ, cũng biết Du Tô không phải là loại người này. Du Tô mấy ngày trước đây kia chó con bộ dáng còn in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của nàng, nhưng thường nói thực sắc tính giá Du Tô một cái huyết khí phương cương thiếu niên lang, sẽ cùng chính mình đạo lữ làm càn một chút cũng thuộc về bình thường. Quân tử động chi tại tình rừng hồ tại lễ, ngươi muốn thật làm cho Du Tô làm loại này lừa gạt đần cô nương chuyện xấu xa, Hà Sơ Đồng là không tin tưởng. Nhìn tới, các ngươi đã sớm xác định quan hệ. Nàng cạn thán một mạch, vốn cho rằng hai người này là đến thu hoạch được nàng cho phép, lại không nghĩ rằng kỳ thật chỉ là đến thông chi nàng một tiếng. Cái này khiến chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại cái này liên sinh chỉ bên trong nàng cảm thấy một tia thất lạc, rất có chồng bất chi bất giác ở giữa bọn nhỏ đều đã lớn rồi cảm giác. Du Tô mày kiếm trao lên, mặc dù sư nương lời này khả năng không có ý tứ gì khác, nhưng hắn nghe tới lại cổ quái phi thường, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất biến thành cái lừa gạt vô chi thiếu nữ đục tiểu tử. Từ Vân, Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu. Sư tỷ, Du Tô cảm thấy vẫn là có cần phải làm sáng tỏ một cái, hắn nhưng cho tới bây giờ không có cùng sư tỷ tán gẫu qua xác định quan hệ sự tình, này tìm đến sư nương cũng là nghĩ cầu cái chứng kiến. Ngươi biết rõ đạo lữ là có ý gì? Biết rõ a. Vọng Thư nháy nháy mắt, tựa như đang nói ta cũng không phải đồ đần. Vậy là ngươi cái gì thời điểm trở thành ta đạo lữ? Vọng Thư vuốt vuốt cái cổ bên cạnh còn quân trắng như tuyết áo lông trồn, mặt mày khẽ cong nói, ngay tại sư đệ đem tuyết hồ áo lông đưa cho ta thời điểm a. Tuyết hồ áo lông? Du Tô mặc mi ngưng lại, đống nhiên nhớ tới thập nhất trưởng lão đem tuyết hồ áo lông tặng cho hắn lúc, từng lưu tin nói để hắn có thể tặng danh ngẫu. Hắn lúc ấy cũng không để ý, thập nhất trưởng lão lời này nguyên ý cũng không phải là thật để hắn đưa cho người trong lòng, kết hợp trên dưới lời chúc mừng, càng nhiều hơn chính là một loại trêu ghẹo, cho phép hắn đem lễ vật chuyển tặng ý tứ. Mà lại hắn đem tuyết hồ áo lông đưa cho sư tỷ thời điểm, hắn nhớ kỹ hắn đã đem lời chúc mừng để qua một bên nhà, chẳng lẽ lại cho sư tỷ cùng một chỗ cầm trở lại. Vọng Thư đã nhận ra Du Tâu nghi hoặc, nàng tay lấy ra đỏ dược thiệp chúc mừng, phối hợp giải thích nói, đầu này áo lông trồn thập nhất trưởng lão để sư đệ tặng cho Giai Ngẫu, sư đệ liền đem nó tặng cho ta. Ta đến hỏi sư tôn Giai Ngẫu là có ý gì, mới biết rõ nguyên lai Giai Ngẫu chính là đạo lữ ý tứ. Ta tiếp nhận áo lông trồn, chẳng phải đại biểu ta là sư đệ đạo lữ sao? Du Tô thấy thế thầm nghĩ quả nhiên, Hà Sơ Đồng nghe vậy thì trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải hai người vụng trộm trái cấm liền tốt. Nàng kỳ thật đã sớm chú ý tới Vọng Thư ngông bên cổ vờn quanh mềm mại áo lông trồn, đối với ý định này bình thản thiếu nữ sẽ rất ít đối một sự vật cố chấp như thế thiên vị. Khó trách Vọng Thư đối đầu này áo lông trồn yêu thích không buông tay, mỗi lần gặp nàng đều mang theo. Nguyên lai sớm tại ngươi thông qua công kỳ kỳ thời điểm, ngươi liền đem tín vật đính ước cho sư tỷ của ngươi. Hà Sơ Đồng nói lời này lúc đánh giá Du Tô, ý đồ nhìn ra thứ gì. Trong lòng lặng lẽ cảm thán, vừa thông qua công kỳ kỳ lúc Du Tô mới lên núi bao lâu a? Cùng Vọng Thư ở chung cũng không bao lâu đi. Chẳng lẽ hắn từ cái kia thời điểm liền mưu đồ trên Vọng Thư sao? Du Tô chỉ cảm thấy hết đường chối cãi, hắn lúc đó thật không có đối sư tỷ có kiểu khác tâm tư, cho nên nhanh lên đem chân tướng giải thích một lần. Hà Sơ Đồng cũng nhìn một lần lời chúc mừng, cũng thấy từ bên trong Giai Ngẫu kỳ thật chính là giai nhân ý tứ. Cho nên sư đệ kia thời điểm không phải muốn cùng ta kết thành đạo lữ sao? Vọng Thư nhẹ giọng đặt câu hỏi, ngữ khí hình như có chút thất lạc. Du Tô mấp máy môi, đông nhiên cảm thấy mình xuẩn bừa cười, quan tâm điểm ấy dâu ria mặt mũi làm cái gì? Nào có tới cửa đến cầu thân, lại cực lực rũ sạch chính mình đối nhà gái tình cảm. Cùng hắn nói là hiểu lầm, chẳng bằng nói là ta đem này cầu tặng cho sư tỷ lúc, trong tiềm thức ta đã cảm thấy sư tỷ tương lai sẽ có một ngày trở thành ta Giai Ngẫu. Du Tô chân thành nhìn về phía Vọng Thư, dù là ánh mắt không tiêu, có thể hắn biết rõ cái này thiếu nữ thấy được trong lòng của hắn suy nghĩ. Không ngày hôm đó, nhưng ở hôm nay. Vọng Thư có chút túi đầu, thiếm như văn giang ngừ nhẹ một tiếng. Hà Sơ Đồng cách hơi nước lặng lặng nhìn xem hai người, góc miệng tự nhiên câu lên, tựa như nàng cũng cảm nhận được cố này thuộc về yêu đương thanh xuân khí tức. Xem ra các ngươi cũng không cần đồng ý của ta. Làm sao lại như vậy? Sư nương đồng ý đối ta mà nói rất trọng yếu. Nói, Du Tô liền chuẩn bị hành lễ cầu hôn. Hà Sơ Đồng cười yếu ớt gật đầu, thư không nâng Du Tô hai đầu gối, đừng ngội quỳ, đồng môn ở giữa kết làm đạo lữ sự tình cũng không hiếm thấy. Ta nhìn thấy tọa hạ đệ tử quan hệ thân mật, tất nhiên là vui mừng. Chỉ là có chút sự tình, ta nhất định phải đang vì các ngươi chứng kiến trước đó nói rõ ràng. Sư nương thỉnh giảng. Du Tô không kịp chờ đợi biểu hiện ra quyết tâm của mình. Trước tiên ta hỏi Vọng Thư. Vọng Thư đột nhiên bị điểm tên, tranh thủ thời gian phủ bình áo lông trồn trên nhung vũ, đoan chính tựa như một cái trên lớp học tiếp nhận tiên sinh khảo giáo học sinh. Từ ngươi rất nhỏ thời điểm ta liền dưỡng dục ngươi lớn lên, bây giờ nghĩ lại, ngươi thật giống như ta kéo lê từ bé đến lớn nữ nhi, dù là ngươi thật rất để cho người ta bất lo. Ta từng cho là ngươi là thế gian thuần khiết nhất tiên linh, nhưng xem ra tiên linh cũng sẽ có động phàm dễ một ngày. Lại có lẽ, động phàm dễ không phải tiên linh, mà là một cái chân chính. Người. Vọng Thư khéo léo nghe Hà Sơ Đồng nói chuyện, nàng sao lại không phải đem Hà Sơ Đồng coi là mẫu thân. Hà Sơ Đồng tình đến chỗ sâu cảm khái có chút con quấn quấn, nhưng nàng nghe được, sư tôn là nói nàng trở nên giống một con người thực sự. Nếu là một con người thực sự, ngươi xác định ngươi làm minh bạch đạo lữ là quan hệ như thế nào sao? Vọng Thư do dự một cái, lập tức trọng trọng gật đầu. Ta ưa thích sư đệ, ta muốn cùng sư đệ một mực tại cùng một chỗ. Được. Hà Sơ Đồng cảm nhận được thiếu nữ quyết ý, liền sẽ không lại giống rông dài bà nương một mực hỏi thăm, ngươi sư đệ mặc dù so ngươi nhỏ chút, nhưng tuyệt đối là một cái đáng giá làm bạn người. Hắn không có gì khuyết điểm quá to lớn, duy chỉ có một cái ngươi cần minh bạch, ngươi biết rõ ngươi sư đệ cùng Linh Nhược cũng là đạo lữ sao? Du Tô khẽ miệng giật một cái, bị mẹ vợ ở trước mặt cha tấn vẫn còn có chút khó xử. Ừm. Vọng Thư sững sờ gật đầu. Ngươi lại có thể biết rõ ngươi sư đệ ngoại trừ Linh Nhược bên ngoài, còn cùng Linh Nhược tỷ tỷ có liên lụy. Tương lai hắn nếu là có năng lực, tuyệt đối sẽ không đối Linh Nhược tỷ tỷ buông tay. Dạng này, ngươi chính là cùng có ngoài hai người cùng hưởng một cái đạo lữ, thậm chí về sau, cái số này sẽ chỉ càng nhiều. Ngươi có thể tiếp nhận điểm ấy sao? Làm cha làm mẹ, điều kiện nếu có thể ai lại nguyện ý đem chính mình nữ nhi gả cho người khác làm bình thê? Du Tô không cách nào phản bác, đối với sư nương đằng sau câu kia có thể sẽ càng nhiều suy đoán cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận, yên lặng chờ đợi sư tỷ trả lời. Sư muội tỷ tỷ, là người tốt sao? Vọng Thư hỏi hướng Du Tô, Du Tô thoáng thẳng người, Tuyết Nhược tiểu thư đương nhiên là người tốt. Vậy là tốt rồi. Vọng Thư hưng phấn nói, sư muội là cái thứ nhất, sư muội tỷ tỷ là cái thứ hai. Vậy ta là cái thứ ba. Ta đột nhiên cùng các nàng đoạt sư đệ, các nàng sẽ không bỏ được cùng ta chia sẻ đúng không? Các nàng sẽ nguyện ý. Du Tô chắc chắn nói. Chí ít sư muội hẳn là nguyện ý, về phần Tuyết Nhược. Vậy cũng chỉ có thể đến thời điểm tái tranh thủ. Ta có thể tiếp nhận. Kỳ thật Vọng Thư ý nghĩ rất đơn giản, cơ linh nhược mới vừa lên núi lúc nàng coi là cơ linh nhược là đến đoạt sư đệ, cho nên đối nàng địch ý chẳng đấy. Nhưng nàng hiện tại cũng đã hiểu, mình mới là cái kia đến cùng người khác đoạt đồ chơi người, mà các nàng còn nguyện ý chia sẻ cho mình, chính mình vì cái gì không thể tiếp nhận đâu. Du Tô tâm thụ xúc động, sư tỷ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ bình đẳng đối đãi các ngươi mỗi một vị. Chương 288, ký kết hôn thư, sư tỷ chi bí, 2. Sau đó lại là một phen ý đồ đạt được tề nhân chi phúc nam nhân đều sẽ nói khẳng khái phân trần, Vọng Thư kỳ thật có chút đều nghe không hiểu, nhưng nhìn xem sư đệ lo lắng hướng nàng tự chứng bộ dáng, nàng cũng là cảm thấy không hiểu vui vẻ. Hà Sơ Đồng đồng dạng chữ chữ không rơi nghe vào trong tai, âm thầm cảm thán, chính mình đốt lên một cái hố lửa, lại đem đệ tử của mình cũng cho đẩy vào. Vọng Thư ý tứ, ta minh bạch. Hà Sơ Đồng nhìn xem hai người lại không nhịn xuống dắt đến cùng nhau tay, lên tiếng ngắt lời nói, tiếp xuống, ta hỏi một chút ngươi. Du Tô vội vàng đứng như tung bách, một bộ đảm nhiệm nhị đông tây nam bắc phòng, ta từ sừng sững bất động khí thế. Ngươi gặp qua sư tỷ của ngươi mà sao? Du Tô dừng một lát, lựa chọn đổi một cái trả lời, ta không quan tâm sư tỷ hình dạng thế nào. Hà Sơ Đồng giống như là đoán được câu trả lời này, một chút cũng chưa phát giác ngoài ý muốn, nàng lại hỏi hướng Vọng Thư, Vọng Thư, nếu như muốn cùng ngươi sư đệ kết thành đạo lữ, bí mật này hắn hẳn là cũng có tư cách biết rõ. Ngươi nguyện ý không? Vọng Thư không do dự, khẳng định gật đầu. Dù là sư tỷ của ngươi không phải người ngươi cũng không quan tâm, ta sẽ giúp sư tỷ biến thành người. Du Tô nói lời này thường có một loại việc nghĩa chẳng từ nan khí thế. Hà Sơ Đồng đại mi trao lên, nàng biết rõ, Du Tô cũng đã biết rõ một chút Vọng Thư trên người bí mật. Nàng lúc này cũng vô ý truy tìm nguyên nhân, mà là tiếp tục nói, kỳ thật, sư tỷ của ngươi căn bản không cần tu luyện. Du Tô nhất thời trợn to con mắt, câu nói này phân lượng quá mức kinh người một chút. Từ rất nhỏ thời điểm bắt đầu, sư tỷ của ngươi tiến cảnh cũng nhanh như thiểm điện. Vì để cho nàng giống một người bình thường, ta thậm chí sẽ hạn chế nàng tốc độ đột phá. Bất kỳ tu luyện ở trước mặt nàng phảng phất đều không phải là nan đề, nàng là chân chính gần như không tồn tại tu đạo thiên tài, những cái được gọi là tiên thiên đạo thể, tại sư tỷ của ngươi trước mặt cũng chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Thế nhưng là không cần tu luyện, ở đâu ra tu vi? Dựa vào hồi ức, Du Tô cảm thấy ba chữ này rõ ràng từng chữ đều nghe hiểu được, phóng tới cùng một chỗ lại rất xa lạ. Nàng chỉ cần nhớ lại nàng nên có lực lượng, nàng liền sẽ đạt được cố lực lượng kia. Tu sĩ tu hành là thăm dò quá trình, sư tỷ của ngươi lại là tìm về đã từng nắm giữ cố lực lượng kia trải qua. Cho nên Vọng Thư cùng nhau đi tới, chưa từng thua trận. Chỉ cần là động hư cảnh giới, cho dù là dùng thông mạch cảnh giới đánh hóa vũ cảnh, sư tỷ của ngươi cũng là vô địch, bởi vì cảnh giới đối với nàng mà nói, căn bản không phải hạn chế. Về phần động hư cảnh, bởi vì không có vị kia động hư cảnh sẽ đến khiêu chiến một cái văn bối, cho nên không biết đáp án. Du Tô quay đầu nhìn về sư tỷ, trong mắt đều là sợ hãi thán phục chi sắc. Hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì sư tỷ rõ ràng hóa vũ hạ cảnh, lại có thể đem kia hóa vũ viên mãn thải linh mức lui, cũng minh bạch sư tỷ mặt nói với Thiên Hoa Tôn giả không phải đang hư trương thanh thế, nàng thật sẽ ở tương lai trở nên rất lợi hại đến có thể đối kháng toàn bộ ngũ châu tu sĩ. Sư tỷ không phải người sao? Du Tô thì thào lên tiếng. Vọng Thư thì đem Du Tô tay nắm chặt một chút, dường như lo lắng thiếu niên sẽ bị chính mình hù đến. Vọng Thư đã từng hoàn toàn chính xác không phải người, nhưng cuối cùng cũng có một ngày sẽ là. Trên thế giới này, ngoại trừ người, thú, yêu, có cây bên ngoài, còn có một loại sinh linh, tên là hư. Muốn dựa vào đọc qua cổ tịch tìm tới liên quan tới hư ghi chép là chuyện không thể nào, bọn chúng tồn tại thật giống như bị lịch sử xóa đi. Mà khi ta thuận theo Ngọc Tĩnh Tôn giả chỉ dẫn, đưa nàng cho cốt đưa đến hòn đảo kia trên lúc, ta gặp được làm lúc tuổi nhỏ Vọng Thư. Kia là một đứa bé, nhưng nàng không có đầu, mà là một đoàn màu xám trắng trùng sáng, phía trên có hai viên tựa như con mắt đồng dạng lam sắc cầu thể. Ta từ Ngọc Tĩnh Tôn giả lưu lại bút ký biết được, nàng chính là một cái hư mảnh này đại lục ở bên trên cuối cùng một cái hư. Du Tô nhớ kỹ Ngọc Tĩnh Tôn giả, kia là Huyền Tiêu Tông nhậm chức tông chủ, bởi vì cứu sư nương mà mất mạng, sư nương đối nàng đầy cõi lòng ấy nấy. Trong số nói, thư từ trong hư vông ngưng tụ đến, là chân chính tiên đạo sản phẩm, chứa đầy linh khí mà sinh, bọn chúng ngưng tụ chỉ là vì thể nghiệm cùng nhận biết thế giới. Trên lý luận giảng, thư có thể ngưng kết thành nó muốn trở thành bất luận cái gì bộ dáng. Mà Vọng Thư cái kia lúc sau đã ngưng tụ ra thân thể của nhân loại, thế nhưng là không có mặt. Ngọc Tĩnh Tôn giả tại bút ký cuối cùng, đem ngũ châu cuối cùng một cái hơi nâng giao cho ta, nói cho ta hư là ngũ châu hy vọng, là lên trời hạ xuống thiên thần, tuyệt đối không thể bại lộ nàng là hư thân phận. Nàng muốn cho ta đem hư nuôi dưỡng lớn lên, để nàng biến thành một con người thực sự, trợ giúp nàng dung nhập thế giới này, cứu vớt thế giới này. Ta tuân thủ ước định, cho hư đặt tên là Vọng Thư, sau đó đem Vọng Thư mang về Huyền Tiêu Tông, bắt đầu nuôi dưỡng nàng. Có thể ta không hiểu là, Vọng Thư mặt từ đầu đến cuối không cách nào ngưng tụ thành công. Cho nên từ khi còn bé lên, nàng liền mang theo mặt nạ. Du Tô có chút tiến lặng, nội tâm rung động thật lâu không ngừng. Sư tỷ tồn tại so với hắn tưởng tượng còn muốn đặc thù, thế nhưng là vì cái gì ngưng tụ không được mặt? Là Ngọc Tĩnh Tôn giả không có chuẩn bị kỹ càng sao? Hà Sơ Đồng lắc đầu, Ngọc Tĩnh Tôn giả tìm tới hư thời điểm, nàng cũng đã là thân người hư mặt, nói rõ biến thành nhân loại là chính Vọng Thư quyết định. Về phần nguyên nhân, Vọng Thư chính ngươi nói cho hắn biết đi. Bởi vì ta không biết mình hẳn là lớn lên hình dáng ra sao. Vọng Thư lý do vô cùng đơn giản đến để Du Tô đều cảm thấy có chút không thể tin. Cái này hồn nhiên sinh linh tự quyết định biến thành nhân loại bắt đầu, chỉ thấy qua muôn hình muôn vẻ người, thế nhưng lại không biết mình nên biến thành hạ người gì. Nếu như Vọng Thư một mực không biết rõ nên biến thành cái dạng gì, nàng rất có thể vĩnh viễn không có mặt, mà là một cái hư vô mở mị sinh linh. Trên người nàng bí ẩn quá lớn, nhân quả quá lớn, tùy tiện nhiễm không phải một chuyện tốt. Cho nên nghe xong những này, ngươi còn nguyện ý cùng Vọng Thư kết làm đạo lữ sao? Hà Sơ Đồng ngồi ngay ngắn ở trong đầm nước, ánh mắt nhìn chăm chú vào thiếu niên thần sắc. Nếu như Du Tô trên mặt hiện lên một chút do dự, nàng đều sẽ không dễ dàng đem Vọng Thư giao phó cho Du Tô. Một con người thực sự hẳn là phải có sướng vui giận buồn, thất tình lục dục, nàng không phản đối Vọng Thư tìm một cái đạo lữ, nhưng nàng nhất định phải bảo vệ tốt cái này trắng tinh linh hồn. Du Tô hít thở sâu một hơi, đem mới biết được sư tỷ bản chất rung động tất cả đều nôn tận, chính tiếng nói, nguyện ý. Chỉ là đơn giản hai chữ, lại phản phất ẩn chứa thiên ngôn và ngữ, thế non hẹn biển, có không thể phá vỡ quyết đoán. Vọng Thư chỉ cảm thấy toàn thân dòng nước cấm chạy qua, nàng mê luyến lấy loại này cảm giác cấm áp. Cái này trong hư vô đạn sinh sinh linh tại thuế biến trưởng thành quá trình bên trong, nồng đậm tình cảm sẽ là bộ thân thể này khu trục băng hàn. Nhưng là ta đã biết rõ ta muốn hình dạng thế nào. Vọng Thư đột nhiên đánh gãy hai người, liền đem tay khoác lên chính mình ngọc thỏ trên mặt nạ. Hà Sơ Đồng nghe vậy kinh ngạc phi thường, chợt trong lòng tuôn ra một cỗ lớn lao khoái khoả. Làm Vọng Thư triệt để có thể tháo mặt nạ xuống thời điểm, nàng cũng liền biến thành một cái hoàn chỉnh người. Trên đời này lại có cái nào mẫu thân trông thấy con của mình dài đại thành người là không vui mừng đâu. Xem ra Vọng Thư đã tìm tới muốn chính mình. Hà Sơ Đồng không thể không thừa nhận, Du Tô đến thật cải biến cái này thiếu nữ, để nàng sinh ra muốn tháo mặt nạ xuống ý nghĩ. Du Tô kinh ngạc nhìn về phía sư tỷ phương hướng, cũng mặt lộ vẻ vui sướng. Đây mới thực là thuộc về sư tỷ mặt, không phải tà ma hóa thành giả mặt, cũng không phải là vì nên hợp hắn, mà là căn cứ vào nàng độc lập ý chí ngưng tụ ra mặt, hắn tự đùi lòng đất là sư tỷ cảm thấy cao hứng. Thế nhưng là coi như tất cả mọi người đang chờ mong nàng ngưng tụ ra mặt đến tột cùng ra sao bộ dáng lúc, Vọng Thư nhưng lại buông xuống đặt ở trên mặt nạ tay, nhưng là ta còn không có ngưng tụ hoàn thành, cho nên ta còn không thể hái xuống. Thoại âm rơi xuống, Du Tô cùng Hà Sơ Đồng khó tránh khỏi toát ra một tia thất vọng. Nhưng bọn hắn cuối cùng cùng ngoại giới những cái kia thèm nhỏ dãi Vọng Thư mỹ mạo người khác biệt, Vọng Thư mặt đối bọn hắn mà nói cũng không có trọng yếu như vậy. Cho dù một mực mang theo mặt nạ, Vọng Thư vẫn là Vọng Thư. Vọng Thư suy nghĩ gì thời điểm hái xuống đều có thể chờ ngươi có mặt mình, ngươi chính là một con người thực sự. Hà Sơ Đồng ôn nhu cười cười, hồi tưởng lại đem nhỏ như vậy Vọng Thư nuôi dưỡng lớn lên cho tới hôm nay trải qua, để nàng rất cảm thấy buồn vô cớ, trong lòng cảm động cùng tự trách xen lẫn. Nàng cũng không có 10 phần xứng trước kết thúc một sư dài trách nhiệm, qua nhiều năm như vậy nàng băng tâm cũng không để cho thiếu nữ cảm thấy nhân gian ấm áp. Lúc này băng tâm tiêu mất, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho thiếu nữ bù đắp lại. Mà từ hôm nay trở đi, sẽ có một người khác cùng nàng cùng một chỗ yêu mến cái này thuần màu trắng thiếu nữ. Tô Nhi, bắt đầu đi. Du Tô khuôn mặt hơi cương, lòng có cảm giác, bận điệu hai đầu gối khẽ cong, phù phù quỳ xuống đất, cất cao giọng nói, một tờ hôn thư, dâng tấu Trương Thương Thiên, hạ minh địa phủ, lên làm tấu cửu tiêu, mời Liên Kiếm Tôn giả chứng kiến. Như phụ giai nhân, chính là lấn trời, lấn thiên chi tội, thân tử đạo tiêu. Chương 289, ba ngày ước hẹn. Vọng Thư, ngươi đây. Hà Sơ Đồng nhìn về phía Vọng Thư, ánh mắt cương triều mà chờ mong. Nàng ngọc thủ khẽ vuốt mặt đầm, mang theo sóng xanh lượn lờ. Đây là Vọng Thư trong cuộc đời trọng yếu nhất thời khắc một trong, mà nàng đem tận mắt chứng kiến trong chớp nhoáng này, vô luận là làm nghĩa mẫu vẫn là sư tôn, nàng đều rất cảm thấy hạnh phúc. Vọng Thư nháy mắt, có chút nho nhỏ mở mịt, ta cũng muốn nói sao? Sư tỷ không hiểu những này lễ nghi phiền phức thì không cần đi. Cái này sao có thể được? Kết làm đạo lữ là phi thường nghiêm túc sự tình, thế gian mỗi khi gặp hôn nhân, tất tam thư lục lễ, cầu các nơi nhân duyên ti chứng kiến. Nhân duyên ti mặc dù không quản được người trong tu hành, nhưng cưới thề lại ắt không thể thiếu, đây là các ngươi về sau muốn kết bạn trung thân khế ước, là có thể cầu được thiên đạo công nhận chứng minh. Vọng Thư làm như có thật gật đầu, sau đó học Du Tô dáng vẻ lưu loát quỳ xuống, đây là nàng gần đây 50 năm thời gian đến nay, lần thứ nhất quỳ người. Vậy ta cũng muốn nói, mời sư tôn dạy ta. Hà Sơ Đồng cười một tiếng, ngọc thủ nhẹ giơ lên, chỉ thấy chung quanh trên cây lại thốt nhiên treo lên một điểm cam hồng tinh lửa, là cái này ưu tính trong đêm tăng thêm một vòng vui mừng ấm áp. Du Tô thần thức tìm đòi, phát hiện đúng là hai cây đứng ở trên nhánh cây đến đỏ. Sư nương nghi thức cảm để hắn cảm thấy xúc động, hắn có thể thật lòng cảm nhận được sư nương lúc này vui sướng. Ta một câu, ngươi một câu, ngươi đi theo ta đọc. Hà Sơ Đồng đem tiêm liếu sở eo ưỡn lên ngay ngắn, ho nhẹ vài tiếng háng giọng một cái, không dám ở nơi này thần thánh một khắc có nửa phần không thể diện. Ừm. Vọng Thư cũng cảm nhận được phần này trang trọng, ngọc thủ khẩn trương nắm góc áo của mình chờ lấy Hà Sơ Đồng lên tiếng. Một tờ hôn thư, dâng tấu Trương Thương Thiên, hạ minh địa phủ, lên làm tấu cửu tiêu, mời ta chứng kiến. Một tờ hôn thư, dâng tấu Trương Thương Thiên, hạ minh địa phủ, lên làm tấu cửu tiêu, mời ta chứng kiến. Vọng Thư cao giọng tái diễn Hà Sơ Đồng nói lời, ngươi muốn nói mời sư tôn chứng kiến mới đúng. Hà Sơ Đồng bất đắc dĩ cười một tiếng, thay thiếu nữ hôn nắn. Thiếu nữ bàn ngóc lên đầu lại thấp xuống, dường như có chút xấu hổ, nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được Du Tô cùng Hà Sơ Đồng cũng vô sỉ cười chi ý, liền lại nâng lên dũng khí nói, mời sư tôn chứng kiến. Du Tô âm thầm kinh ngạc, sư tỷ nói chuyện luôn luôn nhẹ giọng thì thầm, câu nói này âm lượng lại lớn đến không ghép đôi sư tỷ sơ lanh khí chất. Ngươi như phụ khanh, đó chính là cố ý tam giới xóa tên, vĩnh viễn không luân hồi. Ngươi như phụ khanh, đó chính là cố ý tam giới xóa tên, vĩnh viễn không luân hồi. Nàng nói lời này lúc nghiêm túc đến cực điểm, mặt hướng tự nhiên là làm nhân chứng Hà Sơ Đồng. Hà Sơ Đồng mặt lộ vẻ một tia cổ quái, cải chính, là ngươi, không phải ta. Vọng Thư mắt lộ ra nghi hoặc, sư tôn, ta nói chính là ngươi không phải ta. Du Tô nghe là trong lòng run sợ, hoàn toàn không dám tưởng tượng sư nương có một ngày cùng mình nói ra lời này bộ dáng. Hà Sơ Đồng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, muốn cùng ngươi sư đệ kết thành đạo lữ là ai? Là ta. Vọng Thư trả lời rất thẳng thắn, sợ Du Tô bị ai cướp đi đồng dạng. Đó chính là, ngươi một lần nữa. Vọng Thư cuối cùng minh bạch sư tôn ý tứ, một lần nữa nói, ta như phụ khanh, đó chính là cố ý tam giới xóa tên, vĩnh viễn không luân hồi. Hà Sơ Đồng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Vọng Thư học theo kém chút nháo cái chuyện cười lớn. Vọng Thư chính là tiên thiên chỉ linh, Du Tô cũng không cha không mẫu, ta lợi dụng sư tôn thân phận chứng kiến, đưa lấy đầu bạc cước hẹn, sách hướng hồng tiền tốt đem hồng diệp chi minh, năm minh nguyên phổ. Hà Sơ Đồng sau khi đọc xong, thở phào một ngụm thanh khí, chính tiếng nói, hôm nay lúc này lên, xuất vân thành Du Tô cùng hằng cao thần sơn Vọng Thư kết làm đạo lữ, một đường ký hiệp ước, lương duyên vĩnh kết. Vừa mới nói xong, ánh đến đại thịnh, giống như là đang ăn mừng chuyện này đối với người mới vui kết lương duyên thời khắc trọng yếu. Du Tô lòng có cảm giác, chuẩn xác kéo lại sư tỷ tay. Vào tay không còn lạnh bước, mà là mang theo trận trận ấm ấm, tựa như một viên trong suối nước nóng ngâm qua nó ngọc. Vọng Thư cũng trở tay nắm chặt Du Tô, nàng không hiểu nhiều những lễ tiết này, lại trong cõi u minh cảm nhận được từ giờ trở đi, nàng cùng sư đệ ở giữa trở nên không đồng dạng. Hà Sơ Đồng nhìn xem hai người nu tình mật ý bộ dáng, chỉ cảm thấy trong mắt tối tăm. Tốt, hôn ước đã kết, đứng lên đi. Hai người liền chậm rãi đứng dậy, Du Tô nhìn xem Vọng Thư ngốc ngốc vui sướng, lại không biết nên nói cái gì. Vọng Thư cũng thẳng thắn cùng Du Tô đối mặt, phảng phất đem xem như một loại hưởng thụ. lúng túng ngược lại biến thành Hà Sơ Đồng, âm thầm cảm thán hai người này thật đúng là xứng. Một cái là mù lòa, một cái là tâm tư tinh khiết tiên tử, sợ là có thể đối mặt một đêm cũng chưa phát giác xấu hổ. Ta tìm tới Vọng Thư thời điểm, chính là tháng riêng mùng 3. Ta cũng là từ kia một ngày lên, bắt đầu vì nàng ban tên đoán mệnh. Từ nơi này phương diện trên nhìn, tháng riêng mùng 3 chính là Vọng Thư sinh nhật. Vọng Thư luôn luôn phi thường nghe lời, được mọi người bảo hộ rất tốt. Chỉ có đến sinh nhật ngày này, ta mới có thể cho phép nàng hơi phóng túng một chút. Vọng Thư tính tình điềm tĩnh, chúng ta Liên Hoa Phong cũng không yêu hỗn loạn, như khác tiên gia cưới vợ giống chống khua chiên xử lý rượu thiết tiến rất không cần phải. Ngay tại 3 ngày sau, Vọng Thư 50 tuổi sinh nhật ngày này, cũng coi là lương thần cấp nhật, chúng ta Liên Hoa Phong sư đồ 4 người, ở đây đơn giản cho các ngươi xử lý cái tiệc cưới, như thế nào? Nàng lời này đương nhiên là đối Du Tô nói, Du Tô lại thế nào khả năng cự tuyệt loại này song hỷ lâm môn chuyện tốt. Hết thể nghe sư nương an bài. Chỉ là cái gì? Chỉ là ta không biết nên cho cái gì lễ hỏi tốt, loại sự tình này ta cũng là lần thứ nhất. Sư nương là sư tỷ trưởng bối, cũng là trưởng bối của ta, không bằng sư nương đưa ra nhu cầu, ta nhất định đem hết toàn lực thỏa mãn. Không cần, vốn là một người nhà, còn nói gì lễ hỏi đồ cưới. Các ngươi có thể hòa thuận ở chung, cùng chung quãng đời còn lại, chính là cho đối phương lễ vật tốt nhất. Hà Sơ Đồng lộ ra 10 phần khai sáng, để Du Tô thâm thụ cảm động. Tô Nhi nhất định sẽ. Tốt, tâm nguyện của các ngươi đã đạt thành, ngươi đi nghỉ ngơi đi, sắc trời rất muộn. Hà Sơ Đồng chỉ cảm thấy chính mình cũng giống như là hoàn thành một hạng trọng đại sứ mệnh, có loại đạt được ước muốn sau giải thoát cảm giác. Tạ sư nương. Kia sư nương nghỉ ngơi thật tốt. Du Tô vội vàng xoay người thi lễ một cái, định mang sư tỷ cùng một chỗ ly khai. Hà Sơ Đồng lại kêu hắn lại, các loại, ta là cho ngươi đi nghỉ ngơi, không có để Vọng Thư cũng đi, Vọng Thư liền lưu tại ta chỗ này đi, ta sẽ cùng Vọng Thư nói chút nói. Du Tô đầu tiên là kinh ngạc, chợt cũng hiểu rõ ra, như vậy cũng tốt so nữ tử xuất giá, thẳng đến hôn lễ trước mấy ngày đều là cùng tân lang không được gặp nhau. Một mặt là vì để tránh cho vui sung hỉ, một phương diện khác thì là tân nương mẫu thân sẽ ở trước hôn nhân dạy sắp làm vợ người nữ nhi một chút tư mật tri thức. Ta biết các ngươi là thành tâm yêu nhau, nhưng Vọng Thư đối rất nhiều chuyện còn kiến thức nửa đời, mấy ngày nay ta sẽ thêm dạy một chút nàng, không có việc gì ngươi không cần đến liên sinh chỉ. 3 ngày sau uống rượu mừng, ta lại đem sư tỷ của ngươi trả lại cho ngươi. Vâng, vậy ta 3 ngày sau lại đến tiếp sư tỷ. Du Tô đương nhiên sẽ không ngẫu nghịch sư nương kế hoạch, hắn cũng rõ ràng, có chút đồ vật hoàn toàn chính xác không tiện từ hắn đến dạy, có thể từ sư nương làm thay, kia tất nhiên là không thể tốt hơn. Du Tô lưu luyến không rời mà thưởng thức một cái thiếu nữ nở nang như ngọc tay, sư tỷ, vậy ta đi trước chờ sinh nhật ngươi ngày đó ta lại đến đón ngươi. Vọng Thư cùng Du Tô vừa kết hôn nước, lúc này một khắc cũng không muốn ly khai Du Tô, nắm lấy Du Tô tay thật chặt không buông, không muốn. Vọng Thư, không thể bướng mình, ngắn ngủi tách rời là vì lâu dài hơn gần nhau. Chương 289, 3 ngày ước hẹn. Vọng Thư do dự dự, vẫn là ngoan ngoãn mà đưa tay buông xuống, nàng mặc dù tâm trí không quá thành thục, nhưng cũng minh bạch sự tình có nặng nhẹ. Du Tô đưa cho Vọng Thư một cái an tâm tiểu dung, liền cẩn thận mỗi bước đi vào tiên lâm bên trong. Hà Sơ Đồng trong lòng cảm thán, vừa nghĩ tới muốn dạy cái này thuần khiết không tì vết thiếu nữ chuyện kia đã cảm thấy áp lực như núi. Nhưng đây cũng là thiếu nữ trở thành một người bình thường phải qua đường, nàng vốn cũng không phải là hư vô mở mị tiên linh. Mà Du Tô đi ở trong rừng, nói không chờ mong 3 ngày sau là không thể nào. Hôm nay thành công để niềm tin của hắn càng thêm bành trướng, trong đầu sư nương đọc lên câu kia cưới từ cùng sư tỷ cùng một chỗ nhớ mãi không quên. Sư nương đối sư tỷ tới nói diệt sư diệt mẫu, chính mình đối sư nương cũng có mang kia phần tận hiếu chi tâm. Nếu như nói thật có khả năng, chỉ nói là có khả năng, vậy liền không chỉ là sư đồ, càng là cái kia cái gì cơm địa a. Suy nghĩ đến đây, Du Tô một chút mất tập trung lại kém chút bị ven đường cục đá trượt chân. Cái này đối với đi đường sau đó ý thức tránh trướng hắn mà nói thế nhưng là hiếm thấy, hắn giống như là có tật giật mình nhịp tim nhanh chóng, bối rối vô mặt, muốn cho chính mình tỉnh táo lại, không muốn lâm vào kia gan to bằng trời vọng tưởng bên trong. Hắn vừa mới cùng sư tỷ xác định quan hệ, suy nghĩ liền nghĩ đến xa như vậy địa phương quả thực không nên. Đợi đến Du Tô về đến phòng thời điểm, lại phát hiện Cơ Linh Nhược đang ngồi ở trong phòng của hắn chờ. Thiếu nữ lật nhìn xem trong tay thư tịch, kỳ thật con mắt căn bản một chữ đều nhìn không đi vào, giống như tùy ý mà nói, sư tỷ không có ra. Sư nương nói lưu nàng 3 ngày sau để cho ta cùng sư muội cùng đi tiếp nàng. Chúng ta Liên Hoa Phong sư đồ 4 người, vừa vặn có thể đoàn tụ ăn một bữa cơm. Sáng tỏ ánh nến đem tắm rửa qua đi Cơ Linh Nhược chiếu tươi đẹp động lòng người, trên mặt của nàng vô hỉ vô bi, thản nhiên nói, ý là 3 ngày sau xử lý tiệc cưới, mấy ngày nay muốn đem sư tỷ bồi dưỡng thành một cái hợp cách đạo lữ. Du Tô nào dám thuận sâu trò chuyện, chỉ đành phải nói, 3 ngày sau là sư tỷ sinh nhật. Cơ Linh Nhược bĩu môi, chỉ cảm thấy trên sách lít nha lít nhít, từng chữ đều chướng mắt vô cùng, thế là đem sách đóng lại, xem ra ta đều nói đúng. Ta nếu là không đi, ngươi sẽ bắt ta như thế nào? Du Tô mấp máy môi, cũng biết thiếu nữ bất quá là tại phát tiểu tính tình. Sư muội nếu là không đi, cái này tiệc cưới tất nhiên là không làm được. Đương nhiên muốn chờ sư muội nguyện ý đi, lại xử lý tiệc cưới. Tính ngươi thất thời. Cơ Linh Nhược cuối cùng là quay đầu nhìn về phía Du Tô, nhìn xem thiếu niên một bộ bó tay bó chân, ngồi cũng không dám ngồi co rúm lại bộ dáng, trong lòng chợt cảm thấy thoải mái rất nhiều. Nàng khi tắm liền một mực tại sầu lo, chính có phải hay không quá mức nhân tử, mới khiến cho sư huynh dám 3 tâm 2 ý, chính mình có phải hay không trong mắt hắn hoàn toàn không có địa vị đâu. Mà Du Tô biểu hiện thì chứng minh cái này thiếu niên trong lòng còn có nàng, chí ít biết rõ, nàng là cái kia bên ngoài vợ cả. Sự ở trong đó làm cái gì? Ngồi a. Cơ Linh Nhược đá bên người ghế, ngược lại bày ra trên tay vật mà đến, đúng là một thanh cái kéo cùng một trương giấy đỏ. Sư muội nghĩ như thế nào cắt giấy rồi? Người cắt cái gì? Du Tô tranh thủ thời gian ngồi xuống, biểu hiện ra một bộ quan tâm thái độ. Tùy tiện cắt, không có cắt cái gì. Cơ Linh Nhược tùy ý qua loa, ngược lại hỏi, mang sư tỷ đi gặp sư tôn, đều nói cái gì rồi? Đều nói cho ta nghe một chút. Du Tô liền biết hôn không đi qua, đành phải chính mình rót hai chén trà, chậm rãi đem tối nay tại Liên Sinh Chỉ bên cạnh đối thoại đều thuật lại cho Cơ Linh được nghe. Ngày đó ta bị sư tỷ cứu, từ mặt nạ nước trong miệng trông thấy sư tỷ mặt, thế mà chỉ có thể nhìn thấy một đoàn sáng lên sương mù. Lúc ấy ta bị giật nảy mình, hiện tại mới biết nguyên lai trên đời còn có thần kỳ như vậy sinh linh. Như vậy nhìn, ngươi ngược lại thật sự là trèo cao. Sư muội là Sa tộc nhị công chúa, ta cũng là trèo cao. Du Tô miệng rất ngọt. Cơ Linh ngược lại không nghe thiếu niên lừa gạt, nhà danh nói, nhị công chúa lại cao hơn cũng cao không quá trưởng công chúa à. Du Tô thực sự không biết như thế nào nói tiếp, chỉ có thể vào đầu cười khổ. Cơ Linh ngược đục Du Tô một chút, nhưng cũng không có tiếp tục làm khó dễ, mà là chuyên chú lên công việc trên tay. Du Tô cứ như vậy yên lặng ngồi tiếp, hắn có thể cảm giác được sư muội oán khí chưa tiêu, có thể sư muội vốn nên đã sớm ngầm cho phép mới đúng, lại vì sao vô cớ sinh oán đâu. Hắn càng nghĩ, rốt cục nghĩ minh bạch nguyên do. Ta cùng sư muội tuy là đạo lữ, vẫn còn chưa từng có cái gì nghi thức. Ngày mai chính là tháng giêng sớm nhất, là một năm ngày đầu tiên, không bằng ngày mai, ta cùng sư muội cũng đi tìm sư nương cầu cái chứng kiến. Cơ Linh Nhược đống nhiên liếc nhìn Du Tô, không nghĩ tới mình tâm tư thế mà tốt như vậy đoán, sau đó lầu bầu nói, ai mà thèm. Sư tôn tuy tốt, nhưng lại không phải ta chí thân. Người yêu cầu chứng kiến, có thể ngay cả ta tộc nhân đều chưa thấy qua, ít nhất cũng phải đến mẫu thân của ta trước mộ phần mới là. Du Tô cũng sinh lòng ngày nấy, sư muội tại Trung Nguyên Châu không chỗ nương tựa, tại không có tộc nhân công nhận điều kiện tiên quyết liền đem nàng giao cho mình, chút tình ý này cùng tín nhiệm thật là làm cho hắn khó mà hoàn lại. Cơ Linh Nhược nói lời này bản ý nhưng cũng không phải để Du Tô tự trách, nàng lại ngây ngô nói, huống hồ tỷ tỷ đều không đây này. Du Tô khẽ hất cằm, như thế cũng tốt, đến thời điểm sư muội nhưng cùng Tuyết Nhược cùng một chỗ, song hỷ lâm môn. Cơ Linh Nhược trừng lớn mắt đẹp, đã Du Tô bắp chân một cước, ngươi nghĩ cái gì đây? Trưởng tỷ như mẹ, ta là muốn cho tỷ tỷ tận mắt chứng kiến, ai muốn cùng nàng cùng một chỗ qua cửa rồi? Bất kể nói thế nào, ta đều là cái thứ nhất có được hay không, về sau nàng muốn hô tỷ tỷ của ta. Du Tô mày kiếm trao lên, mới biết thiếu nữ nguyên lai là cái này ác độc tâm tư, lại nhớ thương lên để cái tiêu tiêu ngạo Tuyết Nhược gọi nàng tỷ tỷ sự tình. Thế nào, ngươi không muốn? Cơ Linh Nhược nhìn Du Tô khó xử biểu lộ, sáng giọng, ngươi liền sẽ khi dễ ta. Làm sao lại thế, nhất định phải là sư muội làm lớn. Du Tô cũng là tốt âm thanh tướng hống, hắn khó xử cũng không phải không nhận sư muội làm lớn, mà là lo lắng sư muội đấu không lại Tuyết Nhược tiểu thư còn cứng hơn đấu, cuối cùng chịu khổ sợ vẫn là sư muội. Cơ Linh Nhược đạt được hứa hẹn cũng cuối cùng là yên lòng, đã nhất định cùng cái khác nữ tử cùng hưởng sư minh, kia gia đình địa vị nhất định phải xác nhận tốt. Nàng đặt ở trong tay cái kéo, sau đó đem sơn đỏ cắt giấy chậm rãi mở ra, đúng là một cái hỷ chữ. Nàng cùng Du Tô từ trong quan tài bắt đầu cho tới hôm nay, hoàn toàn chính xác khuyết thiếu một cái trang trọng nghi thức. Dù là nàng nguyện ý đem kia một ngày lưu đến về sau, nhưng cũng vẫn là sẽ vì vọng thư nhanh chân đến trước mà lo được lo mất. Nàng đem cắt giấy dán tại trên cửa, thiếu nữ mắc cỡ đỏ mặt, nỉ non lên tiếng, hô ta. Tại cái này đêm giao thừa, cấm thả khói lửa liên hoa phong trên vang lên lốp bốp tiếng pháo nổ. Chương 290, Tam trưởng lão đưa cho Du Tô băng nút tiểu, 6K1. Liên hoa phong hạ vui mừng hớn hở, không chỉ có là hàng cao thành, cho dù là Huyền Tiêu Tông cũng một phái ăn Tết lúc cảnh tượng nhiệt náo, bốn phía có thể thấy được đèn đỏ hỷ phục, tổng khánh hoa năm. Mà Liên Hoa Phong trên thiếu nữ đòi hỏi tham lam vô độ, bởi vì nàng biết rõ 3 ngày sau, kiếm của sư huynh thuật giao lưu đối tượng liền lại thêm một cái sư tỷ. Vì hướng sư huynh rõ bày ra chính mình tồn tại, cũng vì phát tiết trong lòng điểm này ưu hoán, Cơ Linh Nhược cơ hồ là lấy chạy để Du Tô tại cùng sư tỷ động phòng hoa chúc đêm nâng không nổi kiếm mục tiêu đi. Vì cái mục tiêu này, nàng sử xuất tất cả vô liếng. Tỷ như rõ ràng là một cái xà yêu, lại đeo lên cái đuôi giả thành hồ ly, rõ ràng giấy cắt hoa là dùng đến dán tại trên cửa sổ, nàng lại dán tại trên bụng, rõ ràng là muội muội, lại đóng vai lên ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách nghiêm túc làm việc công xã tộc trưởng. Đáng tiếc là, nàng đánh giá thấp đã phá đến ngưng thủy cảnh sau Du Tô sức chiến đấu, đã không phải linh đài cảnh nàng có khả năng so. Dù là nàng không tiếp mượn sĩ nữ phù lực lượng, ngồi mệt mỏi thời điểm cố ý để hai người thị nữ nâng nàng hỗ trợ, cũng vẫn là không có thể làm cho Du Tô tức vũ khí đầu hàng. Đổi lại hai người cùng ở tại một cái đại cảnh giới thời điểm, miễn cưỡng còn có thể tính làm chia 4-6, bây giờ lại là đôi tắm ở. Bất quá nàng lúc tu luyện tận tâm tận lực vẫn là để Du Tô ăn no thỏa mãn, thế là hắn cam nguyện nhận thua, thỏa mãn sư muội lòng hào thắng. Cũng không phải hắn thật định lực kinh người, có thể bỏ được thoát khỏi cái này triền miên ôn nhu hương, chỉ là đại sự trước mắt hắn dù sao cũng phải làm chút chuẩn bị, cũng không thể thật dạng này bị ép 3 ngày liền đi cùng sư tỷ thành hôn, kia quả thực quá không ra gì. Hôm nay chính là ngày mồng 3 Tết, Du Tô đem sư muội cũng cho kéo lên. Hắn mở ra cửa sổ, đem gian phòng bên trong mang theo dâm mỹ mùi tán tản ra, rất nhỏ gió lạnh trà sát tiến đến, để hắn cũng không khỏi dùng mình một cái. Trong viện rất nhiều cây đều đã tàn lụi sạch sẽ, khe núi ở giữa khe nước khô rơi, tối tăm mở mịt vân tại thiên trên càng không ngừng nhấp nô, giữa thiên địa một mảnh trống vắng. Du Tô hít sâu một cái thanh khí, hắn biết rõ, đây là tuyết rơi trước dấu hiệu. Nay lại là mùa đông này trận tuyết rơi đầu tiên, đối với Trung Nguyên Châu đệ nhất cao sơn Hàng Cao Thần Sơn mà nói, trận này tuyết đầu mùa tới so dĩ vãng chậm một chút. Có thể đối với Du Tô tới nói, lại cảm thấy nó tới vừa lúc thời điểm. Hai người đơn giản rửa mặt, quyết định đi cho mấy vị trọng yếu tiền bối bái niên. Mặc dù người trong tu hành không thể này lễ, nhưng làm vãn bối cần thiết ân cần thăm hỏi vẫn là phải làm được. Chuyện này đối với sư huynh muội đi trên đường, dẫn tới đồng môn đệ tử ghé mắt vô số. Du Tô mặc hắc kim sắc hoa phục, hắn hình thể mạnh mẽ, khí chất nội liễm, vì nên hợp năm này không khí, Cơ Linh Nhược còn vì hắn tại bên eo đừng lên một chuỗi màu đỏ thua cờ, để hắn nhìn qua đã có sức sống thanh xuân, lại không mất thành thục trầm ổn. Mà Cơ Linh Nhược thì mặc bạch hồng dao ở giữa vừa vặn sườn xám, xinh đẹp chiếu người, diệu như xuân hoa. Trải qua lên núi về sau Du Tô vất vả cần cù tới tiêu, nàng thân thể cũng càng phát ra đầy đặn, để nàng khác biệt với chân chính ngây thơ tiểu nữ sinh, xà yêu yêu mị đều ở nàng trong lúc lơ đãng toát ra tới. Nhưng nàng mê người nhất lại không phải cỗ này thiên nhiên mỹ ý, mà là trương này tình xảo đến sắc bén khuôn mặt trên luôn có một cỗ chưa thoát ngây thơ. Rõ ràng có một bộ cực hạn linh lung dáng vóc, vẫn còn dùng hồng lăng ghim đáng yêu tóc để chòm xong búi tóc, loại này lại mị lại ngây thơ mâu thuẫn khí chất tại trên người nàng đạt tới hoàn mỹ dung hợp, biến thành một loại mê người hơn dụ hoặc. Trung quanh ánh mắt có chút hỏa nhiệt, cơ linh nhược lặng lẽ tránh sau lưng Du Tô, Du Tô cũng nghiêm túc, quang minh chính đại dắt cơ linh được tay. Mặc dù nhân yêu chi luyến tại thế cục hôm nay hạ không nên gióng trống thua chiêng, nhưng nào có loại này thời điểm còn tưởng là ô quy đạo lý. Du Tô rất rõ ràng, sư muội muốn từ hắn nơi này đòi lấy căn bản không phải trong kiếm tinh ý, mà là một điểm không có ý nghĩa cảm giác an toàn thôi. Nếu là liền điểm ấy cảm giác an toàn đều không thể cho mình chân ái nữ tử, kia lại có cái gì tư cách đi nói ưa thích? Sư Minh, dạng này không tốt lắm đâu. Cơ linh nhược ý đồ tránh thoát, sớm tại xuất vân thành cùng Du Tô phân biệt lúc nàng liền để Du Tô cùng nàng đặt thành chung nhận thức, chờ đến tương lai trèo đến đỉnh núi không người có thể chi phối bọn hắn thời điểm, lại đường hoàng tỏ rõ yêu nhân kia chi luyến. Có thể Du Tô bàn tay lớn lại một mực nắm chặt cái này nu để, không có chút nào muốn buông ra ý tứ. Sư Minh muội quan hệ tốt, không được sao? Cơ linh nhược nghe vậy cúi đầu, chỉ cảm thấy tâm đều nhanh hóa thành nước, thần gian rời giường lúc dư vị lại bị câu lên, lúng ta lúng túng nói, Sư Minh, nếu không chúng ta không bái niên, trở về đi. Du Tô mày kiếm trao lên, sao có thể không biết rõ sư muội là lại thèm? Sư muội thuộc về là lại đồ ăn lại mê, nhưng bị không ở nàng thật quá thích chơi. Hắn méo méo tay của thiếu nữ, cương chịu nói, môn đều ra, rất nhanh. Nha. Cơ linh nhược đành phải hậm hực gật đầu, yên lặng bị Du Tô nắm đi đường. Bọn hắn muốn bái phỏng vị thứ nhất, đương nhiên là cái này Huyền Tiêu Tông dưới một người trên vạn người tồn tại, thủ trưởng lão. Thiên Thuật Phong là toàn bộ Huyền Tiêu Tông thiên tài tụ tập chi địa, nơi này chân truyền đệ tử số lượng cũng không phải là Huyền Tiêu Tông 13 phong số 1, nhưng bàn về chiến lực, cũng không một phong dám chính diện khiêu chiến Thiên Thuật Phong. Thiên Thuật Phong đối thuật pháp nghiên cứu không chỉ là Huyền Tiêu Tông số 1, càng là toàn bộ Ngũ Châu đỉnh phong tồn tại. Ngũ Châu tu sĩ, tu luyện thuật pháp người sao mà chi chúng, mỗi cái si mê với thuật pháp tu sĩ đều hướng tới nơi này, nhưng Thiên Thuật Phong ngưỡng cửa chỉ có thể để các lộ thuật pháp thiên tài nhóm chủ bước. Du Tô cùng Cơ Linh Ngược, lại tại đầu này rộng lớn trên đường núi hành tẩu tự nhiên, thông suốt. Đây hết thảy đương nhiên là thủ trưởng lão an bài. Hắn vẫn muốn mời Du Tô tới làm khách, lại một mực không có cơ hội. Bây giờ Du Tô chủ động tìm tới cửa, hắn tất nhiên là hoan nên đã đến. Du Tô cùng Cơ Linh Nhược cung kính hành lễ, hướng thủ trưởng lão hạ chúc năm mới. Thủ trưởng lão vớt râu buồn vô cớ, thời gian qua nhanh, lại là một năm, lão phu đều nhanh quên ta sống bao nhiêu tuổi à? Cho dù là động hư viên mãn chi cảnh tu sĩ, tuổi thọ cũng không phá được 500 tuổi đại quan, trừ khi đột phá thiên tỉnh chi cảnh. Thủ trưởng lão sống hơn 400 tuổi, phản phất đã có thể trông thấy chính mình chết héo tọa hóa bộ dáng. Chỉ nguyện lão phu thọ hết chết già trước đó, có thể nhìn thấy dựa tịnh Ngũ Châu một ngày a. Đây là cái này dần dần già đi lão nhân trong cuộc đời nguyện vọng lớn nhất. Nhất định sẽ. Du Tô chắc chắn phụ họa. Thủ trưởng lão nhàn nhạt nhìn Du Tô một chút, đục ngầu trong mắt hiện lên một tia thưởng thức cùng chờ mong. Lão nhân không có tại năm mới tiếp tục nặng nề như vậy chủ đề, ngược lại giống như là cái quan tâm hậu sinh ông già bình thường, cùng Du Tô cùng Cơ Linh Nhược nói lên việc nhà. Hắn duy nhất căm hận chỉ có tà ma, đối với yêu tộc, hắn đối xử như nhau, cũng không có giống rất nhiều nhân tu cao tầng đồng dạng cầm cựu thị thái độ, điểm ấy để Cơ Linh Nhược đều rất có hảo cảm, cũng thoáng buông xuống một chút đề phòng. Cho tới kết thúc, Du Tô chủ động mời từ, thủ trưởng lão thêm chút giữ lại, đống nhiên hỏi, ngươi thông qua công kỳ thời điểm, ta từng tặng cho ngươi một quyển thuật luận ngươi nhưng có xem thật kỹ qua. Lúc ấy Du Tô thành công vượt qua công kỳ kỳ lúc, có 8 vị đại trưởng lão đều đưa cho hắn lễ vật, chân chính thực dụng cũng chỉ có phong díu trật bàn. Đương nhiên, nếu như sĩ nữ phụ không có bị sư muội cướp đi lời nói, đoán chừng cũng có thể cử đi không dùng một phần nhỏ trận. Có thể thấy được pháp bảo cái này đồ vật cũng không phải là càng nhiều càng tốt, rất nhiều pháp bảo kỳ thật cũng đều là có hoa không quả, phái không lên thực tế công dụng. Thủ trưởng lão tặng sách, Du Tô tất nhiên là đã qua. Đã qua. Nhưng có hứng thú chuyển tu tà thuật pháp chi đạo, ta nhìn ra được, ngươi cùng sư muội của ngươi đều là đáng làm chi tài. Du Tô bái sư tôn làm sư thời điểm, sớm đã lập chí trầm tâm kiếm đạo, thuật pháp chi đạo, không phải Du Tô tâm chi sở hướng. Du Tô đọc cũng chỉ là vì hiểu rõ thuật pháp lý luận, cũng không thâm canh thuật pháp dự định. Cùng tại xuất vân thành đối tự thân lực lượng không tự tin hắn khác biệt, hiện tại cầm kiếm Du Tô cũng không cảm thấy chính mình còn cần mượn nhờ khác lực lượng. Ta cũng thế. Cơ linh lực đối với mình lại dám cự tuyệt vị này Ngũ Châu đỉnh điểm thuật pháp mọi người có chút khiếp đảm. Ta minh bạch ý nghĩ của các ngươi, chỉ là tu tiên nhà. Sẽ không điểm pháp thuật, ai biết rõ ngươi là tiên nhân đâu. Nhiều học chút pháp thuật kề bên người, ở bên ngoài hoạt động cũng có thể dễ dàng hơn chút. Cười nói, hắn liền lấy ra hai sách thật dày quyển, đúng là từ thủ trưởng lão tự mình biên soạn một bản thuật pháp tập hợp, hành tẩu giang hồ thiết yếu thuật pháp 36 đầu. Cái này thuật pháp đỉnh điểm nhân vật, lấy tên sách lại là tiếp địa khí vô cùng. Các ngươi đến là lão phu chúc Tết, đây cũng là lão phu cho các ngươi tiền mừng tuổi. Một người một bản, nếu là tu luyện có cái gì nghi vấn, đồng đều có thể đến Thiên Thuật Phong hỏi thăm. Đây chính là so tiền bạc càng có giá trị lễ vật, Du Tô cùng Cơ Linh Lực còn muốn khách khí chối từ. Lão nhân lại nói, chương 290, tam trưởng lão đưa cho Du Tô băng nút tiểu, 6K2. Tu sĩ chính là thuận thiên mà đi, thuật pháp chính là thiên đạo cho tiện lợi, nào có không cần đạo lý. Thủ trưởng lão mục đích cũng rất đơn giản, trước hết để cho hai vị này vãn bối giản lược đơn thực dụng thuật pháp học lên, tương lai có lẽ cũng có thể đối cao thâm hơn thuật pháp sinh ra hứng thú. Hai người liền cũng chỉ đành trái lương tâm nhận lấy, chỉ là nghe lời này, Du Tô thốt nhiên nhớ tới đọc kia thuật luận đến nay một mực tồn tại ở nghi ngờ trong lòng. Thủ trưởng lão, Du Tô không sợ trường thuật pháp, có hỏi một chút cả gan hỏi ngài. Cứ nói đừng ngại. Thủ trưởng lão ngược lại là hiếu kỳ lên Du Tô có thể có cái gì nghi vấn. Thi triển thuật pháp lúc, muốn nhập chú, muốn bấm niệm pháp quyết, muốn tiêu hao thể nội huyền khí, đây đều là vì cùng thiên đạo đạt thành liên hệ, tiến tới đạt được thiên đạo hô ứng, tới sinh ra cộng minh, thi triển ra siêu phàm lực lượng. Nói cách khác, kỳ thật chính là hướng thiên đạo mượn lực, ngắn ngủi nắm giữ bộ phận nắm giữ quy tắc quyền hành. Không biết ta nói như vậy đúng không? Thủ trưởng lão như có điều suy nghĩ, đại khái không kém. Kia, ta là nghĩ có hay không một loại khả năng. Khả năng như thế nào? Lớn mật nói là được. Nếu không phải thiên đạo đâu? Thi triển thuật pháp, nói cho cùng vẫn là tại thiên đạo hạn chế phía dưới, có thể hay không sáng tạo ra một loại thuật pháp, không lấy thiên đạo là chủ nợ, mà lấy cái nào đó thực lực cường đại người là chủ nợ đâu? Thủ trưởng lão ánh mắt kinh ngạc, mỹ mắt không quan sát run rẩy một cái. Hắn không biết Du Tôn là như thế nào sinh ra loại này đại nghịch bất đạo ý nghĩ, liền phụ bình tâm sóng chung lan nói, ngươi cảm thấy trên đời này có người nào lực lượng có thể đủ để cùng thiên đạo sánh vai? Ngươi có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực, đó là bởi vì tu luyện trên đường đều là luyện thiên địa chi khí. Dù là thật có ngươi nghĩ loại người này tồn tại, tu sĩ chi khí cũng không có khả năng đồng nguyên, cho nên không có khả năng mượn người khác sử dụng. Du Tô lần đầu trải qua đạo này, mới phỏng đoán lung tung, còn xin thủ trưởng lao chớ trách. Ai tuổi trẻ thời điểm không nghĩ tới muốn nhảy ra quy tắc bên ngoài, nhất là càn rỡ thiếu niên tâm, lão phu cũng là người từng trải, trách ngươi làm cái gì? Nhưng còn có nghi vấn. Du Tô lắc đầu hành lễ, không có, tạ thủ trưởng lão giải hoặc. Vậy ta cùng sư muội trước hết lui xuống, lần sau lại đến bái phòng thủ trưởng lão. Thủ trưởng lão vớt dâu nhu hòa cười cười, chợt tiện tay bóp một cái thuật pháp. Lão phu đưa tiễn các ngươi. Chỉ gặp Du Tô cùng cơ linh nhược chậm rãi phiêu khởi, cách mặt đất ba tấc, tại đáy giày của bọn họ đột nhiên xuất hiện một đóa bông vải trắng mây. Không đợi Du Tô nói không cần đưa, trong chốc lát, cái này hai đóa mây đều chở hai người kề sát đất phi hành, phi nhanh xuống núi. Thủ trưởng lão nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, thu tầm mắt lại, trong đầu vẫn còn quanh quẩn Du Tô mới kia đoàn suy đoán. Không hề nghi ngờ, thiên đạo cho nhân tu nói con đường, nhưng cũng hạn chế lại người tiến cảnh. Hắn tại cái này động hư viên mãn nhiều năm, kia một tia phiêu miểu thiên tỉnh linh quang luôn luôn suy nghĩ không thấu, có thể hôm nay thiếu niên vô tâm chi hỏi, lại tựa hồ như để hắn mơ hồ tìm được đáp án. Nhảy ra thiên đạo bên ngoài, thủ trưởng lao cái này đạo thuật pháp kỳ diệu đến cực điểm, hắn lại đoán được Du Tô cùng cơ linh nhược sau đó phải bái phòng chính là tam trưởng lão. Như một làn khói công phu, liền đem nghẹn họng nhìn chân chối hai người đưa đến Bích Hoa Phong hạ. Thủ trưởng lão cũng quá lợi hại, cơ linh nhược thốt nhiên rơi xuống đất, còn lòng còn sợ hãi. Du Tô chỉ cảm thấy lão nhân kia sâu giống như đại dương mênh mông, để cho người ta vĩnh viễn đoán không ra hắn nội tình. Như vậy vội vã đưa chúng ta đi, đoán chừng là cảm thấy hắn làm trễ nải chúng ta quá nhiều thời gian. Du Tô cười khổ lắc đầu, dẫn sư muội hướng núi mà đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Liên Hoa Phong các sư tỷ cho dù ở năm này quan ngày hội, cũng phần lớn tụ tập tại cái này, ngưng tụ các nàng tâm huyết Bích Hoa Các. Những này nữ đệ tử nhóm phần lớn sinh hoạt mỹ mãn, gia cảnh không tầm thường, gặp đến ngày Tết, thế mà cũng không trở về nhà thăm viếng. Cũng không phải tam trưởng lão không cho những này nữ đệ tử nhóm nhóm giả, chỉ là các nàng tất cả đều tự nguyện lưu lại, dù là chỉ cần có thể để Bích Hoa Các sớm khai trương một ngày, các nàng cũng không oán không hối. Mà xem như một các chi chủ tam trưởng lão, cũng đồng dạng ở chỗ này, nàng mặc một thân cắt xén tinh mỹ màu đỏ sẫm sân xám, hiển thị rõ lộng lẫy trang trọng sau khi, nhưng cũng không mất thành thục nữ tính đặc hữu vận vị cùng phong tình. Nhìn thấy hai người đến đây, chư vị hoanh hoanh yến yến biểu hiện được mười phần nhiệt tình, nhao nhao vây quanh hỏi han ân cần, các nàng cũng đều mặc chính mình may bộ đồ mới, lộ ra vui mừng rạo rạt. Kết hợp với cái này, Bích Hoa Phong trên các nơi trang trí, có thể nói Bích Hoa Phong là Huyền Tiêu Tông năm mùi vị nặng nhất địa phương. Du Tô cùng cơ linh nhược từng cái đáp lại chúc phúc, tam trưởng lão lại ngồi tại phía ngoài đoàn người thỉnh thoảng liếc nhìn đống người, thục mị trên mặt hiện lên một tia cổ quái, cũng không biết là nhớ tới cái gì. Những này nữ đệ tử nhóm cũng biết Du Tô hai người tới đây mục đích, làm ổn qua đi liền tự giác tối lui, Du Tô cùng cơ linh nhược mới hướng tam trưởng lão bái lễ. Tam trưởng lão, này gặp năm mới, ta cùng sư muội hướng ngài vấn an. Du Tô diễn kỹ luôn luôn phi thường tốt, hắn biểu hiện được phi thường tự nhiên, tựa như hoàn toàn không nhớ rõ hôm đó say rượu sự tình. Tam trưởng lão lặng lẽ ngồi thẳng chút, ý chí càng lộ vẻ vĩ ngạn, nàng cũng không muốn từ lòi đôi. Mỹ phụ ánh mắt đảo qua thiếu niên, khuôn mặt ôn hòa, nhưng trong lòng thì hoán thầm, vẫn còn biết rõ tới. Coi biểu hiện như thế tự nhiên, có vẻ giống như cùng hoàn toàn không nhớ rõ chuyện ngày đó đồng dạng. Thật chẳng lẽ uống rượu uống đốt đi đầu? Say rượu mất trí nhớ sự tình cũng không hiếm thấy, tam trưởng lão âm thầm vội la lên, vậy ta không phải thua thiệt lớn. Vốn nghĩ việc đã đến nước này không thể vãn hồi, vậy liền mượn Du Tô đạo đức tâm bảo hộ hắn cái này nhân tài. Nhưng nếu Du Tô thật không nhớ rõ, chính mình không phải bạch bạch bị lại vò lại toát. Có thể nếu là hắn nhớ kỹ, lấy nàng thân phận cùng một cái so với mình nhỏ 300 tuổi thiếu niên phát sinh loại sự tình này, hắn sẽ không lên cái gì ý đồ xấu đi. Trong lúc nhất thời, tam trưởng lão lâm vào lớn lao xoắn xuýt bên trong, lại cũng không phân rõ chính mình là muốn cho Du Tô nhớ kỹ, vẫn là muốn cho hắn không nhớ rõ. Sư tôn, linh lực cùng sư huynh hướng người vẫn ăn đây. Tư Hàm cẩn thận nghiêm túc nhắc nhở tự mình ngây người sư tôn, nàng cứ việc ngày bình thường nhắc gan, nhưng cũng không đành lòng nhìn xem Du Tô một mực không mình hành lễ. Tam trưởng lão lúc này mới hoàn hồn, ho nhẹ vài tiếng che giấu xấu hổ, các ngươi có lòng, mau dậy đi. Người trong tu hành đâu còn quan tâm những lễ thế này, Lý Hệ Nhọa Phong cùng Bích Hoa Phong tình như một nhà, trên bàn những năm này hàng thủy tiện cầm ăn. Tạ tam trưởng lão. Du Tô cùng cơ linh lực chăm miệng một lời, sau đó cơ linh lực liền đứng dậy góp hướng tam trưởng lão, so với tại thủ trưởng lão nơi đó câu nệ, tại Bích Hoa Phong nàng hiển nhiên càng thêm tự nhiên. Mà Du Tô thì chỉ là đứng dậy, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Tam trưởng lão mặc dù cảm giác không quá khôn khéo, nhưng tốt xấu vị cư sơn đỉnh, làm sao lại nói chuyện đều tự mâu thuẫn đâu? Trước miệng nói không quan tâm ngày Tết, sau miệng cũng làm người ta ăn đồ Tết. Tam trưởng lão là có tâm sự gì sao? Du Tô chỉ cảm thấy nên là chính mình quá nhạy cảm, đáng nhắc tới chính là, Du Tô đi bái phòng thủ trưởng lão lúc chính là tay không mà đi, bởi vì thủ trưởng lão xem xét cũng không phải là ưa thích những này thế tục lễ tiết người, Du Tô cũng tự biết không có gì đồ vật có thể vào thủ trưởng lão mắt. Nhưng Tam trưởng lão khác biệt, Tam trưởng lão tuy cao cư sơn đỉnh, lại không giống xa Ly Yên Lửa Tiên Sơn lão tổ. Du Tô nhớ rõ ngày đó cùng Tam trưởng lão lúc uống rượu nói chuyện, cái này mỹ phụ kỳ thật có một viên hướng tới nhân gian trái tim. Hắn cho Cơ Linh Nhược đưa cái tín hiệu, Cơ Linh Nhược liền lập tức hiểu ý, từ trong túi càn khôn lấy ra từ hàng cao thành giao thừa đường phố sẽ lên mua về các loại tinh mỹ quà tặng, từng cái phân cho mọi người. Các vị sư tỷ, đây đều là ta cùng sư huynh tại hàng cao thành khói lửa đại hội lúc mua. Những này thời gian thụ các sư tỷ trông nom rất nhiều, còn xin cần phải nhận lấy. Cái này tặng lễ chủ ý mặc dù là Du Tô sách, nhưng khẳng định là từ Cơ Linh Nhược đến đưa thích hợp hơn. Chư vị sư tỷ mừng rỡ không thôi, liên thanh hướng về hai người nói lời cảm tạ. Những lễ vật này tính không lên quý giá, lại hết sức phù hợp những cô gái này tâm ý, có thể thấy được tặng lễ người dụng tâm. Tỷ như nhỏ tuổi nhất Vũ Đồng nhận được lễ vật, chính là một chuỗi tục truyền có thể liếm một năm mức quả. Tuyên truyền quảng cáo chính là một năm ăn xong, năm tiếp theo vừa vặn có thể lại mua một chuỗi mới. Vũ Đồng đối lễ vật này rất là hài lòng, trực tiếp liền mở ra đóng gói đem mức quả nhét vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong, không kịp chờ đợi hút. Chỉ bất quá còn không có ngậm bao lâu, nàng liền rút ra còn mang theo óng ánh nước bọt mức quả, che lấy chống đỡ chua quai hàm thở phì phò nói, khó trách nói có thể ăn một năm, cho ta răng đều nhanh ngọt rơi mất, ai có thể ăn nhiều hai cái? Một lần liếm một ngụm, cũng không liền có thể ăn một năm sao? Đám người nghe vậy cười vang không thôi, bầu không khí cũng càng hoạt bát náo nhiệt, đều vây tại một chỗ nhìn xem ai lễ vật đổi mới kỳ. Tam trưởng lão lẳng lặng nhìn xem, nhìn thấy nhóm đệ tử vui vẻ hòa thuận hình tượng góc miệng nhàn nhạt câu lên, chính là trong lòng hiện lên một tia nhàn nhạt vị chua. Cái này Linh Nhược cũng quá không hiểu chuyện, bản tôn mặc dù hơn 300 tuổi, chẳng lẽ liền không xứng thu được lễ vật sao? Ta lại không muốn ngươi đưa đắt cỡ nào đồ vật. Trên thực tế Tam trưởng lão nếu là đối nam tử có thể tỏ ra thân thiện một chút, sẽ nhận được lễ vật sẽ chỉ chồng chất thành núi, có thể nàng từ trước đến nay sẽ chỉ đem nam nhân tặng đồ vật tiện tay thưởng cho ven đường chó. Nhưng dù vậy, lại nào có nữ nhân không chờ mong thu được lễ vật. Tam trưởng lão, Du Tô lên núi đến nay, thú ngài trợ giúp rất nhiều, cái này điểm tâm ý, còn xin ngài nhận lấy. Một đạo nhẹ giọng gọi lên Tam trưởng lão, lại không mấy nhiễu một bên làm ổn yến gầy vòng mập. Mỹ phụ kinh ngạc nhìn xem bưng tinh mỹ hộp gấm Du Tô, đôi mắt đẹp chớp, ý vị có chút phức tạp. Đều là tiện tay chi cực khổ, ta nắm ngươi giúp bận bịu cũng không ít, lễ vật thì miễn đi. Tam trưởng lão nói giỡn, có thể giúp ngài bận bịu rất nhiều người, ngài lại vẫn cứ ủy thác Du Tô, đây là coi trọng. Du Tô chưa thấy qua cái gì việc đời, chuẩn bị điểm ấy lễ mọn ngài nhất định phải nhận lấy, nếu không ta thực sự xấu hổ khó có thể bình an. Xấu hổ khó có thể bình an à? Tam trưởng lão hai tay vào ngực, luôn cảm thấy trái tim lại có chút không được tự nhiên, lặng lẽ dùng cánh tay cọ sát. Nếu như thế, vậy ta liền thu nhận đi. Du Tô liền nhu thuận đem hộp gấm đưa tới, Tam trưởng lão chậm rãi mở ra, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn. Chỉ gặp hai cái lớn chừng bàn tay hộp gấm bên trong, chứa một hộp đủ mọi màu sắc bùn đất. Đây là ngọc hoàn chỉ đáy năm màu nhưỡng. Đúng vậy. Thừa Đào Tôn giả tại ngọc hoàn chỉ biến cố kết thúc sau từng cho Du Tô một cái túi cản khôn thù lao, bên trong liền có một hộp cái này chân quý năm màu nhưỡng, ngọc hoàn chỉ hoa sen củ sen đều là cắm rễ tại năm màu nhưỡng mới sinh. Cái kia túi cản khôn toàn bộ cho sư muội, cũng là ngẫu nhiên trò chuyện lên, hắn mới nhớ tới này kỳ nhưỡng có lẽ cho vui chồng linh thực Tam trưởng lão càng có thể phát huy tác dụng. Tam trưởng lão trầm mặc một lát, thở dài, ngươi có lòng. Nàng cũng rốt cục biết rõ, chính mình tại Du Tô trong lòng địa vị vẫn là không thấp. Hôm đó say rượu thổ chân luôn, Du Tô nói hắn sẽ không có phản cách Bích Hoa Phong cũng không phải là lời nói dối. Đây đều là Du Tô phải làm. Ngọc Hoàn Trì đóng cửa về sau, năm màu nhưỡng như vậy tại ngoại giới tuyệt tích. Ngươi đưa ta lễ vật quý giá như vậy, muốn ta về ngươi cái gì? Đừng bảo là không cần đáp lễ, ta dù sao cũng là một giới tôn giả, không có không duyên cớ thụ tiểu bối ân huệ đạo lý. Du Tô lại sớm có chuẩn bị, ta muốn Tam trưởng lão ban thưởng ta một bình rượu, không muốn say lòng người liền tốt, lấy ra uống rượu di tình. Rượu. Tam trưởng lão đại mi cao lại, khó tránh khỏi khẩn trương bắt đầu. Du Tô êm đẹp tìm ta muốn rượu làm cái gì? Đây là đầu một lần, chẳng lẽ hắn không chỉ có nhớ kỹ ngày đó phát sinh sự tình, còn dự định làm mặt kỵ kiếm ta? Hắn nếu là loại này gan to bằng trời người, ta tất sẽ không nén giận. Ngươi muốn rượu làm cái gì? Du Tô suy nghĩ một cái, quyết định vẫn là cùng Tam trưởng lão tiền trạm hậu tấu, tránh khỏi cùng sư tỷ thành hôn đại sự lại gặp khó khăn chắc trở. Thế là giấu giếm đi mấu chốt tin tức nói, nay thiên sư tôn muốn cho thầy trò chúng ta bốn người cùng nhau tụ tập, chúc mừng một cái, ta liền muốn cầu một bình không say nổi người rượu tới. Tam trưởng lão mặt lộ vẻ bừng tỉnh, mới biết là chính mình suy nghĩ nhiều. Ta liền biết rõ Du Tô không phải loại kia tùy ý làm bậy người. Du Tô có ý tốt tìm nàng muốn rượu, càng nói rõ Du Tô trong lòng không có quỷ. Cái này không thể được. Tam trưởng lão cũng là quyết định, không thể ăn không ngậm bồ hòn, tuyệt đối phải bảo hộ cái này thiếu niên. Đồng nhiên, một bình lưu ly rượu bình liền xuất hiện ở mỹ phụ trong tay, trong bình là sữa màu trắng bình tương. Du Tô chỉ cảm thấy nghe được một cỗ mùi thơm ngào ngạt mùi sữa, rất là dễ ngửi, thầm nghĩ nên là rượu ngon. Mà Tam trưởng lão lập tức nói ra rượu tên, thì là để hắn mí mắt trực nhảy, kém chút quỳ xuống tạ tội. Đây là băng nút tiểu. Chương 291, tuyết rơi ngày, thành thân thời điểm, thượng, một. Đây là băng nút tiểu, bác ngao châu chân nướng, không say lòng người, chỉ nuôi người. Dùng sữa châu cất, cổng vào tràn đầy mùi sữa, nhu hòa dày đặc, hương thuần hậu nặng. Các ngươi sư đồ mấy cái đều không thường uống rượu này không có gì thích hợp bằng. Tam trưởng lão không vội không chậm giảng giải băng nũ tiểu rượu dụng, nghe được Du Tô thì là kinh hồn tăng đảm, chỉ cảm thấy Tam trưởng lão từng chữ đều là lại ám chỉ hắn cái gì. Mùi sữa, nhu hòa, nặng nề. Du Tô không khỏi miệng đắng lưỡi khô bắt đầu, cảm giác răng môi phát hỏa cay. Hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, đành phải nâng chung trà lên uống một hớp. Thế nào, ngươi nhìn không lên rượu này? Tam trưởng lão đem thiếu niên biểu hiện thu hết vào mắt, đại mi gảy nhẹ, âm thầm cười yếu ớt. Nàng nhìn ra được, Du Tô quả nhiên chưa quên hôm đó sự tình, chí ít không có toàn quên. Hiện tại kinh nàng một nhắc nhở, chính xấu hổ ra đây. Như thế chính xưng nàng tâm ý, nàng muốn chính là Du Tô xấu hổ, từ đó sẽ tìm cách nghĩ cách đền bù nàng. Làm sao lại thế, có thể từ Bắc Ngao Châu đưa tới rượu nhất định là chân quý không thôi. Du Tô không tốt lắm ý tứ muốn rượu này, lại không tốt nói thẳng, liền luyện chuyển nói, chỉ là cái này giữa mùa đông, náo nhiệt thời điểm uống cái này tiệc rượu không có chút không đúng lúc, thời tiết như thế lạnh, uống chút nóng hổi ấm người tử rượu mới dễ chịu đi. Bắc Ngao Châu nhưng so sánh Trung Nguyên Châu lạnh nhiều, rượu này chính là Bắc Ngao Châu chúc mừng ngày hội lúc uống rượu, cổng vào mặc dù lạnh, nhưng lại càng uống càng ấm. Tam trưởng lão lung lay lưu ly chế rượu bình, đương nhiên, ngươi nếu là khăng khăng không muốn, ta liền cho ngươi thêm đổi một bình. Du Tô nào dám nói không muốn, biểu hiện cổ quái ngược lại lộ ra trong lòng của hắn có quỷ, liền cũng chỉ đánh đáp ứng, rượu này càng như thế thần kỳ, Du Tô cảm tạ cũng không kịp, lại thế nào bỏ được cự tuyệt. Tam trưởng lão hơi gật đầu, cứ việc nội tâm chỗ sâu vẫn còn có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là đem rượu bình vẫy tay đưa cho Du Tô. Du Tô cảm ơn Tam trưởng lão. Du Tô thành khẩn nói tạ, đem chân quý băng nhũ tiểu thích đáng nhận lấy, trong lòng của hắn cũng có chút đoán không được Tam trưởng lão đến cùng biết không biết rõ cái kia cùng nàng từng có gặp mặt một lần nữ tử, nhưng thật ra là hắn. Nhưng nếu là Tam trưởng lão thật nhận ra chính mình, lấy nàng kia ghét nam cá tính tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua cho mình, lại thế nào có thể sẽ tâm bình khí hòa đưa cho chính mình cái này sữa rượu đây. Bên kia Cơ Linh Lực cũng chú ý tới bên này giao dịch, mấp máy môi, tự nhiên biết rõ Du Tô muốn rượu công dụng là cái gì. Rượu mừng, không có rượu sao được. Hai người lại trên Bích Hoa Phong dừng lại lâu một trận, trò chuyện đến trò chuyện đi, cuối cùng vẫn là cho tới Bích Hoa Phong công sự. Trải qua sơ bộ kế hoạch, Bích Hoa Phong khai trương thời gian liền định tại Tết Nguyên Tiêu sau ngày đầu tiên, Tam trưởng lão cố ý mời Thiên Khải Thần Sơn bằng hữu tính qua, ngày đó nghi khai trương. Nàng làm một cách chi chủ, đang tính qua ngày hoàng đạo về sau bản có thể chính mình quyết định chủ ý, nhưng vẫn là nguyện ý cho Du Tô đầy đủ tôn trọng, cái này khiến Du Tô rất cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Chỉ cần Bích Hoa các chuẩn bị xong, hắn đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì hai ý hai cái này, Bích Hoa Phong người trưởng quậy bắt đầu trò chuyện lên Bích Hoa các tương lai, đảm tiếu không thôi. Cái khác nữ đệ tử nhóm cũng cắm không vào miệng, liền tại bên cạnh trò chuyện chút nữ tử ở giữa phổ biến chủ đề. Du Tô không muốn để ngoại nhân biết rõ cùng Thiên Hoa Tôn giả gấp mắc, bởi vì hắn vô ý ở trước mặt mọi người rêu rao chính mình, nhưng Cơ Linh Nhược lại khác, nàng ước gì Bích Hoa Phong trên người biết rõ Du Tô trọng yếu bao nhiêu đây. Cơ Linh Nhược kỳ thật vẫn cảm thấy Du Tô cùng Tam trưởng lão nói chưa ít, dù sao cũng là Du Tô rất nhiều rượu kế mới bản sống Bích Hoa Các. Có thể lo ngại mặt mũi, nàng cũng không có khả năng nói thẳng, liền đem Du Tô từng bị Thiên Hoa Tôn giả dụ dỗ đến Thiên Hoa Các sự tình nói ra, chỉ bất quá bỏ bớt đi trừ tà cùng thân thuộc tương quan sự tình. Chúng nữ nghe vậy, lúc này mới biết rõ nguyên lai Du Tô cũng bởi vì Bích Hoa Các trải qua dạng này tình thế nguy hiểm. Khi biết là Bích Hoa Tôn giả đem bọn hắn cứu ra về sau, liền nhao nhao hướng tự mình sư tôn chứng thực. Tam trưởng lão đang cùng Du Tô trò chuyện vui vẻ đây, thốt nhiên cho tới cái này khuôn mặt một trận. Nàng cũng không phải là không muốn cáo chi nữ đệ tử nhóm những việc này, chỉ là những này bị nàng môn quy hạn chế nữ đệ tử nhóm, đều là như hoa như ngọc niên kỷ, sao có thể đối đạo lữ không có ước mơ. Cái này Du Tô đã có đại ân phía trước, dáng dấp không thể nói chuyện lại êm hay, người còn thông minh có thiên tư, liền liền nàng đều có thể đối lại đổi mới, càng đừng đề cập những này bị nàng bảo hộ tại bãi nốt cừu bên trong con cừu nhỏ nhóm. Thật có việc này. Tam trưởng lão cũng không có khả năng ở trước mặt giấu giếm, đành phải thừa nhận. Chúng nữ nghe vậy, đều là hoa dung thất sắc, lại oán trách lên tự mình sư tôn vì sao ẩn mà không báo. Là ta để Tam trưởng lão không cần lộ ra, không duyên cớ bị người lừa gạt đến xa như vậy đi, cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Tam trưởng lão có thể tới cứu ta, ta đã vô cùng cảm kích. Du Tô thế mà chủ động là Tam trưởng lão giải vây, Tam trưởng lão không quan sát liếc mắt thiếu niên bên mặt, chưa phát giác ở giữa lại xem trọng thiếu niên mấy phần. Ai ngờ lời này càng khơi dậy bọn này oanh oanh yến yến đồng tình tâm, bận điệu vây quanh Du Tô hỏi hàn ân cần bắt đầu, quan tâm ở giữa tràn đầy đối Du Tô giữ lại chi ý nhỏ tuổi nhất Vũ Đồng thậm chí đã lên tay, dắt Du Tô tay háo ấp úng, hoàn toàn quên lúc ấy Du Tô muốn tới hỗ trợ lúc, nàng là nhất phản đối một cái kia. Du Tô bị 10 tên hương hương nữ tử vây quanh lại khen lại hỏi, dù là hắn mắt không thể thấy, đều sinh ra một loại phung phí dần dần muốn mê người mắt ảo giác. Phiêu lên hắn cảm giác hoàn toàn có thể lại viết một bản Bích Hoa Mộng nhất định có thể tại Ngũ Châu bán chạy, Bích Hoa Phong chính là kia đại quan viên, mà chính mình là kia vượt qua vạn bụi hoa bảo ngọc. Đương nhiên, hắn cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Tam trưởng lao túi đầu cảm thán, nhưng cũng không có mở miệng ngăn cản, ngầm cho phép nhóm đệ tử đối Du Tô quan tâm. Ngược lại là Cơ Linh Lực bất ngờ loại tình huống này, bận điệu từ trong đám nữ nhân cứu ra sư huynh của mình. Nàng tranh thủ thời gian lôi kéo sư huynh cùng chư vị sư tỷ nói mấy câu khách sáo, liền vội vàng xuống núi. Hai người ngược lại là không có trực tiếp về nhà, mà là tiếp tục chúc Tết chi hành. Kinh đường Lưu trưởng lão đối Du Tô cùng Cơ Linh Lực đến rất là kinh ngạc, hắn biết rõ Du Tô gần nhất thanh danh rất thịnh, vốn cho rằng sẽ cùng chính mình cái này tiểu trưởng lão lại không gặp nhau, lại không nghĩ rằng chỉ có vài lần duyên phận Du Tô còn có thể nhớ hắn. Hắn biểu hiện 10 phần nhiệt tình, cùng vừa gặp mặt vẫn may vội vàng lao đầu hình tượng tưởng như hai người. Lưu trưởng lão qua đi chính là Cổ Nguyện cư Chu trưởng lão, Du Tô cùng Chu trưởng lão quan hệ càng thêm nông cạn, nhưng Du Tô lại mục đích gì khác? Hôm nay đã muốn tông môn xử lý yến, lại là hắn cùng sư tỷ ngày đại hỷ, đó là đương nhiên đến có tới ghép đôi món ngon. Chu trưởng lão càng lộ vẻ thụ sủng nhược kinh, đối với Du Tô đúng hạn đưa đồ ăn thỉnh cầu tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Bái phòng xong hai vị này tiểu trưởng lão, hai người chúc Tết chi hành cuối cùng kết thúc. Đi ngang qua Thư Tiên Phong hạ lúc, nơi đó chính cử hành tiếp câu đối hoạt động. Tục truyền là Thư Tiên Phong phong chủ thập trưởng lão tự mình viết liền với trên, có thể đối đến với dưới người có phong chủ tự mình chuẩn bị năm mới lễ vật. Người qua đường có người nhận ra Du Tô, tất cả mọi người biết rõ hắn không chỉ có kiếm đạo tạo nghệ cực cao, thậm chí còn thông qua được Thư Tiên Phong thi nghiên cứu, liền ồn ào để hắn đi thử một chút. Du Tô nhíu mày, hỏi một câu thập trưởng lão chuẩn bị năm mới lễ vật là cái gì. Biết được là thập trưởng lão thân bút viết liền mặc bảo một bút lúc, Du Tô lắc đầu, biểu hiện ra mơ hồ coi nhẹ. Dù là có người hướng hắn giải thích cái này mặc bảo thật không đơn giản, trong đó thế nhưng là ẩn chứa thập trưởng lão khổ tâm nghiên cứu thư đạo chân ý, Du Tô cũng là lôi kéo Cơ Linh Nhược cũng không quay đầu lại. Cơ Linh Nhược cũng biết rõ Thư Tiên Phong cùng Liên Hoa Phong không hợp nhau sự tình, còn tưởng rằng Du Tô sẽ hiện ra tài văn giả cái xinh đẹp, ai ngờ cái này coi nhẹ cử động giống như càng có thể khí Thư Tiên Phong những này chua thư sinh. Chương 291, tuyết rơi ngày, thành thân thời điểm, thượng 2. Thật tình không biết Du Tô hành động như vậy cũng là bất đắc dĩ, hắn biết mình những này văn danh đều là giả, nào có thể nối liền thập trưởng lao về trên bản sự, bất quá ngược lại là yên tâm thoải mái tiếp nhận sư muội tán dương. Hai người trở lại trên đỉnh, Du Tô trong lòng có chút khó nén khẩn trương. Hắn cứ như vậy một mực tại trong viện đi tới đi lui, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cơ Linh Nhược nhìn xem con rồi không đầu Du Tô bất đắc dĩ bật cười, trong lòng vừa chua lại chát, nàng thở dài một tiếng, xuất ra chuẩn bị xong nến đỏ giấy màu, hô Du Tô cùng đi hỗ trợ bố trí. Không chỉ có như thế, nàng thế mà đã sớm chuẩn bị xong một giường đỏ chói mới tinh giường bị, là Du Tô gian phòng giường thay. Điểm ấy Du Tô căn bản sẽ không suy nghĩ, mặc dù là tu hành bên trong người, nhưng cũng muốn cầu một điểm may mắn. Đối với cái này Cơ Linh Nhược cho ra lý do, lại là cũng không thể để sư tỷ dùng nàng chiến đấu qua giường bị. Căn này tiểu viện cũng từ một điểm nhàn nhạt năm vị, biến thành một chỗ hồng hồng hỏa hỏa nhỏ phòng cưới. Du Tô trong lòng cảm động không thôi, không chỉ có là vì lòng của thiếu nữ nhỏ như tóc, càng là bởi vì nàng rộng lượng khẳng khái. Hắn nhẹ nhàng nắm ở Cơ Linh Nhược tới thân mật cùng nhau, kể ra chính mình trong lòng ngực nhu tình mật ý. Cơ Linh Nhược vuốt ve an ủi một lát, liền đem Du Tô đẩy đi phòng tắm, tranh thủ thời gian tắm rửa đốt hương. Rất nhanh, cùng sư nương ước định hoàng hôn thời điểm liền đến. Cưới cái chữ này phi thường có coi trọng, cưới người, vị hoàng hôn lưu hành một thời lễ vậy. Nữ tử tại bất tỉnh lúc xuất giá, đồn rằng cưới. Du Tô mang tâm tình thấp thỏm, mang theo lớn nhỏ hộp cơm đi vào tiên lâm. Hắn chưa hề cảm thấy con đường này là như thế dài dằng dặc, âm thầm cảm thán không phải là sư nương trong bóng tối động tay động chân, cố ý để hắn đi được như thế con cuốn đi. Hà Sơ Đồng đương nhiên sẽ không làm nhảm chán như vậy sự tình, khẩn trương không chỉ có Du Tô một cái, nàng lại làm sao không khẩn trương. Sư nương, sư tỷ. Du Tô đi đầu lễ, Cơ Linh Nhược sau đó đuổi theo. Hà Sơ Đồng khuôn mặt đẹp đẽ ôn nhu như nước, đảo qua chính mình ba tên đệ tử, trong lòng chỉ có thỏa mãn có thể nói. Nàng cũng không tiếp tục nuốt ở hơi nước về sau, mà là vây quanh bên bờ. Hơn nửa đoạn thân thể giấu ở trong nước, trên thân cũng không phải lại không mảnh vải, mà là bảo bọc hai kiện áo mỏng, mặc dù bị nước nhiễm ẩm ướt có chút khác dụ hoặc, nhưng ít ra không lộ xuân quang. Nàng hiện tại luyện hóa liên ngẫu tâm tiến trình đã đi vào quỹ đạo, lại có Du Tô thay nàng mang tới cựu chuyển hồi linh đan tương trợ, đã có thể ngắn ngủi mặc quần áo ngăn cách ao nước bảo hộ. Cơ Linh Nhược nhìn xem chương này thần nữ chi dung ngắn ngủi ngạt thở, phản phất lại về tới mới gặp lúc bởi vì thất bại lòng tin vào cái ngày đó. Sư đệ, sư muội. Vọng Tư nửa quỳ ngồi tại bên bờ, lại không có đứng dậy đón lấy, nàng tư thế ngồi phi thường ưu nhã vừa vặn, xem xét chính là nhận qua Hà Sơ Đồng dạy bảo. Nàng hôm nay vẫn như cũ một thân trắng tinh, nhưng là đai lưng lại đổi thành một cây hoa văn phức tạp dây lưng đỏ, trắng tinh như tuyết sợi tóc rủ xuống, tiểu hoa liền ghé vào vai của nàng bên cạnh. Căn này dây lưng đỏ phảng phất là một cây dây đỏ, đem cái này xuất trần tiên tử lôi trở lại nhân gian. Tới an vị đi. Hà Sơ Đồng sớm tại bên bờ chuẩn bị tốt cái bàn, nàng đứng ở trong ao, còn lại ba tên đệ tử thì ngồi trên mặt đất, Vọng Thư cùng Cơ Linh Nhược phân biệt ngồi tại nàng tả hữu, mà Du Tô thì ngồi tại nàng đối diện. Du Tô từng cái đem trong hộp cơm tinh mỹ thức ăn bày ra, thuận tiện lấy ra tam trưởng lão tặng cho Băng Nhũ Tiểu. Trong lúc nhất thời, lại không có người mở miệng nói chuyện. Hà Sơ Đồng tối cảm giác xấu hổ, chính mình làm sư tôn, tự nhiên đến kiên trì phát biểu. Ngoại trừ Linh Nhược lần đầu lên núi thời điểm, thầy cho chúng ta bốn người còn là lần đầu tiên gặp nhau đi. Không cần câu nệ, đều tùy ý chút. Lời tuy như thế, nhưng vẫn là không có người nào có thể triệt để lòng xuống. Hà Sơ Đồng chỉ có thể tiếp tục mở miệng, ngươi cái này lưu ly tràn bên trong sữa màu trắng, là vật gì? Du Tô liền còn nguyên đem tam trưởng lão đối Băng Nhũ Tiểu giới thiệu thuật lại một lần, Hà Sơ Đồng cũng hơi gật đầu, như vậy trầm mặc tất nhiên là không được, uống chút rượu sinh động một cái bầu không khí vừa vặn. Ta mặc dù không thường uống rượu, nghe qua rượu lại không ít, cái này Băng Nhũ Tiểu hoàn toàn chính xác hiếm lạ, nhanh cũng cho chúng ta nếm thử. Du Tô có chút kinh ngạc, sư nương bây giờ có thể uống rượu sao? Ta chỉ là bị vây ở nơi này, không phải sắp chết. Hà Sơ Đồng cười một tiếng. Du Tô liền theo lời từng cái rót đầy, lập tức mùi sữa bốn phía, còn mang theo bắn tỉa diếu thuần hậu. Đến, đụng một cái. Hà Sơ Đồng ở trong nước hơi nâng tay phải, chén rượu liền nhẹ nhàng bay lên, cùng ba người chén rượu va nhau. Cơ Linh Lực cùng Hà Sơ Đồng chỉ là cạn nhấp một ngụm, Du Tô cũng rất ngang tàng, lại trực tiếp cạn một chén, không biết đến còn tưởng rằng tại uống gì là tiểu. Vọng Thư thì nâng chén không thả, lam đồng lấp lóe, nhìn chằm chằm cái này cốc sữa rượu. Sư tỷ muốn uống, ta lần sau lại thay ngươi đi mua. Du Tô an ủi. Vọng Thư lại lắc đầu, không, không cần chờ lần sau. Ta luôn luôn nhìn sư đệ sư muội ăn đủ loại đồ ăn, cho nên ta ngưng tụ gương mặt này, cái thứ nhất chính là ngưng tụ miệng. Du Tô cùng Cơ Linh Nhược kinh ngạc mở mắt, Hà Sơ Đồng lại đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, giống như là đã sớm biết rõ. Chỉ gặp Vọng Thư chậm rãi để lộ mặt nạ một góc, đem chén rượu đưa vào mặt nạ che lại trong bóng tối. Cơ Linh Nhược ánh mắt cũng không nhịn được hấp dẫn mà đi, đôi mắt đẹp càng phát ra sáng tỏ. Nàng rõ ràng nhìn thấy sư tỷ đã có một cái đường cong tinh mỹ cái cằm, da da trắng như tuyết sứ, mà tới hình thành so sánh rõ ràng, là kiết như mang lộ hoa hồng đồng dạng môi anh đào, tựa như lên trời tự mình chế tác tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật. Sư tỷ sẽ có một trương hoàn mỹ mặt. Cơ Linh Nhược có chút thất thần, thậm chí đều quên hô hấp. Bất quá rất nhanh, mặt nạ liền mềm xuống dưới. Vọng Thư chỉ là lướt qua liền thôi, nhẹ nhàng lay động đầu, phảng phất đã uống say. Đây chính là rượu sao? Hào hào uống. Hà Sơ Đồng nhẹ giọng cười nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, Vọng Thư cái thứ nhất sinh ra, đúng là ăn uống chi dục. Bất quá ngươi là lần đầu nếm rượu, dù là rượu này lại nhạt, cũng muốn uống ít một chút. Từ một cái vô dục vô cầu trùng sáng, dần dần biến thành một cái có thất tình lục dục người bình thường, đây cũng chính là nàng chỗ kỳ vọng nhìn thấy. Dân dĩ thực vi thiên, đương nhiên phải lấy ăn làm trọng. Du Tô phát ra từ nội tâm là sư tỷ cảm thấy cao hứng, thế là sư tỷ giải vây. Vọng Thư thì đưa tay đặt ở bên hông, đúng là từ trong túi càn khôn lấy ra giải giáp vật. Cơ Linh Nhược tập trung nhìn vào, đây là chúng ta lần thứ nhất đi cổ nguyệt cư, ta đưa cho sư tỷ bánh đậu xanh. Nàng tiếp lấy nhìn xuống, là tại hàng cao thành mua mức quả, hội đèn lồng trên mua đồ chơi làm bằng đường. Chúng ta đưa cho sư tỷ linh thực, ngươi tất cả đều giữ lại. Cơ Linh Nhược rất là kinh ngạc, trong lòng có chút cảm động. Không nghĩ tới cái này xuất trần tiên tử, lại đem những này không đáng tiền nhỏ linh thực bảo hộ tốt như vậy. Vọng Thư toàn diện xem như chân bảo, lại đem những này nhỏ linh thực ôm lấy sắp xếp gọn, ta muốn giữ lại từ từ ăn. Vọng Thư mặt mày cong cong, rất là hạnh phúc, giống một cái bệnh lâu mới khỏi rốt cục có thể ăn được đồ ăn hải tử. Đám người thấy thế, chỉ cảm thấy đáng yêu. Quả nhiên uống rượu về sau, bầu không khí liền sẽ trở nên sinh động. Hà Sơ Đồng trong lòng cảm thấy an ủi, chỉ thán cái này ba vị đệ tử nếu là thiếu đi Du Tô, đoán chừng hôm nay bữa cơm tối này muốn trầm một gấp. Nói là tiệc tối, kỳ thật Hà Sơ Đồng cũng không động đũa, Vọng Thư cũng chỉ là mỗi dạng đồ ăn kẹp một điểm, sau đó đưa vào dưới mặt nạ lướt qua một ngụm, sau đó gật đầu vì, tựa hồ là lo lắng mặt ngưng tụ xảy ra vấn đề, cho dù là nàng cảm thấy ăn ngon đồ vật, nàng cũng sẽ không nhiều nếm. Cũng bởi vậy, trận này đến hội kết thúc rất nhanh. Cơm nước non nê, ôn chuyện khâu cũng đã kết thúc, rốt cục muốn tới chuyện chính. Hà Sơ Đồng trải qua tâm lý đấu tranh, dù sao chuyện này nàng đối Cơ Linh Nhược vẫn còn có chút áy náy, cuối cùng là mở miệng nói, Linh Nhược sợ là đã biết rõ, sư tỷ của ngươi sống một mình Liên Hoa Phong gần 50 năm. Thằng đến ngươi sư đệ lên núi, nàng mới coi là có cái thứ nhất đồng bạn, bọn hắn cũng coi là lẫn nhau nâng đỡ, tổng trải qua không ít gặp chắc trở. Nàng còn chưa có nói xong, Cơ Linh Nhược liền túi đầu lên tiếng đánh gãy, sư tôn không cần nói nhiều, Linh Nhược đều minh bạch. Linh Nhược cũng rất ưa thích sư tỷ, có thể nhìn thấy cô đơn sư tỷ có người làm bạn, trong lòng ta cũng rất cảm thấy an ủi. Đối với nàng cùng sư huynh sự tình, ta không có ý kiến. Hà Sơ Đồng có chút ngạc nhiên, là thiếu nữ rộng lượng mà thay đổi cho, chỉ cảm thấy Du Tô thực sự hạnh phúc, có thể đến tốt như vậy nữ tử niềm vui. Tạ ơn sư muội, về sau có sư muội cùng sư đệ bồi tiếp ta rất vui vẻ. Sư muội là trên đời này tốt nhất sư muội, mặc dù ta là sư tỷ của ngươi, nhưng ta sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối sẽ không cùng sư muội đoạt sư đệ. Vọng Thư thế mà liên tiếp nói một tràng lời nói, Cơ Linh Nhược trong lòng dở khóc dở cười, nàng biết rõ, lời này đoán chừng là sư tôn dạy nàng. Thấy mình gia đình địa vị sẽ không nhận uy hiếp, Cơ Linh Nhược cũng thoáng thả chút tâm, khách khí nói, sư tỷ cũng là trên đời này tốt nhất sư tỷ. Chúng ta quan hệ so cùng sư huynh tốt hơn nhiều, còn nói gì đoạt không cướp. Được. Vọng Thư đáp ứng cực kỳ dứt khoát. Cơ Linh Nhược không quan sát giật giật góc miệng, sư tỷ cái này mượn rừng núi trên con lửa thao tác để nàng hối hận. Chương 292, tuyết rơi ngày, thành thân thời điểm, hạ, 1. Hết thảy đều so Du Tô nghĩ còn muốn thuận lợi. Cơ hồ không có gợn sóng, đợi cho hoàng hôn triệt để rơi xuống, đầy thiên dạ màn chụp lên sáng chói tinh nguyệt, thanh tịnh liên sinh chỉ nước chiếu rọi đầy trời sao trời, trên bàn đốt xinh đẹp đến đỏ, cho mỗi cái người trên mặt đều nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Du Tô coi là sẽ là 10 phần dài dằng dặc ban đêm, lại tại trong trước mắt, trận này hiến hội cũng đến cuối cùng thời khắc. Trời ban lương duyên câu đối đám cưới nhân, vĩnh kết đồng tâm yến xong rừng, cắt môn mở thôi phúc chiếu sáng, vợ chồng đồng tâm nhập trước điện. Hà Sơ Đồng chính em thanh quát, nàng làm duy nhất nhân chứng, đồng thời cũng đóng vai người chủ trì chức vị. Vọng Thư rất ngoan ngoãn dẫn Du Tô cùng một chỗ quỳ xuống, chính đôi đứng ở trong ao phủ dung mỹ nhân. Cơ Linh Nhược đứng ở bên cạnh, đôi mắt đẹp nhìn quanh, nhìn về phía hai người mặt bên có chút phức tạp. Du Tô cũng là lần thứ nhất tham gia hôn lễ, càng là lần thứ nhất giữ chức tân lang. Tự xưng là so sư tỷ đối nhân gian kinh nghiệm phong phú hơn hắn đều không có ý thức được phải quỳ, sư tỷ lại trước ý thức được, hiển nhiên là sư tỷ sớm cùng sư nương tiến hành qua tập luyện. Đều là tự mình người, chúng ta hết thể giản lược, bộ hư vận, cử thiên tôn những này nghi thức thì thôi. Ta đến thay các ngươi lễ đội mũ lễ, bái thiên địa về sau, các ngươi chính là thiên đạo tán thành đạo lữ. Hết thể nghe sư nương an bài. Du Tô quỳ đến chặt chẽ, cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ cảm thấy chính mình tâm như nổi trống, khẩn trương tới cực điểm. Vọng Thư, ngươi tới trước đi. Vọng Thư liền có chút cúi đầu, lộ ra chân bóng như ngọc ngông cái cổ. Hà Sơ Đồng kéo lại thiếu nữ trắng như tuyết sợi tóc, dùng một cây huyết ngọc cây châm thay Vọng Thư đâm ra một cái da khuê búi tóc. Du Tô, đến ngươi. Du Tô vội vàng cúi đầu, chỉ gặp Hà Sơ Đồng không biết từ nơi nào mang tới một cái trang trí tinh mỹ vũ quan, thay Du Tô chậm rãi đeo lên. Hai người cũng không truy cầu phượng quan hà bí, châm điền lễ áo, chỉ là đơn giản ăn mặc, nhưng cũng bởi vì hai cái này đổ trang sức thêm phần nghi thức cảm. Đợi cho nghỉ, Hà Sơ Đồng mắt lộ ra vui mừng, ánh mắt nhu hòa không thôi. Bái thiên địa đi. Sư tôn, ta tới đi. Cơ Linh Nhược đống nhiên lên tiếng, đánh gây chính chuẩn bị tự hành cử hành nghi thức Hà Sơ Đồng. Hà Sơ Đồng cảm thấy kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ, ánh mắt phảng phất là tại hỏi thăm có thể chứ. Cơ Linh Nhược khẽ gật đầu một cái, xử lý hôn lễ, sư tôn đã làm Nguyệt lão lại làm cao đường về tình về lý đều không thích hợp. Nàng mặc dù trong lòng đắng chát khó khử, nhưng cũng xuất phát từ nội tâm chúc phúc chuyện này đối với người mới, đương nhiên muốn cho hai người này một cái trọn vẹn hôn lễ chi nghi, tuyệt không phải vì tìm cho mình điểm tham dự cảm giác. Kia, làm phiền Linh Nhược. Hà Sơ Đồng cũng cảm giác được thiếu nữ quyết ý, lần nữa vì nàng rộng lượng cảm động, ngầm hạ quyết định, về sau nhất định phải căn dặn Vọng Thư đối người sư muội này tốt hơn thêm tốt mới được. Cơ Linh Nhược ho nhẹ mấy lần háng giọng một cái, sau đó ngóc lên trán, cảm giác chính mình cũng khẩn trương, trịnh trọng việc nói, túi đầu thiên địa. Du Tô cùng Vọng Thư liền nghe lệnh quỳ xuống đất, đều tại trên mặt đất khẽ chọc một tiếng. Nhị bái cao đường. Du Tô cùng Vọng Thư liền lại đối Hà Sơ Đồng gõ một cái, cùng gõ thiên địa khác biệt, Du Tô bái Hà Sơ Đồng cái này một cái gõ đến cực kỳ nặng, liền liền trên trán đều hiện lên ra một đạo dấu đỏ. Dì Khơi thông mắc máy môi, biết rõ đây là thiếu niên tại dùng phương thức của hắn biểu đạt tôn kính. Bởi vì trong mắt hắn, cái này cao đường nhưng so sánh thiên địa trọng yếu hơn. 3. Phu thê giao bái. Du Tô cùng Vọng Thư cuối cùng là đứng dậy, hai người không hẹn mà cùng nghiêng người, đối mặt với đối mặt nhìn. Không do dự, hai người đồng thời cung eo, tương đối cúi đầu. Trong nháy mắt này, Du Tô cảm thấy trên thân tựa như nhiều một sợi tơ, trong lúc vô hình đem hắn cùng trước mặt nữ tử chặt chẽ liên hệ. "Nghỉ, đứng dậy đi." Hà Sơ Đồng không màng danh lợi cười một tiếng, có cố giải thoát cảm giác. Chỉ cảm thấy cái này không chỉ có đối hai người này mà nói là hoàn thành một cọc đại sự, đối chính nàng mà nói càng là như vậy, may mắn hết thảy thuận lợi, không có bởi vì nàng mà sinh ra cái gì sai lầm. Du Tô sớm đã không kịp chờ đợi, kéo lại Vọng Thư tay. Lại phát hiện sư tỷ lúc này tay ấm áp nóng lên, mới biết sư tỷ nguyên lai cũng rất khẩn trương, bởi vì cái này vô cấu thiếu nữ chỉ có cảm xúc cực kỳ kích động thời điểm, mới có thể xuất hiện nhiệt độ cơ thể. "Tốt, hiện tại ta Hà Sơ Đồng nhóm đệ tử, lại không là thân như một nhà, mà là chân chính một người nhà." Hà Sơ Đồng có chút cảm khái. "Vì cái gì chỉ nói là nhóm đệ tử, sư nương cùng chúng ta cũng là một người nhà mới là." Du Tô rốt cục đạt được cơ muốn, tâm tình thật tốt, Tằng Kỷ Hà lúc hắn cho là mình là lớn nhất bất hạnh người, bây giờ lại cảm thấy mình là thế giới này lớn nhất hạnh vận nhi. "Nói không tệ." Hà Sơ Đồng cười yếu ớt gật đầu, "Thời điểm cũng không sớm, Vọng Thư bồi ta 3 ngày, cũng nên trả lại cho ngươi. Các ngươi tân hôn đến ngươi, nên có không ít lời muốn nói, các ngươi lại đi thôi. Đúng lúc ta cùng Linh Ngược cũng có chút nói muốn nói." Mặc dù không có đưa vào động phòng cái này thi lễ, nhưng cơ bản đã là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Cơ Linh Ngược mấp máy môi, biết do Hà Sơ Đồng đây là tại thay hai người đẩy ra nàng, nàng tuy bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không hiểu chuyện đến loại trình độ này. "Đúng vậy a, sư minh sư tỷ, các ngươi đi trước đi, nơi này ta tới thu thập liền tốt." Du Tô không đành lòng, nhưng Cơ Linh Ngược nhưng cũng tâm ý đã quyết. Hắn chỉ có thể trong lòng cảm thán, đem sư muội tốt cho yên lặng đi lại. Nhìn xem hai người dắt tay bóng lưng rời đi, Cơ Linh Nhược có chút thất vọng mất mát, Hà Sơ Đồng đều đem thu hết vào mắt. 3 năm trước đây ngươi mới vào Huyền Ương Kiếm Tông lúc, ta còn cảm thấy có thể đến Huyền Ương Kiếm Tông là vận may của ngươi. Bây giờ lại cảm thấy, có thể có ngươi là Du Tô may mắn. "Tạ ơn sư tôn." "Không, ta nên thay Vọng Thư cảm ơn ngươi mới là." Du Tô cùng Vọng Thư cũng không trở về phòng, mà là ngồi ở trong sân nhìn trời. Trên trời tinh nguyệt đột nhiên trở nên ảm đạm, ngắn ngủi một lát, lại có mảng lớn mây che đi lên, kỳ thật cũng không có cái gì để mắt. Kỳ thật Du Tô cũng không muốn tương đạo lữ cái này quan hệ thấy nặng như vậy, cũng không phải là hắn không coi trọng cái thân phận này, mà là hắn không muốn vì một cái gọi là xưng hô, cải biến hắn cùng sư tỷ hoặc là sư muội ở chung phương thức. "Sư đệ đang suy nghĩ gì?" Vọng Thư lặng lặng nhìn xem Du Tô, lam đồng sáng chói. "Đang nghĩ ta rất may mắn." Du Tô nhếch miệng cười khẽ, "Cùng sư tỷ lần thứ nhất tại Xuất Vân Thành gặp nhau thời điểm, sư tỷ đem chật vật ta ôm vào trong ngực, ta chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ cùng dạng này tiên tử dính líu quan hệ. Lúc ấy một bên lo lắng sư muội, một bên thì lo lắng làm bẩn sư tỷ quần áo. Kết quả không nghĩ tới, tiên tử không chỉ có trước biến thành sư tỷ của ta, hiện tại lại trở thành đạo lữ." Vọng Thư nghiêng đầu, nói khẽ, "Thế nhưng là từ vừa gặp mặt thời điểm, ta đã cảm thấy sư đệ rất không đồng dạng a. Đó là một loại cảm giác rất đặc biệt, ta chưa từng có tại trên người người khác gặp được. Cho nên may mắn như vậy, cũng chỉ sẽ giáng lâm tại sư đệ trên thân mà thôi. Hẳn là đây chính là vừa thấy đã yêu." Du Tô cảm động không thôi, sư tỷ vô tâm chi ngôn, lại là tại nói cho hắn biết, hắn cũng không phải là ngàn vạn người bình thường bên trong may mắn một cái kia, mà là bởi vì hắn vốn là đặc biệt. "Tạ tạ sư tỷ." Đúng vào lúc này, Du Tô trên mu bàn tay bỗng nhiên cảm thấy một tia băng cảm giác, ngược lại bị nhiệt độ của người hắn hòa hợp nước. Thiên địa một mảnh tĩnh mịch, lấy thính lực của hắn, thậm chí có thể nghe thấy nhánh cây, bãi cỏ bị nhẹ nhàng ngăn chặn thanh âm. Hắn biết rõ, trận này tuyết rốt cục vẫn là rơi xuống. Trên bầu trời bay xuống lấy bay là tà bông tuyết, bọn chúng phản xạ yếu ớt ánh trăng, gió đêm thổi qua, bọn chúng tựa như một đám ưu nhã vũ giả, tại hòa vào đại địa trước nhảy cuối cùng khẽ múa. Vọng Thư mở ra thủ trưởng mặc cho tuyết rơi tại lòng bàn tay của nàng. Một mảnh hai mảnh ba bộ phiến. Nàng đánh ra đến trong tay bông tuyết, lại niệm lên Du Tô từng đưa cho nàng kia bài thơ. Nhìn ra được, thiếu nữ thật rất ưa thích tuyết. Nàng vốn là như tuyết đồng dạng trắng tinh, cùng bị thiên đạo rơi tại nhân gian, gặp tuyết phảng phất gặp được chính mình trước kia bộ dáng. Đáng tiếc tuyết vừa mới rơi, không phải còn có thể đóng cái người tuyết. Du Tô nhéo nhéo Vọng Thư tay, "Sư tỷ có lạnh hay không?" Chương 292, tuyết rơi ngày, thành thân thời điểm, hạ 2. Vọng Thư đương nhiên sẽ không bởi vì tuyết rơi mà lạnh, dù là tuyết rơi đầy thân thể của nàng. Nhưng nàng giống như là nghĩ đến cái gì, chợt nhẹ gật đầu, "Đi sư đệ trong phòng liền không lạnh." Du Tô mày kiếm trao lên, luôn cảm thấy sư muội lời này giống như là có người dạy qua. Hắn liền nắm sư tỷ, về tới sư muội giúp hắn tỉ mỉ trang phục phòng cưới. "Sư đệ là vì ta chuẩn bị sao?" Vọng Thư nhìn quanh gian phòng, cảm thấy cùng trong ấn tượng sư đệ gian phòng nhiều rất nhiều khác biệt, nhưng thật ra là sư muội chuẩn bị. Du Tô rất thành thật. "Sư muội thật tốt." "Không sai." Vọng Thư lại giống là nghĩ đến cái gì, lôi kéo Du Tô ngồi vào trên giường, "Trên giường ấm, chúng ta ngồi trên giường." Du Tô thầm cười khổ, chỉ cảm thấy sư tỷ từng bước chuyển hướng cứng rắn rất, tuyệt đối là thụ cao nhân chỉ điểm. Bất quá hắn cũng không có chối từ, ngồi xuống về sau đem sư tỷ tay che tại trên đùi của mình, cưng chiều hỏi, "Là sư nương dạy sư tỷ cái gì sao?" Vọng Thư chần chờ không đáp. "Sư tỷ cũng học được gạt người rồi." "Ta không có gạt người." Vọng Thư hơi cúi đầu, chợt khẽ ử quên mất sư nương dạy những cái kia đồ vật, hết thảy theo sư tỷ tâm ý biết không? Du Tô biết rõ, sư nương nhất định là dạy sư tỷ cái gọi là nam nữ âm dương chi lý, vô luận là vì nhân đạo lữ, vẫn là vì một cái người bình thường, vậy cũng là nên biết đến đồ vật. Nhưng Du Tô lại không nghĩ đem cái này coi là một loại nhất định phải vào hôm nay làm sự tình, cái này vốn nên là phát hồ tại tỉnh, thuận theo tự nhiên kết quả, kinh sư nương như thế một giáo học, ngược lại biến thành cái này đem tân hôn nhiệm vụ. "Ừm." Vọng Thư đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Du Tô nghiêm túc hỏi, "Sư đệ không muốn cùng ta song tu sao?" Du Tô khỏe miệng giật một cái, thầm nghĩ lại tới, lại là cái này sư đệ không muốn cùng ta cái gì kinh điển tiểu câu. Đây không phải là có muốn hay không vấn đề. Kỳ thật ta có thể. Vọng Thư đáp đúng, dường như lo lắng Du Tô còn tại không đem làm một cái bình thường nữ tử đến xem. Nói, nàng liền chuẩn bị lấy xuống chính mình ngọc thỏ mặt nạ. Du Tô giật nảy mình, giữ chặt tay của thiếu nữ, sư tỷ không phải mặt còn không có ngưng tụ thành công sao, làm sao đột nhiên muốn hái mặt nạ? Sư đệ sợ hay sao? Đương nhiên không sợ, ta chỉ là không muốn sư tỷ bệnh mạnh. Ngươi dù cho lấy xuống, ta cũng nhìn không thấy sư tỷ bộ dáng. Vọng Thư nghe vậy, lúc này mới buông xuống đắp lên trên mặt nạ tay. Loại kia sư đệ có thể nhìn thấy kia một ngày, ta lại tháo mặt nạ xuống, bởi vì ta muốn để sư đệ làm cái thứ nhất nhìn thấy người. Thiếu nữ nói trang trọng, Du Tô có thụ cảm động. Hắn trừng mắt nhìn, đột phá ngưng thủy đến nay, hai mắt thị lực lại có đột phá, đối với đặt ở một trường cự ly chén trà, thậm chí đã có thể thấy do nó hình dạng. Hắn tin tưởng, hồi phục thị lực ngày ngay tại không xa. Ta sẽ cố lên. Ừm. Vọng Thư xê dịch vị trí, cách Du Tô ngồi càng gần chút, bả vai của hai người chăm chú sát bên, phản phất có thể trực tiếp nghe được trên người đối phương hương vị. Vọng Thư cũng không biết rõ vì sao, cố này muốn cùng sư đệ càng ngày càng gần dục vọng càng thêm mãnh liệt. Sư đệ cho ta kể chuyện xưa đi. Đêm tân hôn tân lang cho ỉn nương tử kể chuyện xưa, ngược lại là cực mới lạ thể nghiệm. Du Tô cười cười, sư tỷ muốn nghe cái gì? Muốn nghe Hứa Tiên giống như Bạch nương tử cố sự. Được rồi, sư tỷ cũng đã trưởng thành, muốn nghe cố sự cũng sẽ không tiếp tục là thảo nguyên sinh mượn. Du Tô duỗi ra tay, nhẹ nhàng nắm ở sư tỷ bả vai, dạng này thân mật trình độ cử động trước nay chưa từng có, nhưng hắn làm lại không có gánh nặng trong lòng. Du Tô càng nghĩ, cuối cùng lựa chọn giảng một cái Tư Mã Tương Như cùng Trác Văn Quân cố sự. Có lẽ là hắn thấy, mới gặp liền đối hắn cực kỳ nhiệt tình sư tỷ, chính như cái kia tại Trác gia trên đại sảnh đàn hát vượng cầu hoàng Tư Mã Tương Như, cũng chính là cái này thẳng thắn, to gan biểu đạt, đã động rèm sau cái kia Trác Văn Quân, cũng để cho cái thói quen kia phong bế chính mình tim đập thình thịch. Cái này cố sự giảng rất nhỏ, nến đỏ đều đốt hơn phân nửa, trên bàn mở ra một mảnh đỏ nước mắt. Tư Mã Tương Như tốt xấu, còn muốn vứt bỏ Trác Văn Quân. Trác Văn Quân viết ra bạch đầu ngâm cuối cùng cũng để cho Tư Mã Tương Như hồi tâm chuyển ý a. Vậy liền có thể che giấu đã từng sai lầm sao? Người không phải thánh hiển, ai có thể không sai? Nhưng sư tỷ nói rất đúng, thật sự là hắn là đã làm sai chuyện. Không sai, đã làm sai chuyện, liền nên nhận trừng phạt. Vọng Thư đột nhiên nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, ta đã làm sai chuyện, có thể sư đệ còn không có trừng phạt ta. Trải qua nàng một giảng, Du Tô lúc này mới nhớ tới thiên hoa các chi nạn, kỳ thật đều là sư tỷ không thể chịu đựng được dụ hoặc kết quả. Hắn vốn là định cho sư tỷ một bài học, nhưng khi đó giáo huấn xong thiên hoa tôn giả liền bị tam trưởng lao nối liền, sau đó liền lần lượt tiến vào đột phá. Lấy về phần về sau đột phá tin vui, để hắn đều quên việc này, lại không nghĩ rằng làm sai sự tình sư tỷ còn nơm nớp lo sợ nhớ kỹ. Hắn tối hảo cảm cười, đây cũng là nhân chi thường tình, khó trách sư tỷ đối Tư Mã Tương Như phạm sai lầm sự tình canh cánh trong lòng. Một cái có đạo đức cảm giác người như phạm sai lầm hối hận về sau, là sẽ không dễ dàng quên đã từng sai lầm. Vậy sẽ trở thành một cái là cấn, một cái khúc mắc, thẳng đến chính mình đạt được tương ứng trừng phạt mới có thể đặt ở cái kia sai lầm. Kỳ thật ta cũng không muốn tiếp nhận thiên hoa tôn giả dụ hoặc, chỉ là ta nghĩ đến, dù là phạm một điểm sai, sư đệ cũng sẽ không trách ta, sẽ không trách phạt ta. Cho nên ngươi mới dám đáp ứng nàng. Du Tô thanh âm nghiêm túc chút, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, sư tỷ lại như vậy không có sợ hãi. Rõ ràng là chính mình ý chí không kiên, vẫn còn đang dối gạt mình kinh người, dùng ta tha thứ tới làm người phạm sai lầm lấy cớ. Sư đệ thật xin lỗi. Vọng Thư đem vùi đầu rất sâu. Ta nhớ được lần trước cho sư tỷ rửa chân lúc cũng đã nói, nghĩ không ngoan liền phải gánh chịu không ngoan đại giới a. Vọng Thư lúng ta lung túng không nói, chỉ là ngượng ngùng gật đầu. Trừng phạt chính là trừng phạt, Du Tô đương nhiên sẽ không nói cái gì thôi, lần này liền bỏ qua cho sư tỷ như vậy. Vậy sư tỷ rũa ra tay, ta dùng thức đánh ngươi thập đại tấm, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không tùy tiện tiếp nhận dụ hoặc. Vọng Thư lắc đầu cự tuyệt, Du Tô coi là thiếu nữ là sợ hãi, liền muốn giảm bớt trách phạt, có thể thiếu nữ lời kế tiếp để hắn chấn kinh răng hàm, sư đệ trừng phạt quá nhẹ, ta còn dám. Sư đệ muốn nghiêm khắc một chút mới đúng, liền cùng đối thiên hoa tôn giả, nàng khẳng định cũng không dám lại làm chuyện xấu. Du Tô mày kiếm vẩy một cái, nghĩ đến kia buổi tối thiên hoa tôn giả chiến bại hình tượng, sư tỷ vẫn là bộ phong chóp ảnh, thấy được một điểm. Tâm hắn có cảm giác, thầm cảm thấy tựa như là thiếu nữ dẫn dắt đến đây hết thảy, cố ý đem chủ đề dẫn tới cái này trừng phạt đi lên. Đây cũng không phải là sư nương có thể dạy đồ vật, bởi vì sư nương không biết rõ những chi tiết này, căn bản là không có cách dạy như thế tự nhiên. Chẳng lẽ đây chính là sư tỷ từ tâm kết quả à? Du Tô cũng tại lúc này minh bạch, sư tỷ thật là một cái bình thường nữ tử. Nàng không chỉ có muốn ăn, nàng cũng có khác dục vọng. Hắn đột nhiên giơ hai tay rời, nắm đến thiếu nữ phong yêu chỗ, đem thiếu nữ thân thể mềm mại lật một cái, hoành đặt ở trên gối. Vọng Thư một thân trắng tinh, hiện tại đặt ở Du Tô trên đùi, tựa như cái thất gỗ trên một đầu đợi làm thịt bạch ngư. Du Tô nắm ở nàng thu cõng, đối dưới lưng nâng lên váy liền huy trưởng vỗ tới, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Sư tỷ có biết sai? Cái này một cái đánh rắn chắc, lại là ngượng ngùng lớn hơn đau đớn. Vọng Thư lam đồng như nước, dưới mặt nạ tươi diễm hồng môi linh hử ra âm thanh, lần sau còn dám. Du Tô xem như lại kiến thức đến thiếu nữ cố chấp một mặt, hắn cũng không quen, lần này lại trực tiếp xốc lên váy trắng, đối chỉ lấy thon chẳng tật chân ngạo nghệ ưỡn lên chỗ vua xuống đi, nhất thời một trận gợn sóng. Du Tô giống như vô tình, kỳ thực hữu tình, cũng không biết là vì tiếp tục trừng phạt sư tỷ, vẫn là tham luyến cái này không có gì sánh kịp xúc cảm. Sư tỷ đều là người lớn như vậy, còn muốn giống làm sai sự tình tiểu hài tử đồng dạng bị phạt, xấu hổ hay không? Không xấu hổ. Lần sau còn dám. Du Tô hừ hừ một tiếng, hắn lại không lưu thủ, lần này, hắn trực tiếp giật ra tơ mỏng. Vị này trong mắt ngoại nhân thiên tư tuyệt nhân xuất trần tiên tử, thân bi đến cực điểm thiên kiêu đứng đầu, lại tại nơi này bị Du Tô một cái rắn rắn chắc chắc đánh vào không có chút nào che đậy mông bên trên. Vọng thư trai ngọc gót ngọc chăm chú co quắp tại cùng một chỗ, thiếu nữ yêu kiều không ngừng, nhưng thủy chung không chịu nhận lầm. Sư tỷ đều đau rơi lệ còn không chịu biết sai. Du Tô nắn nuốt ngón tay, sư tỷ thân thể bản chất thanh lãnh, liền liền lưu lại nước mắt cũng là thanh thanh lạnh lạnh, quả thực làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Còn chưa đủ nghiêm khắc. Xem ra sư tỷ so với ta nghĩ còn muốn ngoan cố. Vậy kế tiếp chính là chân chính trừng phạt lạc, sư tỷ nếu là sợ hãi, liền sớm đi nhận lầm. Ta mới không sợ. Ba ngày này Hà Sơ Đồng cố nén xấu hổ, vì nàng cẩn thận giảng giải nam nữ âm dương chi lý, vọng thư tất cả đều dung hội quan thông. Nàng cuối cùng thế mà còn ghét bỏ lên Hà Sơ Đồng giảng quá tối tăm, lại trực tiếp đem Hà Sơ Đồng lấy ra hợp hoàn công đọc bắt đầu. Đây là trong mắt rất nhiều người chuyện cấm kỵ, vọng thư lại hoàn toàn khác biệt, tương phản trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Hà Sơ Đồng cũng đảm nhiệm chi từ chi, vọng thư vốn là tiên thiên chi linh, như thế nào lại mâu thuẫn âm dương thiên lý sự tình. Ngoài cửa sổ tuyết rơi không ngừng, trong phòng cũng là như thế. Chương 293, vọng thư cùng linh lực cho Du Tô chữa bệnh, 56K, 1. Cơ linh lực cũng không có trắng đêm lưu tại Liên Sinh Trì một bên, nàng từ chối nhã nhặn Hà Sơ Đồng giữ lại hảo ý, mà là lựa chọn trở lại trong viện trực diện sự thật. Nếu ngay cả cái này đều tiếp nhận không được, kia về sau có thể như thế nào cùng một chỗ ở chung? Đi trên đường, lông ngỗng đại tuyết còn tại lộn xộn dương tung xuống, trên mặt đất đã cửa hàng lên một tầng mỏng đung. Cơ linh lực nhìn hướng sư huynh gian phòng, lại ngay cả ánh nến đều diệt, thông sáng song cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen như mực. Nhưng nàng biết rõ, cái này không có nghĩa là người ở bên trong đã làm thôi, tương phản, là người ở bên trong căn bản không có nhàn hạ đi lại điểm một cây nến đỏ. Tuyết dạ trong viện quanh quần một đạo kéo dài không suy rất nhỏ ngô mình, để cơ linh lực nghe được có chút mặt đỏ tai nóng. Chính mình tình đến chỗ sâu nhịn không được rên rỉ lúc còn không tự biết ngượng ngùng, bây giờ nghe người khác mới phát giác thanh âm này là như thế chọc người tiếng lòng, dù là cái này ẩn nhận thanh âm có chút đơn điệu. Ngày bình thường vọng thư nói chuyện với người khác, vọng thư đại đa số thời điểm đều sẽ dùng một cái ân chữ đáp lại, nếu là kích động một chút, chính là ừ hai chữ. Cơ linh lực âm thầm đoán thầm, sư tỷ vẫn là nói chuyện nói ít, đến loại này thời điểm quả nhiên từ nghèo, thế mà còn là sẽ chỉ ân 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 liền a cũng sẽ không a một tiếng. Như vậy nghĩ, ngược lại là ta hừ lên thanh âm sinh động hơn em hai a. Sư tỷ từ linh hóa người, khẳng định không có kinh nghiệm gì. Thật muốn so ra, đoán chừng cũng là cùng càng ta song tu càng. Phi phi, ta cùng sư tỷ so cái gì? Nàng cùng sư tỷ gần đây so với trước, cuối cùng tiện nghi không phải là cái này lòng tham sư huynh sao? Cơ linh lực tranh thủ thời gian lắc lắc cái đầu nhỏ, đem cái này lòng so sánh ra. Có thể nàng vừa mới hoàn hồn, lại phát hiện chính mình bất chi bất giác ở giữa lại đứng ở Du Tô trước phòng, giống như là nàng vô ý thức phải vào môn. Nàng bỗng cảm giác xấu hổ, không biết chính mình là thế nào. Bất quá lại ngược lại nghĩ đến, sư tỷ mới làm vợ người, tri thức khẳng định là thiếu thốn, chính mình vô luận là thân là vợ cả vẫn là sư muội, có phải hay không đều nên từ bên cạnh chỉ đạo một hai đâu. Các loại, làm sao có điểm giống động phòng nha hoàn. Nàng do dự dự, tay liền giơ lên. Bất quá nàng rốt cục vẫn là xì hơi, cũng không dám tận mắt trực diện loại tràng cảnh đó, lại không muốn đi phá hư người khác đêm tân hôn. Thế là như một làn khói chạy chậm trở về gian phòng của mình, thuận tiện tướng môn cửa sổ đều cho quan đến cực kỳ chặt chẽ, sợ còn có thanh âm truyền vào đến. Nàng mặt như hòa thiêu, dù là nàng cam tâm tình nguyện, trong lòng vẫn là vung đi không được một tia bị khuất, liền tay lấy ra giấy viết thư bắt đầu mài mực. Còn không có cho tỷ tỷ về tin, hiện tại cũng rốt cục biết rõ nên viết cái gì, nàng quyết định đâm thọc. Nàng nhìn ra được, sư huynh đối tỷ tỷ nhớ mãi không quên, tỷ tỷ nhìn như cùng sư huynh quan hệ xa lánh, kỳ thực tỷ tỷ tại sư huynh trong lòng địa vị rất cao. Nàng đã từng lưu ý qua sư huynh nói đến tỷ tỷ lúc ánh mắt, đó là một loại rất đặc biệt ánh mắt, phản phất là đụng phải đối chọi gay gắt đối thủ, lại giống là gặp cùng chung chí hướng chí kỷ. Ngươi không sợ ta, vậy liền để tỷ tỷ để giáo huấn ngươi, nhìn ngươi về sau còn dám hay không như thế lòng tham. Cơ linh lực hạ bút như có thần, rất có chuẩn bị ủy khuất tìm lương người nhà xin giúp đỡ ý vị. Bất quá tìm từ ở giữa ngược lại là không có chửi bới sư tỷ hình tượng, chỉ là phóng đại Du Tô lòng tham. Mà bên trong căn phòng Du Tô còn không biết rõ sư muội đã chuẩn bị tìm giúp đỡ ước thúc gia tâm của hắn, hắn chính lâm vào một trận ác chiến bên trong. Hắn mắt không thể thấy, nhưng cũng biết mình địch nhân là một cái lão hổ, một đầu bạch ngọc lão hổ. Lúc mới bắt đầu hắn có thể trong chiến đấu hơi chiếm thượng phong, còn may mắn cho là mình có thể thuần phục mãnh hổ, nhưng đầu này bạch hổ cứng cỏi vượt qua hắn tưởng tượng. Nó có được trước nay chưa từng có năng lực học tập cùng thích ứng năng lực, buôn tập tại rơi đầy tuyết trong sân cốc, nghiễm nhiên từ một cái con mồi biến thành thợ săn, quay tới đem Du Tô truy chạy tứ tán, muốn đem hắn nguyên lành nuốt mất. Sự thật chứng minh, lý luận tri thức lại phong phú, cũng không cách nào bù đắp thể phách trên chênh lệch. Du Tô có được thái tuế chi lực, thể phách kinh người, nhưng cũng không cách nào thay hắn vượt qua hóa vũ trung cảnh cùng ngưng thủy hạ cảnh ở giữa hồng câu. Du Tô tựa ở góc giường, phát ra một tiếng kéo dài tiếng thở khó khè. Sư đệ mệt mỏi sao? Thâm u trong bóng đêm, chỉ có một đôi lam đồng trong sáng, lóe mê ly mà hừng phân ánh sáng. Không, không có a. Du Tô cắn răng. Có thể nó làm sao? Không quan trọng. Đợi ta thở dốc một lát liền tốt. Nha. Là ta ra tay quá nặng đi sao? Ha ha, sư tỷ còn kém xa lắm đây. Cái này suốt cả đêm, cơ linh lực trên giường chằn trọc sao cũng ngủ không được. Đợi cho hừng đông, một đêm chưa ngủ nàng chính tâm phiền ra đây, đột nhiên cửa bị gõ. Sư muội. Đúng là sư tỷ đến tìm nàng. Nàng luốt luốt chua xót hai mắt, không nghĩ ra sư tỷ tìm đến lý do của nàng, liền cho sư tỷ mở cửa. Vọng thư đổi thân bộ đồ mới, là một kiện xanh trắng dao ở giữa váy. Thiếu nữ trời sinh thanh tịnh song đồng có chút trốn tránh, liền liền quen thuộc ngẩng lên đầu đều rủ xuống, giống như là đang sợ cái gì. Sư tỷ thế nào? Sư muội, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vọng thư lặng lẽ đóng cửa lại. Cơ linh lực đại mi chau lên, âm thầm ngẩng ngược ngẩng đầu, sư tỷ muốn hỏi cứ hỏi đi. Tại loại này thời điểm có thể đến hỏi vấn đề, nàng lớn gan suy đoán, khẳng định là cùng chuyện song tu có quan hệ. Chính mình thân là tiền bối, lẽ ra rộng lượng cho sư tỷ chỉ vào đạo, đúng lúc cũng có thể tại sư tỷ trước mặt dựng nên một cái học thức uyên bác vĩ nạn hình tượng.
Ừm.
Sư muội cùng sư đệ song tu qua sao? Cơ linh lực trên mặt phủ qua một vòng đỏ hồng, nghĩ thầm hai tỷ muội ở giữa nói chuyện chủ đề thật sự là vượt qua phi tốc, trước kia còn cực hạn tại trò trẻ con nói chuyện phiếm nội dung, trong vòng một đêm liền biến thành nữ nhân ở giữa khuê các mật đàm. Đương nhiên là song tu qua. Bất quá cũng không có thường xuyên, cũng chính là ngẫu nhiên sửa một chút. Sư tỷ muốn hỏi cái gì? Vọng thư mắt màu lam chớp, suy nghĩ đằng sau vấn đề này nàng cũng không có hỏi nha. Ta muốn hỏi, ta có phải làm sai hay không cái gì nha?
Làm sai?
Vì cái gì nói như vậy? Cơ linh lực hơi kinh ngạc, có sư minh tại còn có thể làm gì sai?
Cũng không thể là tìm sai địa phương đi.
Chính là sư đệ hiện tại một mực tại đi ngủ, đều dậy không nổi giường. Vọng thư cúi thấp đầu, tựa như làm sai sự tình hại tử, tối hôm qua ta hỏi hắn có phải hay không ta làm không đúng, hắn cũng không nói, kết quả chậm rãi ánh mắt hắn đều không mở ra được. Buổi sáng hừng đông, mới phát hiện sắc mặt của hắn cũng rất khó coi. Cơ linh được nghe là nháy mắt ra hiệu, nhìn về phía sư tỷ biểu lộ từ cổ quái cũng thay đổi thành khâm phục. Nàng đương nhiên rõ ràng, đó căn bản không phải sư tỷ làm sai, mà là cái nào đó thích sĩ diện nam nhân cậy mạnh hư thoát. Nàng đều suýt nữa quên mất, sư tỷ là Trung Nguyên Châu tuổi trẻ kiếm tu khôi thủ, làm kiếm tu giả, thể phách đương nhiên cũng là cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Sư huynh ở trước mặt nàng kia cho rằng làm kiêu ngạo ưu thế, tại sư tỷ trước mặt liền có vẻ hơi miệng quạng gan thỏ. Sư tỷ đừng lo lắng, ta cùng ngươi đi xem một chút trước. Cơ linh lực nét miệng lên một cái nghiền ngẫm đường cong, chỉ cười núi cao còn có núi cao hơn. Hai nữ đẩy cửa phòng ra, trong phòng tiểu diễm mùi không tiêu tan, cơ linh lực đối mùi vị kia không thể quen thuộc hơn được.
Sư muội,
sao ngươi lại tới đây? Du Tô ngông lung suy nghĩ, trên mặt hư sắc mắt trần có thể thấy. Hắn đem chăn lặng lẽ đóng chặt một chút. Tới nhìn ngươi một chút ta, sư tỷ nói ngươi ngã bệnh.
Sinh bệnh?
Làm sao lại thế? Du Tô mặt lộ vẻ khó xử, cố giả bộ nói, bệnh cũ tái phát thôi.
Bệnh cũ?
Ta làm sao không biết rõ ngươi có cũ tật? Cơ linh lực ngồi tại bên giường, mặt lộ vẻ hư giả quan tâm. Ngây thơ vọng thư còn đầy cõi lòng ấy náy xinh đẹp đứng ở bên cạnh chờ lấy sư muội vì sư đệ hỏi bệnh.
Ha ha, không phải cái gì bệnh nặng, ta chỉnh đốn một cái liền tốt.
Sư đệ không được, bị bệnh sẽ phải trị mới đúng, ta đi tìm Tam trưởng lão đến cho sư đệ xem bệnh.
Sư tỷ đừng.
Du Tô vội vàng gọi lại vọng thư.
Sư tỷ không cần phiền phức Tam trưởng lão, sư minh bệnh này ta biết rõ, ta có thể thay hắn nhìn.
Thật. Kia xin nhờ sư muội. Vọng thư còn đang vì sai lầm của mình mà tự trách. Đem chăn mền xốc lên đi, ta thế sư minh nhìn xem chỗ đau.
Chỗ đau trong chăn phía dưới sao?
Vọng thư hơi nghi hoặc một chút.
Không cần a sư muội.
Du Tô đè xuống chăn mền.
Sư đệ phải nghe lời mới được.
Vọng thư nghĩa chính ngôn tử. Chợt vọng thư liền đẩy ra Du Tô tay, bá một tiếng đem chăn đột nhiên xốc lên, tựa như mở ra Du Tô sau cùng tấm màn che, hoàn toàn không cho Du Tô cự tuyệt cơ hội. Cơ linh lực nhìn trần truồng sư minh, chỉ cảm thấy thú vị gấp. Nàng nghiến ngẫm chọn lấy một chút, đánh giá một phen Du Tô dùng tay che khuất chỗ đau, chắt lưỡi nói, chật chật, đều có chút sưng lên nha, đây là nhiều không nợ à?
Khu khu cụ.
Du Tô trùng điệp ho khan vài tiếng, muốn cho sư muội chừa cho hắn chút mặt mũi, dù sao sư tỷ còn không hiểu nhiều những này, đoán chừng nàng còn không biết rõ phần sau dạ Du Tô đều là đang dáng chống đỡ. Có thể cơ linh lực lại chắc chắn sẽ không như ước nguyện của hắn, eo đầu gối bủn rủn, choáng đầu hoa mắt, chỗ đau sưng đỏ, mềm nhũn bất lực.
Sư tỷ, sư minh bệnh này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tên là thận hư bệnh.
Ân, đích thật là sư minh bệnh cũ.
Thận hư bệnh.
Muốn nói cho Tam trưởng lão, mời nàng hỗ trợ bắt chút thuốc sao?
Vọng thư rất là quan tâm.
Tuyệt đối không thể. Du Tô sắc mặt tái nhợt đều bởi vì khí cấp công tâm có chút phím hồng.
Cơ linh lực thổi phù một tiếng bật cười, sư tỷ cho sư minh lưu chút mặt mũi đi, bệnh này là nan ngôn chi ẩn, không thể nói cho ngoại nhân.
Ta biết rõ phương thuốc, đợi chút nữa mà ta bồi sư tỷ cùng đi cho sư minh bắt chút sử hiệu, dê hoắc đến liền tốt.
Ừm.
Ta ơn sư muội.
Vọng thư chân tình ý cắt nói cảm ơn.
Du Tô sắc mặt âm tình bất định, hắn dương khí như thế tràn đầy, lại thế nào khả năng thận hư? Chỉ là sư tỷ đánh hạ khó khăn thật có chút vượt qua hắn tưởng tượng, vì lưu lại một cái ấn tượng tốt, hắn không thể không cắn răng kiên trì. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì nhận hạ bệnh này.
Đúng rồi sư tỷ, trị liệu bệnh này không thể chỉ dựa vào ăn liệu, còn phải phối hợp các pháp môn.
Chương 293, vọng thư cùng linh lực cho Du Tô chữa bệnh, 56K2.
Cái gì pháp môn?
Chỉ gặp cơ linh lực thần bí như vậy từ trong túi càn khôn lấy ra một quyển sách, đây là ta cùng sư huynh Nguyên Lai tông môn bí tịch, chuyên trị đạo này, ta đã dung hội quán thông. Đúng lúc đưa cho sư tỷ học tập, có thể dùng để bác sĩ điều trị huynh bệnh.
Du Tô mày kiếm trao lên, luôn cảm thấy chỗ đau lạnh siêu siêu.
Vọng thư cảm kích tiếp nhận cuốn sách này, thì thào thì thầm, cái gì 108 thức.
Du Tô con ngươi khẽ nhếch, mí mắt trái nhảy không ngừng.
Hắn liền biết rõ sư muội không có ý tốt, cái này pháp môn ở đâu là dùng để trị thận hư, rõ ràng là để cho người ta đến thận hư. Hắn ở trong lòng âm thầm ghi lại sư muội lịch ngậm, quyết định lần sau nhất định phải tại sư muội nơi này trọng trấn hùng phong. Hắn cùng sư tỷ giao chiến còn không thể thành thạo điêu luyện, nhưng khi dễ sư muội lấy hắn thực lực hôm nay, đây không phải là tay cầm đem bóp sao?
Trên núi nghỉ ngơi mấy ngày, Du Tô không tiếp tục ý đồ song tu, vô tâm cũng vô lực.
Hắn lúc ấy dậy không nổi kỳ thật ngoại trừ thân thể tiêu hao bên ngoài, còn có càng lớn một cái nhân tố, đó chính là sư tỷ sơ âm. Cỗ này tinh thuần lực lượng quá mức to lớn, chỉ là luyện hóa nó, Du Tô liền dùng 3 ngày lâu.
Du Tô rất khó hình dung cảm giác này, cùng sư muội hoặc là Tuyết Nhược tiểu thư hoàn toàn không đồng dạng. Mang tới cũng không phải là tu vi trên biến hóa, mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như từ hắc quan bên trong thức tỉnh một khắc này, phản phất cả người đều chiếm được thăng hoa. Trong linh đài huyền khí cũng không có bất luận cái gì tăng trưởng, phát sinh biến hóa chính là hắn linh đài, là hắn bản nguyên,
càng thêm kiên cố cũng càng thêm thuần túy. Từ nơi sâu xa có một loại linh giác, giống như hắn liền hô hấp đều tại dẫn dắt giữa thiên địa huyền khí, giống như hắn chính là trong đó một bộ phận. Hắn thử qua ngồi xuống tu luyện, mới phát hiện tốc độ lại so trước đó nhanh lên rất nhiều. Thiên đạo chi nữ, danh bất hư truyền. Đáng tiếc là, sư tỷ tu vi cùng hắn tu vi chênh lệch quá lớn, song tu bắt đầu kỳ thật hiệu quả thậm chí không bằng cảnh giới tương cận sư muội. Nhưng so với đem song tu coi là một loại thủ đoạn, Du Tô càng muốn đưa nó coi như một cái món chính về sau phụ tặng món điểm tâm ngọt. Một người ăn cơm, không riêng gì vì ăn no, cũng là vì thỏa mãn miệng lưỡi chi dục. Rốt cục khôi phục hoàn toàn thể hắn, lấy cớ muốn đi cho Hà phủ chúc Tết. Vọng thư cùng cơ linh lực đương nhiên sẽ không để cho hắn một người đi một mình, càng muốn đuổi theo, bất quá các nàng cũng vô ý theo vào Hà phủ, ngược lại nhìn lên Liễu Hằng cao thành năm mới tình cảnh mới. Chúc Tết là giả, Du Tô thụ Hà không nguyệt nhờ và đi định kỳ bãi phòng Hà Minh bội mới là thật, cái này cô đơn lão nhân vây ở trong phủ, hoàn toàn chính xác cần một chút làm bạn. Vừa vào cửa, quả nhiên có gì không nguyệt an bài tâm phúc đến tiếp dẫn Du Tô, mới khiến cho Du Tô thông thuận không trở ngại vào phủ, còn không có gây nên cái gì huyên áo. Du Tô hao hết thiên tân và khổ, mới miễn cưỡng tại hành lang bên trên thần quỷ chưa phát giác đổi lại một kiện nữ trang. Hà Minh bội đối với hắn một mình đến rất là kinh hỉ, lão nhân này mặc dù mắc si bệnh, cũng rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Hắn không có đem Du Tô mang vào gian phòng, mà là mời Du Tô trong sân trò chuyện với nhau, môn cũng là mở ra trạng thái, đem tránh hiểm nghi làm được rất tốt. Lão nhân biểu hiện được rất quen thuộc lạ, cũng không biết Hà Không Nguyệt nói cái gì, hắn thế mà còn hỏi lên cảm thấy Hà Không Nguyệt phải chăng đáng tin, dự định cái gì thời điểm xử lý lễ. Du Tô âm thầm lắc đầu, cũng muốn minh bạch lần kia khói lửa đại hội Hà huynh đoán chừng cũng là mang theo nhiệm vụ tới. Hắn không có lựa chọn chọc thủng, mà là thuận theo, cái này lão nhân hiền lành giống như thật đem hắn coi là chính mình chuẩn con dâu. Hà Minh bội không có ở lâu Du Tô, tự mình đem Du Tô đưa ra ngoài viện, cái này động hư cảnh lão nhân thế mà cũng đạp không ra cái viện này. Du Tô tại đầu này hiểu vô nhân tích trên đường nhỏ đi vài bước, liền gọn gàng mà linh hoạt đổi về y phục của mình. Chỉ là đi ra tiểu đạo lúc, chờ đợi hắn lại không phải tiện hắn tiến đến cái kia tôi tớ, mà là Hà gia trước mắt thực tế người cầm quyền một trong gì ý đồ to lớn. Lão nhân tuổi tác đã cao, thân hình lại khôi ngô cao lớn, năm gần đây giàu lực mạnh Du Tô còn muốn tráng kiện vĩ ngạn, hợp với ương đồng dạng sắc bén hai mắt, cho người ta tràn đầy cảm giác áp bách. Du công tử là thụ không nguyện nhờ vả, hồi ý đồ to lớn tiền bối. Chính là lão gia chủ bị bệnh, ngoại trừ Không Nguyệt, người khác có thể đạp không tiến gian kia sân nhỏ nữa được à? Có lẽ là Du Tô tương đối may mắn, Hà gia chủ không tệ với ta, liền muốn đưa cho hắn bái cái lúc tuổi già. Ngươi có lòng? Dị ý đồ to lớn vuốt râu gật đầu, mắt lộ ra khen ngợi. Không Nguyệt đã ở ta Hà gia bí cảnh bế quan, lão gia chủ không người có thể bạn, may mắn có ngươi à? Đây là Du Tô vinh hạnh. Du công tử quá khiêm tốn, chỉ là lão gia chủ bệnh này. Dị ý đồ to lớn đột nhiên mặt lộ vẻ khó xử. Du Tô cùng Hà huynh là tốt nhất bằng hữu. Du Tô khía cạnh cấp ra đáp án. Ta minh bạch. Dĩ ý đồ to lớn cuối cùng là yên tâm cười một tiếng, Du công tử ngày Tết đến thăm, không bằng di giá ta tiểu viện, để cho ta tận một tận chủ nhà tình nghĩa. Du Tô hành lễ từ chối nhã nhặn, cáo chi đối phương còn có người đang chờ hắn, sư tỷ sư muội đều không thích lạ lẫm chi địa. Dĩ ý đồ to lớn cũng không có cưỡng cầu, trước đó tên kia tôi tớ lại xuất hiện đem Du Tô mang ra bên ngoài phủ. Nhìn xem thiếu niên đi xa bóng lưng, Dĩ ý đồ to lớn ánh mắt dần dần sắc bén. Hắn vành thai khẽ nhúc nhích, giống như là nhận được cái gì truyền âm, chợt môi hắn mấp máy, hơi âm thanh trả lời, chủ mạch chi mạch, còn không đều là một mạch, nàng chủ mạch hương hỏa đã được. Đâu còn có tư cách làm chủ mạch. Yên tâm đi, nàng Hà Không Nguyệt lừa chúng ta lâu như vậy, nên trả giá thật lớn. Trận này tuyết liên miên hạ đã vài ngày, toàn bộ Hàng Cao Thần Sơn đều bị nhuộm thành một mảnh sương trắng. Vọng Thư cũng biết do kỳ thật Du Tô không phải bị bệnh, là nàng quá lợi hại đến liền sư đệ đều chống đỡ không được. Cơ Linh Lực còn tưởng rằng sư tỷ biết được chân tướng sau sẽ có chút ngượng ngùng, dù sao mới làm vợ người, ai sẽ lớn mật thừa nhận loại chuyện này. Có thể Vọng Thư lại hoàn toàn không cảm thấy như vậy, ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Sinh sôi giao phối là toàn bộ sinh linh cơ bản nhất bản năng, ta tuân theo bản năng, làm là đúng. Sư tỷ nói. Cũng có chút đạo lý ha. Sư đệ cùng sư muội song tu thời điểm, cũng sẽ trở nên như thế suy yếu sao? Vậy là làm nhưng. Cơ Linh Nhược có chút đỏ mặt. Vọng Thư mặt mày cong cong, nàng nhìn ra Cơ Linh Nhược là tại mạnh miệng, nhưng không có mở miệng chọc thủng. Cơ Linh Nhược cười một tiếng, nhẹ nhàng giữ chặt sư tỷ tay, nàng cảm thấy sư tỷ đã càng ngày càng nhà thông thái tỉnh. Cũng bởi vậy sinh ra một tia lo lắng âm thầm, lặng lẽ meo meo hỏi sư tỷ liên quan đến sinh sôi căn bản sự tình tới. Biết được sư tôn đã dạy qua sư tỷ luyện hóa tinh hoa phương pháp sau nàng cũng yên lòng, sờ lên bụng của mình. Cảm thấy muốn hải tử đối với các nàng mà nói vẫn là quá sớm chút, thế là lại dặn dò sư tỷ vài câu, để nàng không nên phớt lờ. Thời gian tại qua, tu luyện đương nhiên cũng phải tiếp tục. Hà Sơ đồng thân là sư tôn một người tại Liên Sinh Chỉ bên trong ngầm, phía ngoài ba vị đệ tử lẫn nhau ở giữa không có bí mật, mà lại từ khi Du Tô cứ vậy mà làm cái dưới núi truyền âm đến trên núi bộ đàm về sau, liền tam trưởng lão lên núi đều lên đến ít, có việc trực tiếp phái người đến dưới núi dùng đúng bộ đàm kêu gọi người trên núi, thủ trưởng lão càng là lại không có đi lên qua. Không có ngoại nhân quấy rầy, cái này ba người tự nhiên là ở chung bắt đầu càng thêm thân mật tự nhiên. Nhưng là bị rực song phi dạng này chuyện tốt mà vẫn là không có phát sinh qua, Cơ Linh Lực dù là bị Du Tô khi dễ lại hung ác, cũng chỉ chuyện xảy ra sau tìm sư tỷ giúp nàng thu thập trở về, mà không phải tại chỗ xin giúp đỡ. Kia Vọng Thư thì càng sẽ không như thế, Du Tô đối phó nàng một người đều quá sức, nào còn dám yêu cầu xa vời bên thứ ba. Vọng Thư nhìn thấy hai người thân mật lúc, liền sẽ tức thời thối lui, hoặc là dứt khoát ngoảnh mặt làm ngơ, Cơ Linh Lực cũng là đồng lý. Giữa các nàng tựa hồ đạt thành cái gì chung nhận thức, Du Tô cũng không cảm thấy có cái gì, hắn đã đầy đủ hạnh phúc mỹ mãn, nào dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Sư muội cùng sư tỷ đều là tuyệt đại phương hoa, đều nên có sự kiêu ngạo của mình. Du Tô không muốn bẻ hoa, chỉ nguyện hoa chính mình thành thục rủ xuống vào cái ngày đó. Húng chi coi như hiện tại liền có thể tròn nam nhân này trung cực chi mộng, lấy trước mắt hắn năng lực cũng vô phúc hưởng thụ. Thật tình không biết hai nữ ở giữa căn bản không có cái gì chung nhận thức, Cơ Linh Nhược là bởi vì tỷ tỷ cho kế sách. Cơ Tuyết Nhược nói cho nàng đây là vợ cả danh giới cuối cùng, nói cách khác nàng là vợ, nào có cùng thiếp cùng một chỗ đạo lý. Cơ Linh Nhược rất tán thành, rồi nảy ra chính mình kiên trì. Mà Vọng Thư thì là bởi vì Hà Sơ Đồng căn dặn, Hà Sơ Đồng tuy là Huyền Ương Kiếm Tông đệ tử, nhưng cuối cùng là tính bảo thủ cách. Chính mình thân là trưởng bối đối loại sự tình này không tiện nhiều lời, càng không pháp đưa tay đi quản, chỉ có thể nhiều căn dặn Vọng Thư một chút. Nàng thực sự không muốn thanh tịnh như Liên Liên Hoa Phòng trở nên như vậy ngân loan. Mặc dù mỗi lần đều là đơn đấu, bất quá Du Tô cũng không cùng hai nữ đặt thành cái gì 1-3-5, 2-4-6 phân phối chung nhận thức. Hắn thấy đây đều là hương chỗ lên, phát hồ tại tỉnh sự tỉnh, dùng quy củ tới phân chia cũng quá gượng ép chút. Nhưng cái này không trở ngại ngày khác biến mất dần gầy, bởi vì dù sao đều là nam nữ trẻ tuổi, thật mỗi ngày đều sẽ sinh tỉnh. Nếu là có cái nào mấy ngày Du Tô ra ngoài làm tịch tà ti ban bố nhiệm vụ, sau khi trở về vào cái ngày đó thậm chí cũng sẽ không trở về gian phòng của mình, mà là tại hai nữ gian phòng vừa đi vừa về giao thế. Cuối cùng vẫn Hà Sơ Đồng nhìn không được, là Du Tô thiết lập nghiêm mật tan bài, hai ngày một lần, sư tỷ sư muội thay phiên tới. Nếu là bởi vì có người ra ngoài làm trễ lại, thời gian kế hoạch cũng không thể cải biến, dù sao mấy ngày mà thôi, đối với Du Tô mà nói nghẹn không chết. Cứ như vậy, Du Tô cuối cùng khôi phục một chút cường tráng thanh niên dáng vẻ, tu vi cũng tại nước lên thì thuyền lên. Cùng sư tỷ sư muội đàm tiếu vui đùa, luyện kiếm so kiếm. Cùng Tuyết Nhược tiểu thư thư tín lui tới, mặc dù Tuyết Nhược hồi âm mỗi lần đều lời ít mà ý nhiều, nhưng lại sẽ không đoạn. Bích Hoa các khai trương quả nhiên dẫn phát rầm rộ, so Du Tô thiết tưởng còn muốn được hơn nên. Ngược lại là Thiên Hoa Tôn giả lại làm tiểu động tác, Du Tô liền hung hăng trừng trị nàng một lần. Chuyện lại cảm thấy hối hận, hắn luôn cảm thấy cái này nữ nhân là cố ý trong trước mắt, thời gian cứ như vậy đống nhiên đi qua. Chương 294, Lạc Tinh Chi Cốc, thị nữ chỉ nghĩ. Gió thổi bãi dã, sao rơi thâm cốc. Cùng phong thổi qua cái này giữa thiên địa lỗ thủng lớn, cuốn lên trận trận cát bụi. Phong yến tiến vào những này phong hóa khe đá thạch quật bên trong, phát ra chói tai tê mình, phản phất có quỷ khóc sói gào, vạn người khóc lóc đau khổ. Du Tô nhăn nhăn mặt mi, tay nâng kiếm rơi, một con chim liền một phân thành hai, nện trên mặt đất. Xích lại gần nhìn, mới phát giác này chim toàn thân trắng tinh, thi thể lại hóa thành một bãi đen như mực hôi thối chất lỏng, chợt hòa vào đại địa. Đây cũng là tà ma. Trong suốt giọng nữ vang lên, mang theo nồng đậm lo lắng âm thầm. Rõ ràng trắng tinh như tuyết, sau khi chết lại hóa thành một bãi nước bùn, có thể nói châm chọc đến cực điểm. Người nói chuyện dẫn theo một chiếc giấy vàng đèn lồng, trong lồng không châm lửa nến, mà là một viên minh châu. Minh châu chi quang lộ ra giấy vàng, đem kim quang chiếu vào nữ tử trên mặt, vì đó diễm lệ thoát tục khuôn mặt trên nhiều thêm một vòng thần thánh. Nữ tử một thân áo tím, đầu đầy ô tơ ở giữa tung bay một sợi tóc bạc, khí chất thanh lệ xuất trần, không phải người khác, chính là Hoa Kính Tôn giả tọa hạ thân thị tử Y Y Y, không sai. Du Tô nhập cốc đến nay, đã giết 4 cái dạng này tà ma, mặc dù là tà ma thái độ, lại như thật chim đồng dạng nhỏ yếu. Hắn ngẩng đầu trừng mắt nhìn, nhìn về phía màn đêm đen kịt, tại cái này sơn cốc chỗ sâu, hình như có hình hỏa điểm điểm, lấp lóe mê người. Sao rơi cốc không ngoài kỳ danh, trong cốc đúng như là tinh, nhưng Du Tô lại không cảm thấy đây là nhân gian tình cảnh, bởi vì hắn biết rõ vậy cũng là tà ma. Hắn có thể nhìn thấy, đều là tà ma. Cái này 5 tháng tiếp thu tịch tà ti an bài nhiệm vụ hơn 10 cái cọc, phất trừ lớn nhỏ tà ma gần 40 con, trong đó tuyệt đại đa số cất giấu tà ma có thể bị hắn phát hiện nguyên nhân, đều là bởi vì hắn cái này không thể thấy vật lại đáng nhìn tà tính. Du Tô thậm chí thật bắt đầu hoài nghi, có phải hay không con mắt của mình mù cũng là có người cố ý gây nên. Cái này thật sự là có chút kỳ quái, tà ma là từ trong biển bò lên bờ vận đục, cho nên phần lớn là đáy biển sinh vật chi hình, làm sao lại biến thành trên lục địa chim chóc? Thử ý ý lo lắng. Sao rơi cốc trước kia chính là như vậy sao? Du Tô ngừng lại bước chân, không có lại hướng phía trước xâm nhập. Từ Y Y Y lắc đầu, sao rơi cốc vị trí chỗ Trung Nguyên Châu Tây Cực, cùng Tây Hoang Châu đồng dạng có chút hoang vu, nhưng là thắng ở khoáng sản phong phú. Nó gọi tên nguyên nhân, chính là bởi vì mảnh này sơn cốc dưới đáy khoáng mạch. Loại này mỏ tên là tinh tinh khoáng, thân thể cứng rắn, gần như trong suốt. Tuy không đặc biệt công hiệu, nhưng lại phá lệ sáng chói mỹ lệ, thâm thụ ngũ châu nhân dân ưa thích. Sơn cốc dễ dàng tụ gió, gió thổi qua đất cát, dấu ở cát sỏi bên trong tinh khoáng mảnh vỡ liền thuận gió mà lên, tung bay trên không trung tựa như là tinh, bởi vậy gọi tên. Xem ra cái này tinh tinh khoáng cũng bị khai thác không sai biệt lắm. Du Tô dùng mũi chân mài một cái thổ địa. Không sai, tinh tinh khoáng rất chân quý, nơi này sớm đã bị mọi người khai khẩn không sai biệt lắm, sao rơi cốc mỹ cảnh đã sớm không còn lúc trước. Nhưng tại mấy ngày trước đây, lại có người nói sao rơi cốc tái hiện tình cảnh, là mảnh này đáy cốc càng sâu tầng tinh tinh khoáng hiện lộ ra, dẫn tới rất nhiều người nhập cốc đào quáng, nhưng lại không ai còn sống trở về. Lúc này mới dẫn tới xung quanh tu sĩ chú ý, tranh thủ thời gian phong tỏa cái này cửa vào sơn cốc lối ra. Du Tô hơi gật đầu, những này tình huống hắn từ thu được nhiệm vụ thời điểm cũng có hiểu biết, bỗng nhiên tìm chỗ hòn đá, vỗ vỗ phía trên bụi đất sau đó ngồi xuống, y y y tỷ, nghỉ ngơi trước một lát đi. Từ Y Y Y mấp máy môi, trên mặt hiện hiện một vòng ngày nấy, cũng lập tức tại Du Tô bên cạnh tảng đá ngồi xuống. Xa như vậy chạy tới, vất vả thần tử đại nhân. Du Tô nửa non năm này biểu hiện, tịch tà ti hiểu rõ tình hình nhân sĩ đều nhìn ở trong mắt, tuyệt đại đa số người thái độ cũng từ vừa mới bắt đầu coi nhẹ, chuyển biến làm tán thành, lại đến hiện tại mặc cảm, đương nhiên cũng bao quát vốn là công nhận Du Tô từ Y Y Y có Du Tô xuất mã nhiệm vụ, tà ma toàn bộ chu diện, đây là phi thường đáng sợ chiến tích. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến, cái này thiếu niên chính là tà ma thiên địch. Du Tô ngạc nhiên cười cười, Y Y Y tỉ lại hô thần tử đại nhân. Ta quay đầu rời đi. Ngươi vẫn là gọi ta Du công tử dễ nghe, hoặc là dứt khoát Du Tô cũng được. Thân là thần tử, trừ tà vốn là chuyện buồn phận, nói không lên vất vả. Từ Y Y Y mặt lộ vẻ thẹn thùng, dường như nghĩ đến chính mình mới gặp Du Tô lúc không tình nguyện kêu kia Du công tử. Có thể ngươi lần trước ra xong nhiệm vụ mới không có mấy ngày, vốn nên hưởng đoàn thanh nhàn thời gian. Du Tô tùy ý khoát khoát tay, tà thần còn tại một ngày, ngũ châu nào có chân chính thanh nhàn thời gian. Huống hồ tịch tà ti các đồng liêu trải rộng Trung Nguyên Châu, liền đi về nghỉ cơ hội đều không có, ta nào dám nói vất vả. Cái này lời hay nói nửa thật nửa giả, muốn nói Du Tô trong lòng không oán là không thể nào. Gần chút nguyệt đến tà ma làm loạn sự tình càng ngày càng nhiều, liền liền thủ trưởng lão đều lặng lẽ nói với hắn phong vũ nổi lên. Thân là thần tử hắn thường ra nhiệm vụ, sư tỷ là một vị khác tà ma thiên địch cùng hắn hiếm khi đồng hành nhiệm vụ kết thúc sau về phong thời gian cũng rất ít cùng tiến tới, mà sư muội gần đây tựa như cũng tại chuẩn bị đột phá ngưng thủy, thường thường bế quan, bởi vì yêu tộc ngưng thủy cảnh lại tên hóa hình cảnh, cần suy nghĩ khổ tu, tôi luyện bản hình, dạng này hóa hình về sau mới có cao chót vót giản tướng, mà sẽ không chỉ là đầu ba tấc tiểu xà. Cho nên trước đó như keo như sơn ba người, gần đoạn thời gian ngược lại là biến thành trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều trạng thái. Lần này Du Tô về phòng, thật vất vả đụng thượng sư tỷ sư muội đều tại, vốn định nước sữa hòa nhau mấy ngày tố đừng nói tỉnh. Bản chuẩn bị tại 3 ngày sau sư muội sinh nhật hảo hảo gặp, có thể quân vừa thoát, liền nhận được Hoa Kính thủ tọa điểm danh sai khiến. Du Tô luôn luôn là trực tiếp thụ thiên thuật thủ tọa ủy nhiệm, cái kia thần bí Hoa Kính thủ tọa còn là lần đầu tiên chỉ tên hắn đi hỗ trợ. Hắn vì lưu lại cái ấn tượng tốt không tiện chối từ, đành phải nhàn nhạt tuyên tiết hạ dương khí sau liền chạy đến Lạc Tinh cốc. Vừa mới đổi tới, liền ủy thác tiếp đại hắn tử y dẫn hắn tiến vào trong cốc khảo sát tình huống. Ngươi là thân tử, cùng phổ thông ti viên là khác biệt. Nếu là mọi chuyện đều muốn ngươi xuất mã, kia tịch tà ti cũng quá thất bại chút. Từ Y đối Du Tô ngàn dặm bu tập, đuổi tới về sau lập tức yêu cầu điều tra tà ma tình huống hành vi rất là khen ngợi, chỉ cảm thấy có như thế một vị chịu trách nhiệm thần tử là tịch tà ti may mắn sự tình. Đều đồng dạng. Du Tô biểu hiện được rất khiêm tốn. Mặc dù trừ tà rất vất vả, nhưng không thể không thừa nhận, Du Tô dựa vào cái này trừ tà sự tình thu hồi không ít chân chủ lực lượng. Đáng tiếc là phất trừ phần lớn đều là huyết nhục chi thuộc tà ma, trong đó cũng không có đặc thù, chỉ là để thể phách của hắn càng thêm cường đại, mà kia mấy cái ngũ hành chi thuộc tà ma, có lửa có nước, mặc dù phẩm giai rất thấp, nhưng lại để hắn thi triển lên thủy hỏa tương quan cấp thấp thuật pháp đến càng thêm tự nhiên. Đáng nhắc tới chính là một cái mộng chủ chi thuộc tà ma cũng không có gặp lại qua, cùng hắn nói cái này không tầm thường, chẳng bằng nói là Du Tô trước đó gặp phải tà ma quá không tìm thường, mộng chủ chi thuộc tà ma vốn là luôn luôn là thưa thất nhất thần bí. Về khoảng cách lần gặp ngươi mới trôi qua hơn nửa năm, ngươi tu vi cũng đã đạt ngưng thủy hạ cảnh, gần như viên mãn. Như thế thiên phú, quả thực để cho người ta theo không kịp. Từ Y từ đáy lòng cảm thán, hai người mới gặp lúc tu vi cơ hồ cách cả một cái đại cảnh giới, mà bây giờ Du Tô đều nhanh ngưng thủy hạ cảnh viên mãn, nàng lại vẫn là ngưng thủy trung cảnh. Y tỷ lời ấy sai rồi, ngươi chỉ nhìn thấy ta thiên phú, lại không trông thấy cố gắng của ta à? Du Tô nói lời nói dí dỏm hòa hoãn không khí, lời nói này cũng không giả, rất nhiều đồ vật không thể đơn giản dùng thiên phú khái quát. Du Tô ngày đêm cày tới, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mất và thân ảnh mới là hắn cùng cơ linh lực có thể thực hiện thiên phú mấu chốt. Từ Y mắt lộ ra kinh ngạc, liền đèn lồng nhìn xem thiếu niên mặt, chỉ cảm thấy thiếu niên hoàn toàn chính xác thành thục không ít, bộ mặt đường còn càng thêm đao khắc dịu đủ, so trước kia rõ ràng gầy chút, lại có vẻ càng dương cương. Y tỷ, yêu tỷ đâu? Du Tô thốt nhiên hỏi. Từ Y lúc này mới ý thức được chính mình thấy có chút xuất thần, bận điệu mặt đỏ thu tầm mắt lại, ta cùng nàng cùng là Hoa Kính thủ tọa thiếp thân thị nữ, không thể đồng thời ly khai Hoa Kính thủ tọa bên người, ta đi ra ngoài thời điểm, nàng cũng chỉ có thể đi theo Hoa Kính thủ tọa bên người. Dạng này a? Du Tô chỉ cảm thấy người người đều là thân bất do kỷ, không chiếm được chân chính lớn tự do, trong lòng buồn vô cớ, liền lấy ra ấm nước như uống rượu tiêu sầu. Ngươi muốn gặp nàng? Từ Y đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Du Tô kém chút nghẹn lại, cớ gì nói ra lời ấy? Đó chính là không muốn gặp. Du Tô mặt lộ vẻ quẫn sắc, không có hiểu cái này tự phụ kiệm lời Y tỷ, sao cũng đùa bỡn lên chữ tới. Yêu tỷ đã từng giúp ta bận điệu, cũng coi là cái bằng hữu, ta cùng nàng đã lâu không gặp, liền thuận miệng quan tâm một câu. Nếu là có thể gặp tốt nhất, không gặp được cũng không có gì, tóm lại ngày sau còn dài nha. Đối với cái kia hoạt bát hoan dội yêu tỷ, Du Tô vẫn rất có hảo cảm. Đương nhiên chỉ giới hạn ở giống như tự Y bằng hữu chi ý, thứ nhất là hắn cùng các nàng vốn cũng không có thâm hậu tình cảm, thứ hai là hắn có sư tỷ sư muội cùng tuyết nhược, thật rất khó lại sinh ra tâm tư khác. Nàng hiện tại hẳn là cùng Hoa Kính thủ tọa tại sơn cốc chỗ sâu chờ nàng trở về, ngươi liền có thể nhìn thấy nàng. Từ Y thì trong lòng có chút ghen tuông, rõ ràng lần kia đi Linh Hư Sơn mạch tiếp ứng Du Tô, cũng nên là nhiệm vụ của nàng. Lần này Đào Yêu Yêu còn muốn cùng với nàng đoạt tiếp dẫn Du Tô nhiệm vụ, cũng may vẫn là Hoa Kính thủ tọa không có tùy ý tính tình của nàng. Hồi tưởng lại Đào Yêu Yêu gặp đoạt nhiệm vụ thất bại lúc nhìn về phía nàng kia nghiền ngẫm ánh mắt, Từ Y cũng có chút như có gai ở sau lưng. Chỗ sâu không thể tiến. Hoa Kính thủ tọa có lệnh, tùy tiện không được đi vào. Du Tô yên lặng gật đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hai người ngược lại là rơi vào trầm mặc. Nghe nói ngươi cùng Vọng Thư tiên tử kết làm đạo lữ, Y tỷ cũng biết sao? Du Tô ngược lại là không có che lấp, Hà Sơ Đồng để hắn không cần dòng chống khua chiêm trên giường, lưu cho Vọng Thư một phần thanh tịnh, chỉ là mọi người hỏi lúc không muốn phủ nhận là đủ. Loại sự tình này rất khó thẳng hỏi ra lời, có thể hai người lại thường xuyên thành đôi nhập đúng, cho nên ngoại giới đối với cái này tin tức đều là bán tin bán nghi. Vì thế Tam trưởng lão còn lớn hơn phát lôi đình một lần, oán giận lên hai người kết thành đạo lữ làm sao cũng không nói trước cáo chi nàng, thậm chí còn giấu giếm nàng. Nàng mặc dù mặt ngoài nhìn qua là Tiểu Vọng Thư cảm thấy không đáng, đối bắt cá hai tay Du Tô rất là oán giận, nhưng thực tế vẫn là cho chuyện này đối với người mới đưa tới không ít đến chế chúc phúc, đương nhiên cơ linh nhược thiếu kia phần nàng cũng bổ sung. Đồng thời nàng còn cáo chi hai nữ, nếu là đối Du Tô có bất luận cái gì bất mãn đều có thể cáo chi nàng, thập tam trưởng lão không tiện xuất thủ, nàng tự sẽ nghiêm trị không tha. Xem ra Yêu Yêu nói nghe đồn đều là thật. Từ Y Y túi thấp đầu, nhìn xem đèn lồng bên trong trong sáng minh châu, đột nhiên sinh ra một cỗ tự ti mặc cảm cảm giác. Chỉ thắng cái này chênh lệch quá lớn, trước đó xem thường người, lại trở thành chính mình cần muốn kính trọng tồn tại. Nàng một mực lấy là hoa kính thủ tọa thân thị thân phận làm binh, nhưng bây giờ nghĩ đến, chỉ có Hồng Nhật mới xứng với Minh Nguyệt đi. Sư tỷ rất hoài niệm chúng ta bốn người đồng hành quy tông thời gian ấn lý phải là mời Y Y tỷ dự tiệc. Nhưng ta cùng sư tỷ đều không muốn lộ ra, cho nên mới không có cáo chi bất luận kẻ nào, còn xin Y Y tỷ thông cảm. Du Tô rất hiểu ân tình, nói lời giọt nước không lọt. Từ Y Y thu liễm trong mắt ai sắc, kia linh nhược sư muội đâu? Ngươi cùng linh nhược cũng hẳn là đạo lữ đi. Quả nhiên nữ tử trực giác chính là nhạy cảm, một cái liền đâm chọt Du Tô đau nhức điểm. Du Tô hoàn toàn chính xác rất may mắn, đây là ta tám đời đã tu luyện phúc phận. Du Tô ôn nhu cười cười, ngôn từ thành khẩn. Từ Y Y con ngươi hơi co lại, tâm thụ xúc động. Rất nhiều nam tử tam thê tứ thiếp đều là đưa các nàng coi là khoe tư bản, trên bản chất là đưa các nàng coi là phụ thuộc. Có thể Du Tô lại hoàn toàn khác biệt, cũng khó trách hắn có thể chiếm được hai tên tuyệt sắc su lệ niềm vui. Thân tử không cần tự coi nhẹ mình, đây đều là lẫn nhau. Lại thân tử, nói Y Y tỷ không cần như thế gọi ta. Du Tô lắc đầu, liền đứng dậy, Y Y tỷ có thể nghỉ ngơi tốt rồi. Không bằng chúng ta càng đi về phía trước đi. Đánh nhiều thắng nhiều chiến tích để Du Tô thật đối tà ma thiếu đi rất nhiều sợ hãi, cho dù biết rõ chỗ sâu không thể nhập, hắn nhưng vẫn là muốn thử một chút. Từ Y Y nhẹ nhàng đứng dậy, đưa tay tại xinh xắn mông trên vỗ tới cho bụi, tối nay liền đến nơi này đi, ta trước dẫn ngươi đi bên ngoài thung lũng nghỉ ngơi. Chờ ngày mai Hoa Kính thủ tọa trở về, lại nghe thủ tọa đại nhân an bài. Du Tô vào cốc trước đó liền biết rõ, Lạc Tinh cốc trung quanh đã thiết lập nghiêm mật phòng tuyến, nhiệm vụ lần này nghiêm trọng trình độ là hắn gần tháng tới bái kiến số 1. Được. Hai người liền đạp vào đường về, ra ba câu trò chuyện tình hình gần đây. Mang theo bụi đất khí tức gió càng không ngừng phá, Du Tô thốt nhiên dừng lại bước chân, nhìn qua bầu trời mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Thế nào? Bọn chúng xoay quanh lặp đi lặp lại, cuối cùng kỳ thật đều tại hướng một cái phương hướng bay. Du Tô nhìn xem trên bầu trời những này bạch điểu trạng nhỏ yếu tà ma, kinh ngạc thất thần. Từ nhập cốc đến nay hắn liền đã nhận ra điều ấy, cũng một mực quan sát, rốt cục chắc chắn chính mình suy đoán. Từ Y Y Y nhíu lên đại mi, cũng học hắn quan sát xoay quanh chim chóc đến, càng xem càng là ngạc nhiên. Loại quy luật này nàng trước đây chưa hề phát hiện, nhưng một khi bị điểm phá, mang theo vào trước là chủ quan niệm về sau, thì sẽ phát hiện bọn chúng thật tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật. Bọn chúng làm sao giống như là tại canh gác đồng dạng. Không sai, đi theo nó. Du Tô quyết định trong đó một cái đường về bạch điểu, trong nháy mắt liền mở ra bước chân đuổi kịp. Từ Y Y thấy thế lo lắng gặp phải, nó là hướng chỗ sâu bay. Đừng đuổi theo, chúng ta trước truyền tin tức trở về. Y Y kia tỷ, ngươi đi trước truyền tin, ta một người truy liền tốt, tận dụng thời cơ. Du Tô trên người có rất nhiều bảo mệnh pháp bảo, đối kia không biết chỗ sâu cũng không sợ. Ngươi. Từ Y Y có chút khó thở, hồi tưởng lại thiếu niên một lòng trừ tà bộ dáng, cũng là tỉnh ngộ lại, trực tiếp hoành thân đem Du Tô ngăn lại. Ngươi như vậy vội vã hoàn thành nhiệm vụ, chính là vì về sớm một chút cùng các nàng. Ba ngày sau là sư muội ta sinh nhật. Du Tô ngừng chân, mười phần thẳng thắn. Từ Y Y kia cắn răng. Có chút hâm mộ cái kia hạnh phúc xả tộc thiếu nữ. Giấy vàng đèn lồng chiếu dọi xuống, thiếu nữ đồng quang dần dần kiên định. Thôi, ta dùng truyền âm khiến truyền tin tức là được. Có ta ở đây, chí ít còn có thể liên hệ với Hoa Kính thủ tọa bảo đảm ngươi an nguy. Nói xong, nàng lại trước truy đuổi bay xa chim tà mà đi. Thân là thị nữ, nàng cực ít phá hư quy củ, giờ phút này nàng chỉ cảm thấy chính mình tim đập rộn lên. Nàng không rõ ràng chính mình vì sao lại làm ra xúc động như vậy quyết định, nàng luôn luôn là Hoa Kính thủ tọa nghe lời nhất thị nữ, không nghe lời rất có thể sẽ để nàng mất đi cái này cho rằng làm kiêu ngạo thân phận. Chẳng lẽ mình đang mong đợi cùng hắn cùng một chỗ trải qua thứ gì sao? Liên cùng, bên cạnh hắn những cái kia chói mắt nữ tử đồng dạng. Chương 295, nghĩ thầm Phật giáo, thủ tọa nhập tà. Càng gần sơn cốc chỗ sâu, các bụi càng dày đặc, phản phất là một bộ trời sinh khăn che mặt, che ở Lạc Tinh cốc hình dáng. Từ Y Y theo sát sau lưng Du Tô, giấy vàng đèn lồng có thể chiếu sáng phạm vi càng ngày càng cực hạn. Mới nàng tại buôn tập trên đường, đã thừa cơ dùng truyền âm khiến hướng Lạc Tinh cốc bên ngoài vây tịch tà ti tu sĩ truyền tin tức, cáo chi bạch điểu tà ma phi hành quy luật. Nhưng nàng vẫn là khó nén trong lòng kinh hoàng. Luôn có một loại vờn quanh tại không biết trong nguy hiểm cảm giác. Du Tô lại cùng nàng khác biệt, Du Tô vốn cũng không đáng nhìn vật, đối hắc ám hoàn cảnh cũng không có sợ hãi như vậy. Tương phản hắn dị thường tỉnh táo, ánh mắt như là báo đi săn sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời bay nhanh bạch điểu tà ma, thuận tiện còn cần hòa vào bóng đêm, mới không thể xem mặc tùng kiếm chém tới đụng vào tà ma. Nhưng theo xâm nhập sơn cốc, những này tà ma cũng càng ngày càng nhiều. Mảnh này sơn cốc tựa như một cái thai nghén tà ma giường ấm, hình thù kỳ quái tà ma từ đất mặt bên trong leo ra, cơ hồ đã tràn đầy đến để cho người ta buồn nôn trình độ. Ngoài ý liệu nhưng lại hợp tình hợp lý chính là những này tà ma toàn bộ đều là lục hành sinh vật bộ dáng, có bọ cạp, thỏ rừng, phi điểu, thậm chí còn có người. Du Tô rất vững tin, người trước mặt chính là một cái từ đầu đến đuôi tà ma, giống nhau lần kia trong huyệt động nhìn thấy Hoắc Nguyên Địch. Có thể người trước mặt lại không bằng Hoắc Nguyên Địch đồng dạng hư thối hôi thối, hắn càng giống một cái người sống sờ sờ. Hắn quan vũ trắng tinh, áo gấm, một thân trên dưới có giá trị không nhỏ, nhưng lại hết lần này tới lần khác thân hình còn xuống, xanh sao vàng vọt, góc áo góc quần tất cả đều rủ xuống, cực không sát người. Cho người cảm giác, liền tựa như một cái hương giá thôn phu ra vẻ trong thành quý tộc. Du Tô thần sắc cứng lại, loại này một chút có thể biện tả thần thân thuộc hắn vẫn là ngoại trừ Hoắc Nguyên Địch sau lần thứ nhất tận mắt nhìn đến. Điều này nói rõ cái này Lạc Tinh trong cốc cất giấu, ít nhất là một đầu tà linh cấp tà ma. Từ Y Y cũng sau lưng hắn dừng lại bước chân. Nàng phân biệt không được người trước mặt là chính là tà, tịch ta lệnh loại này phạm vi thức kiểm chắc tà khí công cụ tại loại này tà ma vây quanh hoàn cảnh đã vô dụng, nhưng nhìn Du Tô biểu lộ nàng cũng có thể đoán ra một hai, thế là trong nháy mắt nhấc lên toàn bộ tâm thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà giữa bầu trời bạch điểu tà ma đã dương cánh hạ xuống, lại bất thiên bất ỷ rơi vào người trước mặt trên bờ vai. Có bằng hữu từ phương xa đến, xa đâu cũng giết. Người trước mặt nâng cao tay phải, váy dài chiêu chiêu, lộ ra một cái nhiệt tình tiêu dung, vàng như nến khắp khuôn mặt là nếp vốn. Từ ý ý có chút rối loạn, nghĩ thầm người này làm sao thần thái ngựa khí đều giống như tại hoang nên bọn hắn, nói lời lại địch ý chẳng đấy. Hắn là cố ý đọc sai sao? Vì để phòng vạn nhất, nàng đã hai tay bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay tử quang lưu chuyển, thuật pháp hết sức căng thẳng. Là có bằng hữu từ phương xa đến, quên cả trời đất đi. Du Tô lại không tự ý như thế thần kinh căng cứng, mở miệng vốn nắn. Người kia đầu tiên là kinh ngạc, chợt ngượng ngùng cười cười, hai tay ôm quyền nói, ngược lại là ta nhớ lầm, đa tạ công tử nhắc nhở, kém chút náo cái hiểu lầm. Từ ý nhíu mày lại, thuật pháp vẫn là không thu, nhỏ giọng truyền âm cho Du Tô nói, không giết hắn. Du Tô quay đầu nhìn nàng, cười văn nói, ý tỷ thu hồi thuật pháp đi, vị này đối chúng ta không có ác ý. Lời này không giống như là đối tử ý thì nói, càng giống là tại đối vị này đột ngột xuất hiện tà nhân nói tới. Tử ý đôi mắt đẹp lấp lóe, vẫn là nghe lệnh thu tay lại. Người trước mặt tuyệt đối cùng tà ma có quan hệ, nhưng lại không có gì cảm giác áp bách, liền tựa như trước đó gặp phải lục hành tà ma đồng dạng vô hại, cho nên tử ý mới dám thu tay lại. Không tệ, ta đích xác không có ác ý. Người trước mặt gãi đầu một cái, phối hợp hắn thật thà khuôn mặt lại có vẻ hơi chất phác. Công tử tiểu thư gọi ta lão cửu là được, các ngươi cũng là đến nhập giáo a? Nhập giáo? Tử ý thì có chút kinh ngạc, nàng đều không biết cái này Lạc Tinh trong cốc còn có tông giáo hoạt động. Chỉ sợ cái này khắp cốc tà ma, liền cùng cái này cái gọi là tông giáo thoát không ra liên quan. Chúng ta là lúc dạo chơi dọc đường nơi đây, nghe nói nơi này có thần giáo liền muốn đến xem, không biết lão cửu bá bá có thể nói một chút cái này dạy tên gọi là gì. Nghĩ thầm Phật giáo. Lão cửu hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn dị thường, nói ra cái này bốn chữ thời điểm, lại có loại nồng đậm cảm giác tự hào. Phật giáo? Từ ý thì càng cảm giác kinh ngạc, ngươi nói là nơi này có Phật giáo? Ta lừa các ngươi làm cái gì? Lão cửu vây vây tay, dường như đối thiếu nữ không tín nhiệm bất mãn. Mà Du Tô mày kiếm cao lại, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ngũ Châu các nơi đối giáo phái quản khống 10 phần nghiêm ngặt, Thần Sơn cùng Ngũ Đại Tiên Tổ chính là Ngũ Châu người cộng đồng lại duy nhất tín ngưỡng. Mà cái gọi là Phật giáo, căn cứ hắn lưu lại không trọn vẹn kinh văn bên trong có thể suy đoán, kia là tại Ngũ Đại Tiên Tổ xuất thế trước đó, cái kia viễn cổ hỗn độn thời đại bên trong mọi người lớn nhất tín ngưỡng. Hắn giáo nghĩa chi phức tạp, tư tưởng chi khắc sâu vẹn vẹn thông qua giả sử bên trong rằng ba câu cũng có thể nhìn thấy một góc của băng sơn, nhưng chưa từng có ai từng thấy chân Phật. Mà tại Tiên Tổ hành không xuất thế về sau, Phật giáo liền từ này mai danh nhật tích. Rất nhiều học giả đối cái này thần bí Phật tràn ngập tò mò, phỏng đoán hắn sẽ là trên đời cái thứ nhất thông linh người. Nhưng đối Phật nghiên cứu bởi vì khuyết thiếu tư liệu chỉ có thể lưu vu biểu diện, rất nhiều đối Phật si mê học giả thường thường sẽ làm ra tự mình hại mình hành vi, sau đó tráng niên mất sớm. Dần dần Phật cũng thay đổi thành đề tài bị cấm kỵ, đối những cái kia nắm giữ lấy quyền nói chuyện người còn như vậy, dưới đáy bình dân càng không khả năng tiếp xúc đến cái chữ này. Nhưng tại cái này Trung Nguyên Châu phía Tây, lại có Phật giáo giấu ở cái này thâm cốc bên trong. Xin hỏi lão cửu bà bá, Phật giáo ta nghe nói qua, cái này nghĩ thầm Phật là có ý gì? Lão cửu gặp Du Tô cảm thấy hứng thú, cười ngây ngô lấy đưa ngón trỏ ra chỉ vào hắn, ngươi có tuệ căn a? Cái này nghĩ thầm Phật chính là tâm tưởng sự thành nghĩ thầm rồi. Ngài là nói cái này nghĩ thầm Phật có thể khiến người ta tâm tưởng sự thành? Đương nhiên, ta lão cửu luôn luôn nói lời giữ lời, mười dặm tám thôn đều là nổi danh có được hay không? Lão cửu nói liền chuyển vòng thân thể, tán thán nói, nếu không phải bái cái này nghĩ thầm Phật giáo, ta làm sao có thể xuyên đến như thế y phục hoa lệ? Từ ý vô ý thức nhìn Du Tô một chút, nghĩ thầm khó trách người này khí chất cùng xuyên dựng cực kỳ không hài hòa, tựa như một cái nhà giàu mới nổi muốn đóng vai nhã nhặn, lại kém chút náo ra hiểu lầm. Cái này Phật thật có lợi hại như vậy? Lão cửu bá bá khả năng mang chúng ta nhìn một chút. Du Tô giả bộ như nhiệt tình hỏi, muốn gặp có thể, nhưng gặp nghĩ thầm chân Phật người, nhất định phải nhập ta Phật môn mới được. Lão cửu lắc lắc đầu, nếu như không phải Du Tô có thể trực tiếp trông thấy hắn, có lẽ thật sẽ cảm thấy hắn chính là một cái bình thường thôn phu, mà không phải một cái tà thần nô buộc. Cái này Phật tàng tại cái này sơn cốc chỗ sâu, lão bá ngài lại là làm sao tìm được? Đương nhiên là dựa vào một cái duyên chữ, năm ngày trước ta đi theo bằng hữu ta tới này trong núi La Quáng, lại một lần tình cờ mắt thấy chân Phật, thâm thụ Phật pháp tinh thâm lây nhiễm, lúc này liền thành cái này chân Phật tín đồ. Du Tô mắt lộ ra bừng tỉnh, cũng đại khái đoán được trong cốc tình huống. Tiêu nghĩ thầm Phật rất có thể chính là trong cốc tà ma chi nguyên, hắn ngụy trang thành Phật bộ dáng, khiến cái này đến đây đảo Quáng Sơn dân toàn đô thành hắn tín đồ, trong lúc vô tình thành hắn thân thuộc. Chỉ là không biết cái này nghĩ thầm Phật đến tột cùng có cái gì năng lực, có thể tạo nên tâm tưởng sự thành ảo giác. Cái kia như thế nhìn, chúng ta cũng là người hữu duyên. Đúng vậy à, các ngươi có thể ngẫu trải qua này cũng không dễ dàng, Phật pháp cái này gọi nhân duyên tế hội, nhưng phải bắt lấy cơ duyên a, đi đi đi, ta mang các ngươi đi gặp chân Phật. Lão cửu nói liền chuẩn bị quay người dẫn đường. Từ ý mặt lộ vẻ chần chờ, lặng lẽ dùng đèn lồng cắn chọc lấy Du Tô ngu bàn tay một cái. Du Tô trả lại một cái an tâm ánh mắt, hắn không sợ nhất chính là loại này hư ảo chướng mắt sự tình, nhưng Từ ý lại khác. Từ ý cắn môi dưới, lão bá, ngươi nghĩ như vậy muốn chúng ta nhập giáo, ngươi thế nhưng là sẽ có chỗ tốt gì? Lão bá khi còn sống cũng là chất phát trung thực người, bị đâm thủng tâm tư cũng không tiếp tục giấu giếm, cười hát nói, lão cửu ta cũng không lừa các ngươi, nếu là có thể lĩnh mới tín đồ nhập giáo, liền có thể nhiều một lần hướng tâm nghĩ Phật cầu nguyện cơ hội. Có thể cái này Lạc Tinh Quốc đã sớm không người đến, ngoại trừ chúng ta đám này không muốn mạng thợ mỏ, ai còn sẽ đến? Ban ngày thời điểm, liền có người mang theo hai tên nữ tử tiến đến, nghĩ thẩm Phật tại chỗ đồng ý hắn hai cái nguyện vọng, có thể cho ta hâm mộ hỏng. Ngài hai vị coi như giúp đỡ lão cửu, nghĩ thẩm Phật tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng. Lời nói này chắc chắn, cùng chất phát thôn dân không khác chút nào, không biết đến còn tưởng rằng hắn hướng người đề cử thật sự là cái gì bà bối. Hai tên nữ tử, Từ Y lòng nghi ngờ, cái này Lạc Tinh cốc quản hạt cực nghiêm, căn bản không có ngoại nhân có thể đi vào, cái này hai tên nữ tử ngoại trừ Hoa Kính thủ tọa cùng Đào Yêu Yêu, còn có thể là ai? Phật chẳng lẽ sẽ để cho một cái lòng tham không đáy người làm tín đồ của mình? Từ Y vô tình nhà rẽn, lại không còn giống vừa rồi như vậy kháng cự tiếp tục thâm nhập sâu. Nếu là Hoa Kính thủ tọa cùng Đào Yêu Yêu ngay tại phía trước, có Hoa Kính thủ tọa tại, an toàn chí ít có thể được đến cam đoan. Lão Cửu cũng có chút xấu hổ, giải thích nói, ta không có lòng tham không đáy, chỉ là nghĩ tới ta thê tử hài tử đều vượt qua giàu có thời gian thôi, có thể nguyện vọng của ta đã sử dụng hết. Nếu là có thể chiêu mộ được các ngươi, ta hạ cái nguyện vọng chính là muốn cho ta thê tử hài tử có thể đi vào. Vậy chính ngươi ra ngoài tiếp các nàng không phải tốt? Từ Y lại hỏi. Đã thành giáo đồ, Phật pháp chưa thành, sao có thể tùy tiện ly khai? Ta hiện tại hối hận nhất chính là không có cái thứ nhất cầu nguyện đem ta thê tử hài tử đưa vào. Lão Cửu lắc đầu, ngữ khí hối hận đến cực điểm. Kia mời lão bá dẫn đường đi. Du Tô đã tiến về phía trước một bước, xem ra đối cái này nghĩ thẩm Phật chi hành là tình thế bắt buộc. Lão Cửu nghe vậy, khô hoàng trên mặt vội vàng hiện hiện ý cười, hòa hòa khí khí liền đi tới đằng trước cho hai người dẫn đường. Tiếng gió dần dần nghỉ, Du Tô chóp mũi khẽ nhúc nhích, hắn rõ ràng ngửi được trong không khí ẩm ướt ý xin hỏi lão bá, cái này Lạc Tinh cốc hoang vu như vậy, chúng ta phải dựa vào cái gì giải khát đỡ đói a? Lạc Tinh trong cốc có một tòa hồ, đừng nhìn cái này cốc chúng quanh rách nát, bên hồ vẫn là xanh um tươi tốt vô cùng. Cho nên chúng ta lấy thảo quả đỡ đói, lấy nước hồ giải khát. Nhưng tại Du Tô hiểu rõ bên trong, Lạc Tinh cốc hiện tại đã sớm là hôi bại một mảnh, phóng tầm mắt nhìn tới đều là tường đổ, làm sao có hồ ao tồn tại? Nhưng hắn cảm nhận được rõ ràng lòng bàn chân thổ địa càng thêm suốt, tuyệt đối là có nước tồn tại. Chẳng lẽ hồ này cũng là nghĩ thẩm Phật nghĩ ra được đồ vật? Bị ngươi đoán đúng, nếu không nói ngươi có sẽ tuệ căn đây. Lão Cửu ha ha cười. Đúng vào lúc này, hồng quang lóe lên, Từ Y thế mà bóp ra một đạo hỏa pháp đánh út về phía chân mình trên tử gia hiệu dày. Nhất thời, chỉ gặp nàng dày trên mấy cái tinh tế thật dài nhuyễn trùng bị nướng khô giòn, sau đó hóa thành hắc thủy hòa vào đại điện. Tiểu thư không thể. Lão Cửu thấy thế rất là lo lắng, mắt lộ ra vẻ bi thống, những này khâu dẫn cũng là nghị thẩm Phật tín đồ a, chúng ta đều là cùng trong giáo người. Bọn chúng chui ra thổ địa bò lên trên dày của chúng ta, là tại hoang nên chúng ta, tuyệt đối không thể đối cùng dạy người hạ sát thủ a. Khâu dẫn cũng là tín đồ. Chẳng lẽ những cái kia phi điểu con giết cái gì, tất cả đều là kia là tự nhiên. Tiểu thư nhớ lấy không thể lại ra tay với chúng a. Xem chừng chọc giận chân Phật, dẫn tới báo ứng. Du Tô cùng Tử Y vô ý thức lẫn nhau, trong mắt đều là hiện lên vẻ kinh ngạc, bọn hắn cũng rốt cục minh bạch tại sao lại xuất hiện lục hành sinh vật hình thái tà ma. Có thể cái này nghĩ thẩm Phật đến cùng có cái gì năng lực? Thế mà liền loại này linh trí cực thấp cấp thấp sinh vật cũng sẽ thờ phụng hắn. Từ Y vừa đi, một bên cẩn thận hơn quan sát lên chung quanh sự vật. Quả nhiên, chung quanh dần dần xuất hiện cỏ xanh cây cao, có thể những này thảm thực vật đều vượt qua nàng tưởng tượng to lớn. Rõ ràng chỉ là ven đường cỏ dại, lại cùng lùm cây đồng dạng nồng đậm cao lớn, những này cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, tán cây liên tiếp cùng một chỗ, mà ngay cả một tia ánh trăng cũng nhìn không thấy. Từ Y thì cảm thấy nơi này hết thảy, mặc dù không có một tia hôi thối ô trọc, nhưng lại tràn ngập một loại nói không lên đầy quỷ dị. Rốt cục, hai người nghe thấy được phương xa truyền đến Phật sướng âm thanh, kia là một đám người tập hợp một chỗ tụng kinh Phật sướng, có một loại không hiểu mê hoặc. Đem đèn lồng thu lại, bước chân nhẹ chút, không cần nói, đừng quấy rầy Phật môn tịnh địa. Lập tức các ngươi liền đem gặp mặt chân Phật, đến lúc đó ta làm cái gì các ngươi làm cái gì, ta nói cái gì các ngươi liền nói cái gì. Lão Cửu mình lại cho sau cùng căn dặn, liền tiếp tục dẫn đường, thuận Phật sướng âm thanh truyền đến phương hướng. Mà tại xuyên qua một đạo cửa đá về sau, Du Tô cùng Tử Y đồng loạt trừng lớn hai mắt, con ngươi nhưng trong nháy mắt thiết chặt như đậu, trung quanh điểm điểm huỳnh hỏa, chỉ gặp một đám ăn mặc bất phàm tà ma thân thuộc cùng nhau quỳ xuống đất, quỳ gối một mảnh to lớn lá sen phía trên, hướng phía trong hồ nước quỳ bái. Bọn hắn trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đọc kinh văn chỉnh tề to rõ, lộ ra một cỗ cổ lão ý vị. Mà tại trong hồ nước, đúng là một tôn vĩ ngạn đại Phật. Phật thân toàn thân thông thấu, vẻ mặt từ ái, bảo tướng trang nghiêm, giống như thủy tinh lưu ly chế thành, cách Phật thân thậm chí có thể trông thấy Phật sau lưng vách đá. Có thể cái này lưu ly đại Phật vốn lại là vật sống, Phật đầu nhẹ chuyển, bờ môi mấp máy, uy nghi thanh âm đột nhiên vang vọng thiên linh, đã gặp chân Phật, vì sao không bái? Du Tô cùng Tử Y đứng tại bên bờ, bọn hắn rất rõ ràng, cái này nghĩ thẩm Phật là tại đối bọn hắn nói. Lão Cửu tranh thủ thời gian quỳ xuống đất, thành kính tụng kinh, chắp tay quy y nghĩ thẩm Phật, đầu mặt quỳ lạy bảy đều chi. Ta nay tán thưởng nghĩ thẩm Phật, duy nguyện từ bi rủ xuống gia hộ. Cái này liền quên cả trời đất cùng xa đâu cũng giết đều có thể nhớ lẫn vào thôn phu, cong lên kinh văn lại một chữ không kém. Vừa mới nói xong, một mảnh lá sen thế mà từ trong hồ dâng lên, tự hành bay tới lão Cửu trước người. Du Tô môi miệng khẽ nhếch, lại không phải muốn mở miệng tụng kinh, mà là bởi vì hắn tận mắt có thể thấy được, tại kia ao trên trong đám người, có hai tên nữ tử chính biểu lộ lãnh đạm nhìn về phía hắn. Trong đó một vị mọc ra một trương mặt em bé, lại có một bộ cực không tương xứng khoa trương dáng vóc, mà đổi thành một vị trên mặt như lồng mê vụ, nhưng này thân màu đỏ tía lộng lây váy áo lại làm cho Du Tô sinh ra một loại trực giác mãnh liệt, hai cái này tà ma thân thuộc, chính là Hoa Kính thủ tọa cùng Đào Yêu Yêu. Chương 296, nghĩ thẩm pháp phá cục pháp. Cái này tuyệt không bình thường. Nếu như nói tính tình nhanh nhẹn Đào Yêu Yêu có thể sẽ bị tà ma mê hoặc, nhưng Hoa Kính thủ tọa tuyệt không có khả năng mới đúng. Hoa Kính thủ tọa người thế nào? Đây chính là Trung Nguyên Châu tịch tà ti địa vị cao nhất ba người một trong, thậm chí là toàn bộ Ngũ Châu đỉnh điểm nhất cái đám kia người một trong. Nàng tóc bạc áo tím, một đôi bạch đồng, danh xưng có thể khám phá hết thể hư ảo, là tất cả mộng chủ chi thuộc tà ma khắc tinh. Luôn luôn lấy đốc tra cao tầng tu sĩ phải trang nhiễm tà làm nhiệm vụ của mình nàng, một mực tại cùng tà ma đấu tranh tuyến đầu chiến đấu. Có thể làm sao có thể liền nàng đều có thể biến thành tà ma thân thuộc. Nhưng trên đời này lại có cái gì là không thể nào đâu. Du Tô đông nhiên nghĩ đến Thiên Hoa tiểu cầu. Ai có thể nghĩ đến, không ai bị nổi, cao cao tại thượng Thiên Hoa tôn giả kỳ thật cũng là một cái tà ma thân thuộc đâu. Tại chính mình đút nàng uống xong tâm đầu huyết về sau, Thiên Hoa tôn giả nhiễm lên tà khí, hắn cũng đồng dạng có thể trông thấy cái kia xinh đẹp vô song ngạo mạn nữ nhân, giống nhau trông thấy giờ phút này mặt nạ mê vụ hoa kính thủ tọa đồng dạng. Nhưng Thiên Hoa tôn giả đọa lạc là bởi vì hắn là chân chủ, chẳng lẽ cái này nghĩ thẩm Phật có thể so với chân chủ hay sao? Đã gặp chân Phật, vì sao không bái? Tựa như Hồng Trung đại lư hùng hồn thanh âm vang lên lần nữa. Du Tô chấn động trong lòng, Lưu Ly đại Phật tượng Phật tại quang mang bên trong lộ ra phá lệ trang nghiêm, thân thể cao lớn mang tới là cảm giác bị áp bách vô tận. Bái ta tâm Phật, thế gian sở cầu sự tình, hết thảy đều có thể theo nguyện. Lưu Ly đại Phật Phật âm lại xuất hiện, hai mảnh lá sen từ trong hồ nước cấp tốc sinh trưởng tốt, bay tới trước người hai người. Du Tô hai chân run lên, như muốn quỳ xuống, có thể trong lồng ngực một cô quật cường từ đầu đến cuối cùng cái này quỷ ý đối kháng. Hắn có thể quỳ sư tôn sư nương, lại sẽ không quỳ đồ vật khác. Cái này khiến hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, không rõ ràng chính mình đây là thế nào, tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Tại cái này xuân hạ chi giao, sau lưng của hắn đã diễn ra từng tia mồ hôi lạnh. Ta cái gì thời điểm trở nên như thế lô mãng? Rõ ràng tối nay ta chỉ là dự định tùy tiện nhìn xem chờ ngày mai gặp đến hoa kính thủ tọa lại nghe an bài. Nhưng vì cái gì vẫn là sẽ khinh thường mang theo ý tỷ nhập gốc. Đối mặt một đầu tà linh cấp tà ma, chính mình chẳng lẽ có năm chắc độc thân chiến thắng hắn sao? Du Tô cảm thấy, từ hắn bắt đầu quan chắc lên không trung lượn vòng bạch điểu tà ma bắt đầu, thật giống như có cái gì đồ vật câu dẫn hắn, dụ sử hắn đến nơi này. Phu phu một tiếng, từ ý không ngờ trải qua rắn chắc quỳ xuống đất. Ý tỷ, không thể bái. Du Tô vội vàng nhắc nhở, hắn chính là chân chủ, dù cho tế bái tà ma cũng sẽ không trở thành tà ma thân thuộc, nhưng Tử Y lại khác. Tử Y ở một bên mặt lộ vẻ hoang mang, ánh mắt của nàng tại hoa kính thủ tọa, Du Tô cùng Lưu Ly đại Phật ở giữa dao động. Bái đi, nghĩ thầm Phật là cứu thế chi chủ, đi theo hắn chúng ta mới có thể vượt qua tốt thời gian. Tử Y bừng tỉnh thất thần, bởi vì mê vụ che chắn nàng nhìn không thấy hoa kính thủ tọa phải trăng mở miệng, nhưng nàng nghe được, đây chính là hoa kính thủ tọa thanh âm. Rốt cục, miệng nàng môi mấp máy, định tụ kinh. Du Tô gặp chi vội vàng và phần. Hối hận từ bản thân vì sao muốn khăng khăng truy chim mà đến, lại làm hại Tử Y cũng lâm vào mê trướng. Hắn gặp Tử Y đã không nghe hắn, vội vàng xông đi lên che Tử Y miệng, nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi Tử Y phát ra âm thanh. Thiếu nữ tiểu nộn môi tại Du Tô trong lòng bàn tay ma sát, nỉ non lên tiếng, chắp tay quy y nghĩ thần Phật, đầu mặt quỳ lệ bảy đều chi. Ta nay tán thưởng nghĩ thần Phật, duy nguyện từ bi rủ xuống gia hộ. Xem ra có tuệ căn không phải ngươi, là nàng. Lưu Ly đại Phật nhìn về phía Du Tô, trong mắt không vui không buồn, ngươi đã bái ta nghĩ thần Phật, ta liền ban thưởng ngươi đại trí tuệ. Phàm có chỗ cầu, đều xưng liền, giống như y châu, hết thảy tùy tâm. Ta nghĩ thầm Phật. Tử Y quỳ xuống đất túi đầu, thành tâm cảm ơn, giống như khôi lỗi. Sau đó nàng ngồi lên cứng cỏi lá sen, các vị giáo đồ đều là tay làm Phật lễ, đối cái này mới tới giáo chúng biểu thị hoan nghênh. Du Tô lo lắng và phần, vội vàng rút kiếm ra khỏi vỏ, mặc tùng kiếm tại ảm đạm bên trong tranh tranh thanh minh. Ngươi làm cái gì? Có giáo chúng quắc mắt nhìn chừng chừng, tại lá sen trên đứng lên hướng về phía Du Tô gầm thét. Du Tô làm sao có thể trơ mắt nhìn xem Tử Y bị lá sen mang hướng tự Phật, chạy gấp về sau nhảy lên thật cao. Làm bộ liền muốn chặt đứt lá sen dễ cây. Thân kiếm trên không trung xẹt qua một cái viên mãn đường vòng cung, Du Tô sớm đã đối dạng này vung chặt nhớ kỹ trong lòng, mặc tùng kiếm ẩn chứa uy lực đủ để xuyên kim liệt thạch. Có thể kiếm này chém vào dễ cây phía trên, lá sen chi thân thế mà lông tóc vô hại. Làm cản. Lưu Ly đại Phật giận dữ mắng mỏ một tiếng. Cây đến. Tùy tâm nghĩ Phật hiệu lệnh, thẳng tắp đứng thẳng cây cao thế mà túi người cán, chấn động rất xuống lá rách vô số. Quan sát hắn động thái, đúng là muốn đem Du Tô bao vây lại. Du Tô quả quyết hướng về sau lăn lộn, lập tức cấp tốc bỏ lên, âm thầm kinh hãi cái này nghĩ thầm Phật thật chẳng lẽ có lòng muốn được chuyện chi năng. Bắt cái này mầm thai hòa người. Nghĩ thầm Phật tuyên bố hiệu lệnh, trong khoảnh khắc, đài sen phía trên tất cả giáo đồ đều đứng lên, nổi giận đùng đùng nhìn về phía Du Tô. Lão Cửu càng là mặt giận dữ, không biết từ chỗ nào móc ra một thanh mỏ xẻng khí thế hùng hổ, thậm chí liền liền hoa kính thủ tọa cùng Đào Yêu Yêu cũng không ngoại lệ. Mà đáng sợ hơn chính là, từ trong hồ nước, thổ địa bên trong, bắt đầu liên tục không ngừng mà bước lên dấu cho quái vật, hướng phía Du Tô nhúc nhích mà tới. Du Tô ngốc trệ tại chỗ, bị cảnh tượng trước mắt rung động, nghĩ thầm chẳng lẽ cái này nghĩ thầm Phật là mạnh thế giới này hoàng đế sao? Vì sao cái gì đồ vật đều có thể nghe hắn hiệu lệnh? Trong ngay mắt, ô ương ương tà vật đã xem Du Tô bao bọc vây quanh, rất có chủng cùng thế giới là địch cảm giác. Du Tô cũng không phải là không thể rút lui, trên người hắn mang theo tịch tà ti cho hắn chuyển di phủ. Phù này cực kỳ chân quý, nghe nói hao phí tứ trưởng lão nửa đời tâm huyết mới vẽ ra 10 cái, nhưng công năng cũng cực kỳ cường đại, có thể để cho hắn tuấn gian chuyển tông đến bên ngoài ba dặm địa phương, hoàn thành ve sầu thoát xác. Đây cũng là hắn cho tới nay dám xâm nhập hiểm cảnh lớn nhất ỷ vào, có thể Tử Y còn tại đây, hắn làm sao có thể một người trước trốn. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Các giáo đồ phát ra bén nhọn tê minh, Du Tô cũng rốt cục thấy được những người này trên người ta tính, bọn hắn không còn giống như là mới gặp lúc lão cựu như thế người sống sờ sờ, mà là một tổ ý đồ dùng mình thét lên đến quát lui người xâm nhập bẫy chuột. Du Tô thân hình nhảy như ứng, huy kiếm như mưa, đen như mực hồ quang tại trong ngọn lửa lóe lên một cái rồi biến mất. Mỗi một lần lấp lóe, đều có thể chém nát không ít người huyết nục, có thể bọn chúng tựa như không biết đau đớn, lại một lần nữa vòng vây đi lên. Những này tà ma cũng không có cái gì tính công kích, nhưng thắng ở số lượng thực sự quá nhiều, lại thêm mỗi lần rơi xuống đất đều sẽ coi như trùng, cỏ cây trèo lên giày của hắn, để Du Tô đều có chút lực bất tòng tâm. Du Tô lúc này nhiều chính hy vọng dùng không phải Mặc Tùng kiếm, mà là một thanh Hoắc Nguyên Địch như thế kiếm bản rộng, đối phó những này đã đánh mất lý trí tà huế, liền phải thẳng thắn thoải mái, giống như là chém dưa thái rau đồng dạng mới thoải mái. Mặc dù tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng Du Tô cũng phát hiện vấn đề, Hoa Kính thủ tọa cùng Đào Yêu Yêu cũng tại những này vòng vây hắn giáo đồ bên trong, có thể các nàng không giống với những này đảo quang phàm phu, các nàng là nắm giữ huyền khí tiên nhân, không nên cũng chỉ sẽ cùng theo tà triều ô ô ương ương rất sông mới đúng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu là Hoa Kính thủ tọa xuất thủ, hắn không có khả năng còn có bỏ chạy không gian. Du Tô mỗi lần càng đến thời khắc nguy cấp liền càng thêm tỉnh táo, hắn vì không nộ thương quân đội bạn, trước đó một mực tại né tránh Hoa Kính thủ tọa cùng Đào Yêu Yêu. Nhưng lúc này đây, hắn lại chủ động phóng tới hai nữ. Không ra dự liệu của hắn, hai nàng này đối với hắn kiếm không tránh không né, giống như là đã thất thần. Nhưng từ lão Cửu biểu hiện rõ ràng đó có thể thấy được, bọn hắn mặc dù điên cuồng, nhưng cũng sẽ không quên lúc đầu quen thuộc. Cho nên lão Cửu một biết rõ muốn đánh nhau, liền sẽ vô ý thức móc ra chính mình mỏ xẻng. Dạ. Du Tô trong nháy mắt liền nghĩ đến khả năng này. Hoa Kính thủ tọa hắn thấy là cùng thủ trưởng lão một cái cấp độ nhân vật, trên đời này có thể mê hoặc bọn hắn tà ma, chỉ sợ chỉ có kia dấu ở không cũng biết chi địa ba đại tà thần. Còn con này một tôn giả Phật, lại thế nào khả năng làm được? Nhớ tới ở đây, Du Tô hơi có vẻ an tâm, nhưng chiến đấu còn đang tiếp tục. Hắn trong linh đài huyền khí tập tuân, bắp thịt cả người căng cứng, Mặc Tùng kiếm vung vậy không ngừng, bốn phía huyết nhục vẩy ra. Có thể hế vật giết chi không hết, liên tục không ngừng, liền Du Tô đều cảm thấy có chút mệt mỏi ứng đối. Du Tô cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ cái này nghĩ thầm Phật chính là muốn tươi sống mệt chết hắn sao? Có thể hắn như thật có lòng nghĩ được chuyện chi năng, đều có thể nhắc tới một câu để cho ta hô hấp không đến không khí, làm gì để cho mình các giáo đồ tự dưng chịu chết. Du Tô trong đầu tựa như ngân bình chợt phá, suy nghĩ rốt cục trong sáng. Cái gọi là tâm tưởng sự thành, bản chất kỳ thật vẫn là hai chữ, dục vọng. Thật sự là hắn sốt ruột trừ tà không giả, có thể cách sư muội sinh nhật còn có 3 ngày, hắn làm sao lại đánh mất lý trí mạo muội xâm nhập Lạc Tinh cốc chỗ sâu. Vừa vặn chính là cái này nghĩ thầm Phật dưới đáy tà ma, dù phát hắn nóng lòng về Liên Hoa Phong dục vọng, mới khiến cho hắn làm ra như thế không lý trí hành vi. Dục vọng mới là cái này tà ma nô lệ thân thuộc mấu chốt. Cái này cũng liền giải thích vì cái gì liền khâu dẫn thấp như vậy cấp sinh vật cũng sẽ trở thành hắn thân thuộc, vì sao lại khắc thường xuất hiện lục hành sinh vật trạng tà ma. Bởi vì những sinh vật này, vô luận là cỏ cây vẫn là người, đều có dục vọng của mình. Khâu dẫn nghĩ ăn mục nát, cỏ cây nghĩ uống nước phơi ngày, nghĩ thầm Phật liền toàn diện thỏa mãn bọn chúng cũng liền trong lúc vô hình trở thành nghĩ thầm Phật thân thuộc. Đây tuyệt đối là Du Tô gặp qua ô nhiễm tính mạnh nhất tà ma. Hắn cảm thấy một trận hoảng sợ, thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng muốn chém giết này tà. Có thể tà chiều không ngừng, hắn lại không đến hóa vũ cảnh không cách nào bay thẳng càng phòng tuyến, đành phải lấy ra hai cái tinh khí hoàn ăn vào khôi phục thể lực. Đang lúc hắn vất vả mưu lược thời khắc, nghĩ thầm Phật lại bỗng nhiên sinh biến hóa. Chỉ gặp nghĩ thầm Phật lưu ly chi thân dần dần vỡ nát, khối vụn bong ra từng mảng trên mặt đất, mà tại cái này trong suốt thủy tinh Phật trong cơ thể, lại thình lình hiện ra một đống ngọ nghệ phấn tử sắc khối thịt. Nó liền giấu ở lưu ly đại Phật trong bóng tối, hắc ám bên trong, lại làm cho tất cả mọi người đều nghĩ lầm cái này Phật thân trong suốt như thủy tinh. Khối thịt trên trải rộng lít nha lít nhít con mắt, chỉnh tề nhìn về phía lá sen trên nữ tử, chính là Tử Y Y Y là vậy. Khối thịt trăm ngàn mai con mắt đồng loạt chớp động, cá chết đồng dạng trong mắt kinh hoàng sợ hãi, nó liều lĩnh hướng về sau nhúc nhích, ý đồ chạy trốn. Nhưng nó động tác quá chậm, căn bản không chạy nổi ngưng thủy trung cảnh Tử Y Y Y Tử Y Y Y đầu ngón tay tử điện lấp lóe, trong đêm tối nhiếp nhân tâm phách. Nghĩ thầm Phật làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình cái này tân thu tín đồ, nguyện vọng của nàng cư nhiên như thế đại nghịch bất đạo. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Du Tô đều có chút không thể lấy lại tinh thần, nhìn xem kia đống khối thịt trước mặt nhẹ nhàng đứng thẳng váy tím tiên tử, ảm đạm không gian bên trong nàng kia sợi tóc bạc phá lệ dễ thấy. Du Tô rất nhanh liền ý thức được, nàng chính là Tử Y Y Y. Nàng quả nhiên vẫn là thành tà ma thân thuộc, nhưng vì sao nàng cùng cái này tà ma, tựa như đối chọi gay gắt đồng dạng. Du Tô tạm thời suy nghĩ không ra đáp án, may mắn theo nghị thẩm Phật chạy trốn, những này tà triều liều lĩnh công kích cũng ngưng lại. Du Tô bắt chuẩn cơ hội, tranh thủ thời gian thi triển lên như ý ngự phong thuật, động tác mau lẹ chạy đến Tử Y Y Y bên người. Y Y Y tỷ, người không sao chứ? Du Tô nhìn xem nữ tử thanh lệ tuyệt luân xanh ngọc hai gò má, biết mình vấn đề này chính là hỏi không được. Tử Y Y quay đầu cười với hắn cười, trước hết giết này ta lại nói. Du Tô trọng trọng gật đầu, thân thuộc quan hệ không phải chủ nhân cùng thân thuộc một trong tử vong không thể giải đáp, bây giờ muốn cứu Y Y Y tỷ, trước hết giết cái này nghĩ thầm Phật. Nghĩ thầm Phật tự biết chắp cánh khó thoát, không biết theo nó thân thể nơi nào, lại phát ra kia đại Phật trang nghiêm thanh âm, ta là ban cho lực lượng ngươi Phật chủ, ngươi sao dám giết ta? Tử Y Y Y nhếch miệng lên, nàng còn là lần đầu tiên lộ ra làm cản như vậy tiểu dung, ngươi không phải nói phạm có chỗ cầu, đều xưng liền, giống như Như Y Châu, hết thảy tùy tâm sao? Nhưng ngươi hứa xuống nguyện vọng, là giết ta. Nghĩ thầm Phật có chút cuồng loạn, uống nước không quên người đào giếng, ngươi tốt xấu cũng là chính đạo tiết tử, sao có thể làm loại này qua sông đoạn cầu sự tình? Ngươi cho rằng ta là tâm trí không kiên thụ ngươi mê hoặc, kỳ thực là tâm trí ta quá kiên khó thoát hấp dẫn của ngươi. Đáng tiếc từ đầu đến cuối, ta đều chỉ là muốn trừ tà mà thôi. Du Tô mắt lộ ra kinh ngạc, cuối cùng làm minh bạch mọi nguồn. Hắn âm thầm cảm thán, Tử Y Y không hổ là Hoa Kính thủ tọa thân thị, nguyện vọng lớn nhất thế mà chính là trừ tà. Mà cái này tà ma chuyên môn thỏa mãn người khác nguyện vọng, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, lại để cái này nghĩ thầm Phật Phật pháp xuất hiện tự mâu thuẫn. Ngươi bỏ qua cho ta, ngươi đổi một cái nguyện vọng, chỉ cần không phải giết ta, ta cái gì đều có thể thỏa mãn ngươi. Vinh hoa phú quý, ngươi muốn có cái gì liền có được cái gì. Tử Y Y Y giơ lên tử điện lấp lóe thủ trưởng, nàng kiều nhan tại tử quang hạ in ánh sáng chói mắt. Ta nhận ngươi làm Phật chủ, như vậy ngươi liền nên tròn ta mong muốn, tự vẫn đi. Đây đều là ngươi gieo gió gặt bão. Thiếu nữ thanh âm bình thản, tuyên cáo nghi thẩm Phật tử hình. Nghi thẩm Phật trăm ngàn con mắt đồng loạt trợ to, tựa như chết không nhắm mắt. Những này trong mắt đồng loạt bong ra từng mảng, lan xuống trên mặt đất trở thành từng cái làm cho người buồn nôn vui đau nhức. Bọn chúng tựa như bảo tử đồng dạng vỡ tan, sau đó triệt để hóa thành một bãi nước mù hòa vào đại địa. Du Tô còn có chút lòng còn sợ hãi, không nghĩ tới hết thảy cứ như vậy nhẹ nhõm kết thúc. Y Dĩ tỷ quyết chí thể trừ tà, ngược lại trở thành trừ tà thời cơ. Nếu là đổi lại ý chí không kiên người đến, sợ là khó phá này ván. Từ Y Dĩ nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu không phải thần tử dũng mãnh phi thường, ta cũng không có can đảm chạy đến cái này sơn cốc chỗ sâu. Cái này cẩn thận tỉ mỉ thiếu nữ, lại cũng cùng Du Tô mở lên trò đùa. Du Tô quấn bách vào đầu, lại đột nhiên song đồng trừng lớn, bởi vì hắn thình lình phát hiện, hắn thế mà còn có thể nhìn thẳng gặp Từ Y Dĩ hình dáng. Điều này nói rõ, nàng vẫn là tà ma thân thuộc. Có thể cái này thân thuộc quan hệ, không nên đã bởi vì nghị thẩm Phật tử vong mà gãy vỡ sao? Đúng vào lúc này, mù quáng giao chúng bên trong lâng lâng đi ra hai người, chính là Phấn Điêu Ngọc Trác Đào Yêu Yêu cùng tóc bạc Bạch Đồng Hoa Kính Thủ Tọa. Từ Y Y Y đôi mắt đẹp phát sóc, hiện lên một tia hoảng hốt. Y Y Y, bản tọa đối ngươi rất thất vọng.